Chương 460, bỏ đi vô tình hiểu lầm, một khi 4. Ta nhớ là thích chẳng phân biệt được chương, chương 460, bỏ đi vô tình hiểu lầm, một khi 4. Ta nhớ là thích chẳng phân biệt được chương, phòng giữ sát Tô Mộc không phải rất yêu thích loại này âm lãnh hoàn cảnh liền tùy ý tìm cái lý do đi lên nhìn tiểu gia hỏa. Truy mệnh thì ở lại phòng giữ sát bên trong tiếp tục nghiệm thi. Đương nhiên cũng không phải kiểm tra thực hư vết thương người chết đi qua Tô Mộc chữa trị, cho dù là hiện tại dùng thủ đoạn đặc thù phục hồi như cũ vết thương hình dáng cũng không khả năng cùng nguyên lai nhất trí vô pháp nhìn ra chi tiết. Hắn muốn kiểm tra thực hư là người chết tu tập công pháp đặc thù. Võ giả ngày lại một ngày tập luyện nội công nằm ở hành công lộ tuyến trên kinh mạch huyệt đạo sẽ được nội lực thấm vào trở nên so với người bình thường càng tăng mạnh hơn nhận. Hơn nữa võ giả tại sau khi chết nội lực cũng sẽ không ngay lập tức tiêu tán mà là lưu lại ở trong người lấy tự thân nội lực tiếp xúc cũng đem cái này một phần nội lực dẫn đạo đi ra là có thể phân biệt ra được người chết công pháp thuộc tính. Mà căn cứ vào người chết sở học công pháp cốt linh lại thêm đại khái tướng mạo trên căn bản là có thể xác nhận người chết thân phận chân thật. Truy mệnh xoa xoa bàn tay đem nội lực chậm rãi rót vào người chết kinh mạch bên trong, nhưng mà một giây kế tiếp hắn lại ngây tại chỗ. Người chết kinh mạch giống như người bình thường một dạng, bình thường, yếu đuối. Đây chỉ có hai loại khả năng. Nó một người này cùng hắn đã từng tình huống tương đương chịu được qua cực nội thương nghiêm trọng kinh mạch yếu đuối đến khó có thể chịu được nội lực. Thứ hai người này chính là người bình thường căn bản không có luyện qua nội công. Không có tùy tiện làm ra đánh giá truy mệnh ngược lại đưa bàn tay đặt tại người chết đan điền nếm thử đem nội lực dẫn dắt ra đến. Nhưng mà hắn vẫn là thất bại. Người chết đan điền trống rỗng giống như hoàn toàn không có nội lực tích góp. Kết hợp lúc trước kinh mạch tình huống truy mệnh lần nữa sản sinh hai loại suy đoán. Nó một người này trước khi chết bị người hút khô công lực. Thứ hai là người bình thường. Người sau cơ hồ có thể loại bỏ Tô huynh đệ nếu bắt tay đối với, đúng, cái này người chết tiến hành cứu chữa liền có nghĩa là trong mắt hắn người chết còn có chữa trị cần thiết mà người bình thường đánh phải một phát thiên cương ngũ lôi tuyệt đối là chết không toàn thây. Trong chốn giang hồ hiểu hấp công đại pháp, 20 năm trước cổ tam thông nhưng hắn hiện nay hẳn là quan, đóng, tại thiên lao tầng thứ 9. Lại có là rất lâu chưa từng lộ diện trên giang hồ nhậm ngã hành. Không hành, được, muốn đem tin tức này nhanh lên một chút báo cho ra các tiên sinh nếu thật là nhậm ngã hành chuyện này cũng không là bộ thần có thể giải quyết. Nghĩ tới đây truy mệnh cả người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại phòng giữ sắc bên trong. Bên kia bên trong thư phòng. Vô tình ngồi ngay ngắn trên ghế đem chuyện đã xảy ra khẩu thuật cho ra các chính ngã. Ra các chính ngã chính là cầm lấy bút lông đem nghe thấy nội dung toàn bộ chép tại trên tờ giấy chờ một chữ cuối cùng rơi xuống hắn nhẹ nhàng thổi làm vết mực cẩn thận dò xét phía trên nội dung cố gắng phát hiện một ít chi tiết. Bên cạnh vô tình nhìn đến thế thúc nghiêm túc như vậy bộ dáng nết miệng vẫn là nhẹ giọng mở miệng, thế thúc. Làm sao sao? Ra các chính ngã ngẩng đầu lên nhìn về phía vô tình. Vô tình đang muốn đem mình thấy kia một đoạn hoa liếc, trắng, bím sự tình báo cho ra các chính ngã liền nghe cửa phòng bỗng nhiên bị văng lên. Ngoài cửa truyền đến truy mệnh thanh âm, ra các tiên sinh ta có chuyện quan trọng báo cáo. Đi vào. Gia Cát Chính Ngã dứt tiếng liền thấy truy mệnh đẩy cửa phòng ra vẻ mặt cấp thiết chạy vào vô cùng nghiêm túc nói, tiên sinh ta phát hiện người chết khả năng cũng không chết với thiên cương ngũ lôi. Hả? Gia Cát Chính Ngã chân mày hơi cao lại, cẩn thận nói một chút. Vừa rồi tại nghiệm thi thời điểm ta phát hiện, truy mệnh đem chính mình phát hiện một ngày mồng 1 tháng 5 mới nói ra. Bên cạnh vô tình lúc này ánh mắt lộ ra chút mở mịt chi sắc. Người chết trước khi chết bị hút khô công lực. Có thể nàng nghe được tiếng nổ sau đó, hướng phía nguồn thanh âm phương hướng nhìn đến hung thủ đã tại chạy trốn. Theo lý thuyết không có hấp công thời gian mới đúng. Trừ phi vô tình đang suy nghĩ, liền nghe ra các chính ngã nói ra, trong chốn giang hồ có thể hút công lực người công pháp không ít nhưng có thể để cho người chết kinh mạch yếu đuối giống như người bình thường một dạng, bình thường cũng chỉ có thiên chỉ quái hiệp hấp công đại pháp. Như vậy đi, ta ngày mai đi một chuyến hoàng cung thiên lao mà khắc truy mệnh ngươi đi điều tra một hồi mấy ngày nay đông sưởng nhị đương đầu Lưu Hỷ hành tung người này tập luyện cũng là hấp công đại pháp tàn thiên. Lưu Hỷ tập luyện hấp công đại pháp sự tình tại đại nhân vật trong mắt không tính là bí mật gì cũng không có ai sẽ đi để ý tới. Bởi vì nếu mà vô pháp đem công pháp bù đắp Lưu Hỷ cuối cùng cả đời cũng bất quá là một không ra gì tông sư sơ kỳ thôi. Vâng, thiên sinh. Truy mệnh gật đầu một cái không có lãng phí thời gian trực tiếp rời khỏi thư phòng. Mà lúc này ra các chính ngã mới nhìn hướng về vô tình, đúng, ngươi vừa mới muốn nói điều gì. Vô tình do dự mãi vẫn là lắc đầu một cái không có nói gì. Ra các chính ngã ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại nháy mắt gật đầu một cái cũng không có hỏi nhiều nữa. Rời khỏi thư phòng vô tình nhìn đến trong sân đang bưng một mâm thịt dê cho tiểu gia hỏa đút đồ ăn Tô Mộc suy nghĩ một chút đi nhanh đi lên. Ngai dư hồi báo xong nhiệm vụ. Ta vừa nghĩ đến một cái đặc biệt không tệ danh tự. Tô Mộc vừa nói. Chú ý tới vô tình mặt sắc có phần nghiêm túc thanh âm dần dần hạ xuống gãi đầu một cái nghi ngờ nói, làm sao sao? Người đi theo ta. Vô tình không có giải thích quá nhiều chủ động dắt Tô Mộc tay hướng phía trong phòng đi tới. Tiểu gia hỏa ở một bên nhìn đến Tô Mộc lại xem bên cạnh cao hơn chính mình bỏ ra không ít bàn đá đạp nước cánh nếm thử nhảy tới không có kết quả sau đó, dịu ra dịu rít hướng Tô Mộc phương hướng gọi. Tô Mộc lại không để ý đến nó trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hỉ. Cái này là muốn đi căn phòng. Trời ban ngày không tốt lắm đâu. Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy sao? Không bao lâu hai người trở về phòng. Vô tình căn phòng cũng không lớn lại trần thiết đơn giản. Đối diện cửa tiểu đường dựa vào tường bày ra một bộ bàn ghế bàn trên bờ chỉ có một thổ định bình bên trong thẳng đứng nhất chi mai hoa. Dựa vào trái là vô tình phòng ngủ trên giường treo ruộng đồng xanh tươi mạn loáng thoáng có thể thấy rõ giường chiếu bị thu thập mười phần chỉnh tề dựa vào phải là vô tình thư phòng chỉ có cao cỡ nửa người giá sách nghĩ đến là vô tình hai chân vẫn còn ở ngồi xe lăn thời điểm mua sắm hôm nay cũng không có đi đổi. Thư phòng mặt hướng vách tường theo sát nơi cửa sổ đồng dạng đặt vào một bộ bàn ghế lúc này ánh nắng từ cửa sổ soi mà vào giống như tại bàn trên bờ xuất ra một phiến kim phấn. Vô tình dắt Tô Mộc tiến vào phòng rồi sau đó lại dùng tinh thần lực đóng kỹ cửa phòng. Ngài dư chuyện này, ta có việc muốn hỏi ngươi. Vô tình há hốc mồm trong lúc nói chuyện có chút do dự. Chuyện gì? Tô Mộc hơi sững sờ khó nói sự việc đã bại lộ tại Mông Nguyên sự tích bại lộ. Không thể A Kiếm Si tán gái quan, đóng, hắn Tô Mộc chuyện gì? Hôm nay người kia có phải là ngươi hay không hút công lực của hắn? Vô tình vừa nói, con ngươi nâng lên không nháy một cái nhìn đến Tô Mộc giống như có chút bận tâm. Nguyên lai là chuyện này mà a. Tô Mộc trong tâm hơi thở phào giả vờ do dự nháy mắt sau đó, gật đầu một cái. Vô tình sững sờ nháy mắt suy đoán được chứng thực nàng lại không có một chút vui vẻ. Vì sao? Nàng hơi có chút tức giận chất vấn hỏi. Tô Mộc không trả lời vô tình thấy vậy lại nói, là không phải là bởi vì hắn nói cho ngươi biết, muốn giết hắn là thế thúc. Vô tình nói xong lời cuối cùng thanh âm đã cực kỳ nhỏ, nhưng Tô Mộc nghe vẫn là đến không miễn hơi kinh ngạc. Gặp hắn bộ dáng này vô tình cảm giác mình một cái khác suy đoán cũng nhận được nghiệm chứng, không miễn có chút thất thần chán nản lên. Thật là thế thúc. Tô Mộc thấy vậy nhẫn nhịn không được tại nàng đầu trên trán gõ một hồi, hầu nghĩ vậy gì đây? Ngươi không cần lừa ta làm lúc nhìn thấy. Vô tình đem lúc trước tại trong rừng cây nhìn thấy một màn nói cùng Tô Mộc nghe. Tô Mộc sau khi nghe hơi có chút không nói thừa dịp vô tình còn cúi đầu bàn tay hắn ở trên mặt nhẹ nhàng phất qua thanh âm cũng thay đổi một ít. Ngài dư, ngươi là tại hoài nghi ta sao? Nghe thấy thanh âm quen thuộc vô tình không dám tin ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt người chỉ thấy nguyên bản tư thế vai hùng tuấn lãng Tô Mộc biến thành một cái quen thuộc lão già nát rượu, da cắt chính ngã mặt. Sao lại thế? Ngươi khó nói quên trên thế giới này còn có một loại tên là thuật dịch dung võ công sao? Tô Mộc đỡ lấy da cắt chính ngã mặt liếc một cái rồi sau đó ngay trước vô tình mặt lại biến thành nàng bộ dáng. Nhìn đến cùng mình giống nhau như lúc mặt vô tình lần nữa ngây ngốc ở rồi sau đó liền nghe trước mặt vô tình kẹp giọng nói, Tô Mộc ca ca tốt nhất ngai dư muốn gả cho Tô Mộc ca ca cho hắn sinh rất nhiều hải tử. Nghe thấy trước mặt Tô Mộc dùng âm thanh của mình mặt mình nói ra như vậy xấu hổ nói. Vô tình gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên đưa hai tay ra liền đi che đậy miệng hắn. Có thể Tô Mộc lại trước một bước tránh ra rồi sau đó biến trở về chính mình vốn là khuôn mặt một bộ thì ra là như vậy bộ dáng nhìn đến vô tình. Không nghĩ đến ngai dư trong lòng là nghĩ như vậy xem ra ta phải sớm chút chuẩn bị xính lễ tốt cưới ngươi qua môn. Ta. Kia đều là chính ngươi nói. Vô tình xấu hổ nói. Nhưng vừa vặn rõ ràng là ngai dư thanh âm ngai dư mặt nói ra lời này. Ta biết vấn đề ở chỗ nào ngươi không nên nói nữa á. Nghe thấy Tô Mộc mà nói, vô tình lần nữa nhớ tới vừa tài, mới, chính mình dáng vẻ cạnh cỡn bộ dáng mặt đỏ hơn. Lúc này vận dụng trên tinh thần lực điều khiển Tô Mộc hai tay chặn lại miệng hắn. Tô Mộc ngược lại không có chống cự nhưng trên hai tay hồng khí trong nháy mắt xuất hiện lại đem chính mình gương mặt biến thành bộ kia đáng yêu động lòng người lại có chút mắc cửa đỏ bừng bộ dáng. Trong miệng dùng để cho vô tình tê cả da đầu thanh âm nói ra, ngươi nếu là không mau mau buông ra nhân ra có thể không dám hứa chắc sẽ nói gì nha. Đủ rồi. Vô tình nhẫn nhịn không được tiến đến dùng hai tay mình đi che đậy Tô Mộc miệng. Tô Mộc vừa lui lại lùi vô tình chính là một đuổi lại đuổi. Mãi đến giường bờ Tô Mộc đống nhiên tránh thoát vô tình khống chế hai tay đem nàng vòng ôm chợt ngửa về đằng sau còn ngã. Vô tình mất đi trọng tâm tầng tầng đập vào Tô Mộc trên thân. Cùng lúc đôi môi truyền đến một hồi dịu dàng xúc cảm. Nàng mở mắt liền phát hiện mình thân tại chính mình trên môi. Ngây người nháy mắt sau đó, vừa mới kịp phản ứng nhanh chóng vùng vây đến ngồi dậy rồi sau đó liền muốn trốn khỏi căn phòng. Tô Mộc lại không cho nàng cơ hội lúc này một cái kềm ở cổ tay nàng để cho ngồi ở trên chân mình. Ngươi bắt nạt ta. Vô tình nêm ái thanh âm từ trong miệng truyền ra. Ngươi liền coi như hôn một chút có nhiệt độ tấm gương có quan hệ gì? Kèm theo một đạo dịu dàng khí lưu Tô Mộc thanh âm từ bên tai truyền đến vô tình lỗ tai nhột vô ý thức co rút xuống bên dưới. Cổ rồi sau đó đỏ mặt nói, ta nói không phải cái này là ngươi vừa tải, mới. Phía sau nói nàng không nói tiếp bởi vì quá mức xấu hổ. Nói cách khác ngươi kỳ thực không ngại thân thế rồi. Tô Mộc hơi nết khỏe môi lên vô tội nói, ta này không phải là vì là giúp ngươi chỉnh lại tư duy lỗi lầm nha, không phải vậy ngươi bây giờ còn muốn hoài nghi ra các tiên sinh đi. Vô tình đem đầu nghiêng về bên kia không nói gì bởi vì nàng phát hiện lý thật giống như cũng để cho cái này đáng ghét ra hòa chiếm. Tô Mộc đổi một bên bả vai đệm lên cầm tiếp tục nói, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể biết ra các tiên sinh thân thể là đại minh mạnh nhất mấy vị tông sư một trong muốn giết một cái tông sư sơ kỳ căn bản không cần khó khăn như vậy, cũng chỉ có não ngây ngốc người mới có thể hoài nghi đến ra các tiên sinh trên thân. Một vị đần độn mỹ nhân lúc này có chút không vui lúc này phản bác, kia có lẽ là thế thúc hắn muốn che giấu võ công bản thân cho nên tài, mới, dùng tiền cương ngũ lôi. Đây chính là càng ngốc người sẽ nghĩ tới. Tô Mộc cười cười nhìn đến vô tình bất mãn lại quay đầu đi lần nữa đổi một bên bả vai tiếp tục nói, kỳ thực rất tốt giải thích bởi vì thiên cương ngũ lôi chính là gia cát tiên sinh tuổi trẻ lúc dùng qua vũ khí nếu mà gia cát tiên sinh thật muốn che giấu tự mình ra tay vết tích liền càng sẽ không sử dụng nó. Nga nha! Vô tình không nói thêm gì nữa. Nàng sợ hai chính mình nói thêm gì nữa thật sẽ biến thành đần độn mỹ nhân. Hơn nửa thường nàng tài, mới, mở miệng lần nữa, có thể ngươi tại sao phải giết cái kia người? Nguyên nhân có ba ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Tô Mộc ôn nhu nói. Vô tình không do dự một chút, ừm. Hắn gọi Tiết Hồ Bi là 20 năm trước trên giang hồ nổi danh hắc đạo thế lực bốn đại thiên ma trong đó ma đầu cả đời giết người vô số. Đây là một trong những nguyên nhân. Tô Mộc đón đến mà nối nghiệp rồi nói tiếp, cái khác chính là hắn một mực chắc chắn là gia cát tiên sinh muốn giết hắn muốn là, nếu là, lưu hắn người sống rơi vào lục phiến môn tay gia cát tiên sinh khó thoát lao ngục hai hương. Sau khi nói xong hắn liền không lên tiếng nữa. Vô tình chờ nửa ngày nhưng Thủy Trung không có nghe được cái nguyên nhân thứ ba nhẫn nhịn không được quay đầu lại. nhưng mà nàng vừa nghiêng đầu trên môi liền lại một lần truyền đến dịu dàng xúc cảm, ánh mắt của nàng đột nhiên trợn to nhìn lên trước mặt tư thế vai hùng tuấn lãng dung nhan tuyệt thế, rồi sau đó đột nhiên từ Tô Mục trong ngực tránh thoát, trên cao nhìn xuống nhìn đến ngồi ở giường bờ Tô Mục. Đây là một loại im lặng chất vấn. Tô Mục lại không nhanh không chậm liếm liếm mép một cái, một bộ trở về chỗ kéo dài bộ dáng càng làm cho Vô Tình xấu hổ không thôi, lúc này liền sử dụng tinh thần lực khống chế ruộng đồng xanh tươi mạn hướng Tô Mục cổ quấn quanh mà đi. Làm sao? Lần này rõ ràng là ngươi chủ động hơn ta. Tô Mục vẻ mặt vô tội cùng lúc tiện tay luyện hóa ruộng đồng xanh tươi mạn đoạt Vô Tình quyền khống chế. Vô Tình không để ý đến hắn giận dữ xoay người lại không có rời khỏi. Tô Mục thấy vậy cười cười bỗng nhiên nắm ở eo nàng chi đem lại một lần ôm vào trong ngực. Vô Tình tượng trưng vùng vẫy hai lần không có kết quả sau đó, liền không có tiếp tục dùng nhỏ yếu rồi mỗi thanh âm hỏi, thứ ba. Thứ ba là cái gì? Thứ ba a. Tô Mục đem mặt chôn ở mái tóc đen nhánh bên trong, người nhàn nhạt mùi tóc nhẹ giọng nói, ta tin tưởng lấy ngươi trí tuệ nhất định có thể phát hiện hung thủ không có gây án thời cơ, cho nên bí mật chạy tới hỏi ta. Ta cái này không thì có cơ hội giúp ra các tiên sinh tẩy sạch hiểm nghi. Vô Tình gật đầu một cái, nhưng trong lòng oán thầm một câu. Thứ bốn để cho nàng chủ động sáng tạo một mình cơ hội, sau đó không có kiêng kỵ gì cả trêu đùa nàng. N472 chương 461, ra các khổng phương thăm hỏi chương 461, ra các khổng phương thăm hỏi trạm vạng tối Tô Mục ở lại thần hầu phủ bên trong ăn cơm. Không ra ngoài dự liệu, thần hầu phủ cơm tối vẫn như cũ cay độc, nồi lẩu sôi sục canh thực chất mạng lớn váng mỡ tại nước sôi sôi trào giữa nổ nát vụn lại tụ kép lại cùng nhau. Miếng thịt rau cải dồn dập tung tích trong đó. Một đám người ngồi quanh ở bên cạnh bàn vừa nói vừa cười. Tô Mục thêm một miếng thịt dê tại chấm chấm liệu đĩa rồi sau đó bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy tê cay mùi thơm ở trong miệng tỏa ra so sánh ban ngày ở trong viện ăn vào nồi lẩu mỹ vị không chỉ một bậc. Ngay sau đó không khỏi nhìn về phía Gia Cát Chính Ngã hiếu kỳ hỏi, Gia Cát tiên sinh đổi nồi lẩu thực chất liệu cách điều chế? Gia Cát Chính Ngã nghe nói như vậy đắc ý chi sắc lộ rõ trên mặt nhưng lại giả vờ không thèm để ý bộ dáng suy ngẫm chòm dâu nói, tìm thượng thiện giám ngự chủ sửa đổi một hồi cách điều chế. Tô Mục nghe vậy trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Thượng thiện giám đại nội thập nhị giám một trong chủ quản chính là hoàng đế và cung đình đồ ăn. Nhắc tới hắn lúc trước còn có may mắn thưởng thức qua hoàng cung bên trong bánh ngọt. Hương vị chỉ có thể nói là so sánh tiếp trước khoa học kỹ thuật tàn nhẫn việc, sống, hoành hành niên đại còn muốn xuất sắc. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nguyên liệu nấu ăn. Gia Cát tiên sinh có thể giúp ta tiến cử một hồi hoàng cung ngự chủ sao? Tô Mục đống nhiên mở miệng. Để cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút quái lạ. Tiến cử hoàng cung ngự chủ. Tha cũng muốn tìm ngự chủ sửa đổi nồi lẩu thực chất liệu. Chỉ có Gia Cát Chính Ngã minh bạch hắn ý đồ hơi có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, gần nhất sợ rằng không hành, được, ngự chủ nhóm đang bận chuẩn bị hoàng cung năm yến. Hoàng cung năm yến? Tô Mục hơi nghi hoặc. Gia Cát Chính Ngã gật đầu một cái giải thích, dân gian hết năm chú trọng ăn uống hoàng gia vườn ngự viện cũng không ngoại lệ, hoàng cung năm yến chính là trong đó quy mô nhất thịnh đại yến hội, giao thừa hàng năm hoàng thượng cũng sẽ ở cận thân điện bố trí yến hội yến tam phẩm trở lên vương công đại thần. Thức ăn sắc như thế nào? Tô Mục có chút hiếu kỳ, hoàng cung năm yến hương vị hẳn là không kém đi. Dù sao thượng thiện giám có thể đều là đương thời thủ nghệ nhất đẳng đầu bếp. Tổng thể đến nói, hương vị rất không tồi. Gia Cát Chính Ngã có chút do dự sau đó gật đầu một cái. Tô Mục cũng không làm sao để ý, chỉ coi là Gia Cát tiên sinh không muốn đem lời nói đầy. Như vậy cũng tốt, so với mọi người tại có năm chắc tất thắng thời điểm sẽ nói năm chắc một dạng lưu nhiều chút chỗ chống tổng không sai. Chính khi đoàn người bàn tán thời điểm hoàng cung đại nội, thượng thiện giám bên trong nửa tháng đến nay thượng thiện giám lò bếp liền không có tắt lửa qua, vì là nhân tiện làn đếm thử một ít toàn bộ món ăn mới. Dù sao hoàng cung năm yến hàng năm đều làm, muốn là nếu là tổng ăn một trường thực đơn khó miễn những cái kia vương công đại thần nhóm sẽ chán ăn. Nhưng vấn đề là hôm nay chính trực mùa đông khắc nghiệt, cho dù hoàng cung thượng thiện giám bên trong còn có rau xanh trái cây nhưng tóm lại vẫn là những cái kia làm ra thức ăn ngon đến không khó. Cần phải là muốn sáng tạo ra chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy, đồng thời để cho những cái kia trong ngày thường ăn quen thịt cá miếu đường chư công cũng có thể hài lòng thức ăn liền không phải một dạng bình thường, khó khăn. Đồ ngọt có thể lên mai hoa cao nhưng mà món ăn chính. Gia Cát thần hầu đưa tới quả ớt ngược lại không tệ, coi như chính là số lượng có ít, hơn nữa năm yến những đại nhân kia nhóm đều tuổi lớn ăn quá nhiều thức ăn cay đối với, đúng, tạng phụ không tốt. Thượng thiện giám lạnh lại bên trong một người trung niên mập mạp thân thể xuyên ngự chủ áo bào thốn phát khăn vuông nam tử tại một tên học đồ đi cùng tại một giỏ mới mẻ lúc sơ trước nghỉ chân cuối cùng tự mình lẩm bẩm. Hắn thể trạng mập mạp chịu được giá lạnh bên cạnh tiểu đồ vẫn còn không có nuôi ra mập mỡ tại lạnh lại dưới nhiệt độ bên trong cóng đến run lẩy bẩy nhẫn nhịn không được nói ra, sư phó nếu không chúng ta còn là dùng năm ngoái thực đơn. Thật sự không hành, được, Gia Cát thần hầu không phải đưa tới cái gọi là nga thật, gọi quả ớt nguyên liệu nấu ăn chúng ta dùng nó thay thế nguyên bản những cái kia cần dùng đến thủ du quả thức ăn cũng coi là một loại sáng tạo. Vậy làm sao có thể được? Xuất phát từ đầu bếp tôn nghiêm Gia Cát Khổng Phương vô ý thức bài xích đồ đệ Thanh Phong đề nghị. Vậy ngài nói nên làm cái gì nha, lại thêm mấy ngày chính là năm yến chúng ta muốn là, nếu là, sẽ không món ăn đan xác nhận đến lúc đó một ít nguyên liệu nấu ăn sợ không kịp xử lý. Chuyện này, nghe nói như vậy Gia Cát Khổng Phương nhẹ hút ngụm khí lạnh cho mày sau một lúc lâu tài, mới, thở dài, thôi. Tiểu đồ Thanh Phong nghe thấy hai chữ này trong tâm vui mừng có thể còn không chờ hắn tiến đến đỡ sư phụ từ lạnh lại rời khỏi liền nghe Gia Cát Khổng Phương tiếp tục nói, triều đình chư công thức ăn lừa bịp cũng liền lừa bịp hoàng đế ngự thiện có thể bạn không thể lừa bịp. Nói xong hắn lại hướng về tiến tới mấy bước cầm lên một cái khoai sọ tại trong lòng bàn tay ước lượng áng chừng một chút sau đó, lại cảm thấy có chút không ổn lại lần nữa trả về. Bên cạnh tiểu đồng nghe vậy nhẫn nhịn không được ở trong lòng oán thầm. Sư phó ngài mấy năm này ngự thiện hoàng đế có ăn qua một ngụm sao? Lần nào không phải là bị hoàng đế lấy ban thưởng công thần danh nghĩa đẩy ra đi? Nghĩ đến đây, tiểu Đồ Thanh Phong trong tâm liền không nhịn được ở tối thở dài. Bá nha tuyệt dây chi kỷ khó tìm a, từ tiên đế sau khi qua đời sẽ lại không có vị nào đại nhân vật có thể ăn đến quen sư phó nặng miệng thức ăn. Đột nhiên Thanh Phong giống như là nghĩ đến cái gì liền vội vàng đi tới Gia Cát Khổng Phương bên người, nhẹ giọng nói: "Sư phó, ngài nói Gia Cát thần hầu quả ớt là từ nơi nào lấy được, vì sao chúng ta cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua?" Gia Cát Khổng Phương não còn chưa phản ứng kịp nghi ngờ nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì?" "Sư phó ngài nghĩ a?" Thanh Phong càng suy nghĩ càng thấy được đáng tin, cười thầm: "Gia Cát thần hầu có thể lấy ra chúng ta cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua quả ớt, có khả năng hay không hắn kiêm mà sẽ có khác, đừng, chúng ta chưa thấy qua nguyên liệu nấu ăn. Làm đồ ăn không hơn không kém chính là chiên xào nấu nổ hầm một ướp kho tương trộn sinh nướng trưng. Lặp đi lặp lại không có bên ngoài chính là những món ăn kia muốn sửa đổi sáng tạo biết bao khó khăn. Nhưng muốn là, nếu là, dùng tới mới nguyên liệu nấu ăn liền khó nói chắc. Giống như là lúc trước Gia Cát thần hầu đưa tới quả ớt thượng thiện giám ngự chủ giúp đỡ sửa đổi nồi lẩu cách điều chế, đã có người thuận tay thay đổi một đạo gà xào xả ớt đi ra để cho hoàng đế đại gia tán thưởng. Gia Cát Khổng Phương được, phải, tiểu đồ dẫn dắt sau đó, cũng là cảm thấy có một loại một lời thức tỉnh trong mộng người cảm giác. Nhanh nhanh nhanh, rời bước thần hầu phủ. Trong lúc nhất thời Gia Cát Khổng Phương hô hấp đều có chút dồn dập. Tiểu đầu nghe nói như vậy thần sắc vui mừng đắc một tiếng, sau đó liền dắt dĩu lấy sư phụ mình rời khỏi lạnh lại. Không bao lâu một kéo xe ngựa ngừng ở thần hầu phủ cửa. Tiểu đồ Thanh Phong xoay mình xuống xe gỡ xuống nho nhỏ thang gỗ đem Gia Cát Khổng Phương nên đón xuống. Người sau trong tay chống cây quải trượng nhìn đến thần hầu phủ tấm bảng chợt liếc mắt nhìn Thanh Phong. Thanh Phong hiểu ý tiến đến gõ động bằng cửa. Cốc cốc cốc, nặng nghề thanh âm truyền tới bên trong phòng rơi vào Gia Cát chính ngã mấy cái trong hai người. Lúc này thần hầu phủ mọi người như cũ vây ở lò một bên ăn lẩu, nghe thấy thanh âm sau đó, bên cạnh cơm không nhiều lắm không lo lắng trong nồi nguyên liệu nấu ăn bị quét đi sạch sành sinh truy mệnh lúc này nói ra: "Ta đi xem một chút đi, có thể là lục phiến môn người có cái gì phát hiện mới." "Ừm." Mọi người bận điệu ăn cơm nghe có người chủ động đi mở cửa nâng hai chân đồng ý truy mệnh liếc một cái chợt vận chuyển khinh công chỉ là một cái hô hấp liền đi tới trước cửa. Nghe ngoài cửa hơi có chút không kiên nhẫn tiếng gõ cửa hắn ứng hai tiếng: "Đến." Vừa nói truy mệnh một bên từ ống tay áo bên trong lấy ra tập hợp thành một luồng dây kém đem khóa cửa cạy ra. "Đừng hỏi hỏi chính là chìa khóa ném." Kéo cửa ra truy mệnh nhìn đến ngoài cửa hai cái người xa lạ hơi sửng sợ. Không biết hai vị là. Gia Cát Khổng Phương cười nói: "Lão phu Gia Cát Nguyên hôm nay đặc biệt tới thăm viếng Gia Cát thần hầu Thanh Phong chuyển danh thiếp." Thanh Phong nghe vậy từ ống tay áo bên trong móc ra đã sớm chuẩn bị xong danh thiếp. Truy Mệnh nghe thấy Gia Cát Khổng Phương tự giới thiệu lại kết hợp hắn bộ trang phục này và sau lưng xe ngựa cách thức trong nháy mắt minh bạch cái này người thân phận. Có kinh thành thực thần chi xưng Gia Cát Khổng Phương. Thượng thiện giám thủ tịch ngự chủ từ tiên đế sau khi chết liền sẽ chỉ ở hoàng cung năm bữa tiệc là hoàng đế làm một đạo đồ ăn. Thế cho nên bên cạnh vương công đại thần muốn ăn một bữa vị này làm đồ ăn kia cũng là khó như lên trời. Nghe thấy thực thần trước tới thăm truy mệnh không dám thờ ở đội đem hai người nên đón đi vào, dù sao đối phương không phải lục phiến môn người cũng không có nhiều quy củ như vậy. Không bao lâu đoàn người liền đi tới đại sảnh trước. Truy mệnh vừa mới xốc lên miên màn cửa ra các khổng phương liền mạnh mẽ tinh thần chấn động trong miệng bài tiết ra nước miếng bật thốt lên chính là hai mươi mấy loại xứng liệu. Trong đại sảnh ra các chính ngã nghe thấy chính mình chuẩn bị ra chuyển cách điều chế cứ như vậy bị người thuận miệng nói ra biểu tình cứng đờ rồi sau đó lại cảm thấy thanh âm có chút quen tai liền nhìn về phía cửa phương hướng. Ánh mắt từ truy mệnh trên thân lướt qua nhìn về phía sau hắn mập mạp trung niên trên mặt nhất thời xuất hiện bừng tỉnh chi sắc. Chợt hắn đứng lên vẻ mặt vui cười chào đón, nguyên lai là Gia Cát thực thần đại giá quang lâm, thật là không có từ xa tiếp đón, không biết hôm nay đến thăm có gì muốn làm. Thần hầu phủ mọi người nghe thấy Gia Cát chính ngã trong miệng xưng hô cũng đều dừng lại đũa nhìn về phía cửa vị kia trung niên hòa ái mập. Gia Cát thần hầu khách khí thật sự không dám giấu giếm lao phu lần này đường đột đến nhà thật sự là muốn cầu cạnh thần hầu. Gia Cát Khổng Phương cũng không hàm hồ vài ba lời liền biểu dương ý đồ. Gia Cát chính ngã rửa hai lắng nghe liền thấy Gia Cát Khổng Phương chính chừng nhìn chằm chằm trên bàn nồi lẩu lúc này cười nói, tiền bông đường xa mà đến không bằng trước tiên nếm một chút ta phủ bên trong nồi lẩu như thế nào. Chính có ý đó. Gia Cát Khổng Phương cũng không khách khí hoặc có lẽ là hắn là một cái đối với, đúng, thực vật cực kỳ trung thành người. Gia Cát chính ngã cười cười lấy lại tinh thần để cho Linh Nhi đi chuẩn bị chén đua chấm đĩa đồng thời nhỏ giọng dặn dò một câu, cái này một vị chấm đĩa tại nguyên bản, 4, trên căn bản thêm vào thêm 5 muỗng muối. A. Linh Nhi hơi sững sờ hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Chiếu theo làm chính là. Gia Cát chính ngã không có giải thích quá nhiều. Thân hầu phủ mọi người bởi vì đều có võ công tại thân hoặc nhiều hoặc ít nghe thấy Gia Cát tiên sinh căn dặn, mặt sắc trở nên có chút cổ quái. Gia Cát tiên sinh cùng người này có thù sao? Năm muỗng muối, có thể hầu người chết đi. Chỉ có Tô Mục lúc này bừng tỉnh hiểu ra qua đây. Hắn rốt cuộc nhớ tới vị này ăn mặc cùng Lý Đại Trụy cực kỳ tương tự mập thân phận. Không đúng, phải nói Lý Đại Trụy ăn mặc cùng vị này mập so sánh tương tự. Bởi vì vị này chính là vị kia bị Lý Đại Trụy phục mệnh làm thần tượng tiên tiên bị giác mất tác dụng lại lấy được tiên đế thưởng thức thống lĩnh thượng thiện giám vài chục năm thượng thiện giám tổng quản kiêm thủ tịch ngự chủ Gia Cát Nguyên từ Khổng Phương hào kinh thành thực thần. Nhớ tới trong trí nhớ cái này một vị vô cùng kỳ diệu chủ nghệ Tô Mục tâm tư hoặc là. Nếu mà hắn nhớ không lầm mà nói, tại trong nguyên bản kịch tình vị này kinh thành thực thần đi khắp đại giang nam bắc muốn tìm một vị truyền nhân cuối cùng đi đến Đồng Phúc khách sạn. Nhưng hiện tại thế giới tuyến thay đổi vị này thực thần còn chưa từ hoàng cung bên trong từ chối, nhưng nhìn đối phương niên kỷ hiển nhiên cũng không nhỏ từ biệt nhà bếp cũng liền mấy năm này sự tình. Nếu có thể đem cái này một vị mời qua đây. Nói thật vị này ra các thực thần trừ vị giác mất tác dụng dẫn đến thức ăn tại hương vị phương diện cực kỳ mất thăng bằng nhưng đào công hỏa hầu chờ chủ nghệ kiến thức cơ bản tuyệt đối không nói. Về phần tiên thiên tính vị giác mất tác dụng cái này ở song toàn thủ trước mặt còn nói vấn đề sao? Trong lúc nhất thời Tô Mộc nghĩ rất nhiều. Lúc này Linh Nhi đã bưng điều tốt chấm đĩa đi trở về, bất quá tại đưa cho ra các thực thần thời điểm nàng vẫn là bề ngoài hiện có chút do dự. Từ đối với thực thần vị giác cân nhắc, nàng chỉ thả 3 muỗng một nửa muối. Nhưng như vậy một chén nhỏ chấm liệu 3 muỗng một nửa cũng đủ để cho một người mặn tìm nước uống. Gia Cát Khổng Phương lại không có chú ý tới những này, từ trong tay nàng nhận lấy liệu đĩa sau đó, quyền quyền tụ nhanh chuẩn bước vàng kẹp lấy một phiến vào nồi thời cơ vừa đúng miếng thịt. Trong chấp nhoáng này ở đây thần hầu phủ mọi người đều là sửng sốt một chút. Võ giả. Vị này Gia Cát tiên sinh cũng là võ giả. Tuy nhiên từ khí tức nhìn lên thực lực của hắn cũng không tính cao cường, nhưng cảm giác so sánh nhạy cả mấy người, nhưng từ Gia Cát Khổng Phương vừa tải, mới, một ngón kia bên trên, nhận thấy được đao ý tồn tại. Gia Cát Chính Ngã lúc này cười giới thiệu một câu, các ngươi cũng đừng coi thường tiền bông, nếu không là mấy năm nay tại trước lò bếp bận rộn hắn võ học trình độ tuyệt đối không tại các ngươi bất kỳ người nào bên dưới. Nghe nói như vậy thần hầu phủ mọi người nhìn về phía Gia Cát Khổng Phương ánh mắt càng được tôn sùng. Bọn họ còn rất ít nghe Gia Cát tiên sinh như vậy đánh giá một người. Nhưng mà Gia Cát Khổng Phương lại không phải rất để ý, đại minh võ giả quá nhiều, ta còn là muốn đem cả cuộc đời của mình dâng hiến cho chủ nghệ. Gia Cát Chính Ngã cười cười trong nụ cười tràn đầy nuối tiếc, cũng không có thấy ngài thức ăn ngon đi nơi nào. Lời này hắn không dám nói rõ sợ vị này thực thần cùng hắn liều mạng. Truy Mệnh lúc này lại có chút hiếu kỳ, kia Gia Cát thực thần vì sao tập võ? Từ cảm giác được khí tức đến xem vị này Gia Cát thực thần làm sao cũng có tiên tiên trung kỳ cảnh giới. Cái này cũng không là tùy tùy tiện tiện là có thể đạt đến cảnh giới. Gia Cát Khổng Phương cũng không giấu giếm cười cười, bởi vì lúc thời niên thiếu ta phát hiện dùng nội lực xử lý nguyên liệu nấu ăn sẽ thuận lợi rất nhiều, hơn nữa tập võ về sau thể lực cũng sẽ có rõ ràng tăng trưởng, nhớ năm đó tiên đế muốn uống sữa đậu nành, sư phó thịt sẽ không ăn liền lạnh. Nghe thấy nhà mình sư phó phải nói một ít Trần Chi Ma Lạn Cốc chuyện cũ, tiểu đồ Thanh Phong liền vội vàng lên tiếng đánh gãy. Nhà mình sư phó tập quán Thanh Phong không thể quen thuộc hơn được, nếu để cho hắn nhớ lại sự tình năm đó, sợ là có thể nói đến cấm đi lại ban đêm. Hơn nữa thần hầu phủ nồi lẩu, thật là thơm ngục ngục, Thanh Phong nhẫn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Gia Cát Khổng Phương mặc dù có chút bất mãn nhưng nghe đến Thanh Phong mà nói, hắn quả nhiên cũng không có tiếp tục nói tiếp. Phần trên đề cập tới hắn là cái đối với, đúng, thực vật cực kỳ trung thành người. Lạnh liền không thể ăn mà không thể ăn chính là đối với, đúng, thực vật một loại không tôn trọng. Lúc này Gia Cát Khổng Phương đem miếng thịt tại chấm trong đĩa mạnh mẽ chấm một hồi, thấy bên cạnh phụ trách điều chấm đĩa Linh Nhi trong lòng căng thẳng. Chấm nhiều như vậy nước tương, sợ là sẽ phải bị mặt đến hoài nghi nhân sinh đi. Nhưng mà nàng trong tưởng tượng vị này kinh thành thực thần hầu đến dậm chân hình ảnh cũng không có phát sinh, ngược lại thì Gia Cát Khổng Phương nghiêm túc nhai kỹ hơi có chút tiếc nuối nói, thịt dê thịt thật tốt, nổi lẩu thực chất liệu pha trộn cho cân đối cũng là cực tốt, chính là chấm đĩa có chút lãnh đạm. Lãnh đạm, hai chữ giống như sấm sét giữa trời quang một dạng, bình thường đánh trúng Linh Nhi đại não. Vị này kinh thành thực thần vị giác sẽ không thật để cho nàng cho mặn hỏng đi. N473 chương 462, thượng thiện giám kỳ diệu mạo hiểm chương 462, thượng thiện giám kỳ diệu mạo hiểm thần hầu phủ đại sảnh. Nồi lẩu như cũ sôi sục cùng ngục nổ tung lần lượt khí ngâm, nhưng trên mặt mọi người lại thay đổi thường ngày huyên náo trở nên yên tĩnh im lặng. Năm muôn muối còn lãnh đạm. Thanh Phong tuy nhiên không có nghe thấy Gia Cát Chính Ngã lúc trước căn dặn, nhưng nhìn đến mọi người phản ứng và Gia Cát Chính Ngã đăm chiêu biểu tình vẫn là hơi hiểu ra một ít chuyện bản chất. Trái tim trong nháy mắt treo lên. Thượng thiện giám một mực có một cái ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, đó chính là Gia Cát Khổng Phương tiên thiên tính vị giác mất tác dụng. Có thể nói trừ Gia Cát Khổng Phương bản thân cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ hắn vị giác có vấn đề, nhưng bởi vì hắn là tiên đế sát phong thủ tịch ngự chủ và đường kim hoàng đế xuống bên dưới lệnh cấm khẩu, cho nên tin tức này cho đến nay đều chỉ tại thượng thiện giám và một số ít có may mắn thưởng thức qua vị này thủ tịch ngự chủ làm thức ăn vương công đại thần ở giữa lưu truyền. Khó nói muốn tại hôm nay truyền tin, cái này đến không phải vấn đề gì, dù sao xấu tức phụ dù sao phải thấy cha mẹ chồng Gia Cát Khổng Phương cuối cùng có một ngày sẽ biết rõ mình vị giác có vấn đề, nhưng vấn đề là lại thêm mấy ngày chính là hoàng cung năm yến a, muốn là nếu là hắn tại giờ phút quan trọng này đạo tâm tan vỡ cuối cùng. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Nghĩ tới đây tiểu đồ Thanh Phong tại Gia Cát Khổng Phương không nhìn thấy vị trí bận rộn hướng phía mọi người khoát khoát tay. Tâm hắn nói cho ta vị này hưởng dự kinh thành Gia Cát thực thần là tiên thiên tính vị giác mất tác dụng, vô tình kéo một cái tinh thần phòng trò chuyện đem thần hầu phủ mọi người tinh thần liên tiếp. Đồng thời chuyển vận chính mình hiểu được tình huống. Tin tức một khi phát ra đang chuẩn bị uống một hớp rượu đến chấm hết xấu hổ thần hầu phủ mọi người trong nháy mắt đem còn chưa kịp nuốt xuống rượu một tia ý thức phun ra ngoài. Gia Cát Khổng Phương kinh ngạc tại đám đông người phản ứng nhưng rất nhanh, nhìn đến tiểu dịch hướng phía sôi sục nồi lẩu trong đó tuôn tung tóe đi qua thời điểm hắn sự chú ý trong nháy mắt đạt được chuyện gì. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt một cổ vô hình có chất kinh lực phát sau mà đến trước giống như một cái nắp nồi bóp vào nồi lẩu miệng đem sở hữu bẩn thỉu tiểu dịch cắt đứt tại bên ngoài. Bất quá hắn dù sao thuộc về tu luyện lại với tư cách một cái đầu bếp tiếp xúc được công pháp phẩm cấp không cao, lúc này cắt đứt tiểu dịch đã là mượn đao ý ưu thế căn bản vô lực lại đem đục ngầu tiểu dịch văng ra. Cũng may đồng dạng trái tim nhắc tới còn có thích nồi lẩu như mệnh Gia Cát Chính Ngã. Nhìn thấy Gia Cát Khổng Phương phát lực, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển Gia Cát Khổng Phương ngưng tụ mà thành nắp nồi trong nháy mắt chuyển động từng giọt tiểu dịch tung tóe mà ra nhưng lại ở giữa không trung hội tụ thành một luồng. Cùng lúc Gia Cát Chính Ngã cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi hút tới Truy Mệnh bên chân một cái vỏ rượu không đem rượu dịch tiến từ đi. Làm xong cái này hết thể sau đó, hắn tài, mới, như chút được gánh nặng thở phào. Gia Cát Khổng Phương giống như vậy rồi sau đó có chút bất mãn nhìn về phía mọi người. Không có lên tiếng quát lớn đã là vị này Gia Cát thực thần tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Xin lỗi, có thể là ta ẩn giấu rượu có chút mạnh, bọn họ đều uống không quá quen. Duy vừa uống rượu không bắn ra ngoài, Truy Mệnh lúc này chủ động đem sai lầm nắm ở trên người mình. Gia Cát Khổng Phương thấy vậy không nói gì nữa, tìm Linh Nhi hỏi một câu nhà bếp ở đâu sau đó liền bưng chấm đĩa rời khỏi. Chờ đến vị này nghiêm túc thực thần sau khi rời đi, mọi người tại đây như chút được gánh nặng rồi, sau đó không dám tin nhìn về phía Tiểu Đồ. Vị này ra các thực thần là tiên tiên tính vị giác mất tác dụng, các ngươi đều đoán được. Tiểu Đồ Thanh Phong trận to hai mắt, ánh mắt tại trên mặt mấy người quét qua, sau đó bất đắc dĩ thở dài, ta bắt đầu cũng là nghe thượng thiện giám đám kia ngự chủ truyền, mới đầu cũng không tin, cho tới sau này ta nếm một lần sư phó làm kim ngọc mãn đường kết lương duyên, cũng chính là trong miệng các ngươi cơm trên trứng, một chén còn giữ lại cơm bốn cái lòng đỏ trứng tám muối. Không biết vì sao Thanh Phong cảm thấy bữa cơm kia bị kiền ăn muối còn muốn mặt, vô tình lại một lần đem trong lòng của hắn đau khổ truyền vào mọi người trong đầu, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người đều đang dùng thương hại ánh mắt nhìn đến hắn. Là một vị thượng thiện giám thủ tịch ngự chủ đệ tử là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc, bởi vì luôn luôn có thể nếm được hoàng đế có thể ăn ngự thiện. Nhưng nếu mà cái người này gọi ra các Khổng Phương, vậy ngươi hẳn là thật may mắn hắn không thường nấu cơm cho ngươi ăn. Ra các Chính Ngã cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn về phía Linh Nhi nói, ta không phải để ngươi thả năm muỗng muối sao? Ta cũng không biết rằng ra các thực thần hắn, con tưởng rằng ngài và vị nào thực thần có. Linh Nhi có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, ai có thể nghĩ tới thực thần vị giác có vấn đề a, thử hỏi có khách tới chủ nhà để cho hướng nhân ra ăn trong bát cơm thả năm muỗng muối, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy là chủ nhà cùng khách nhân từng có tiết tài mới kẹp cá nhân trả thù. Nguyên lai là không thả đủ số lượng a, những người còn lại lúc này không tên cảm giác vấn đề không nghiêm trọng như vậy. Dù sao ngay từ đầu ra các Khổng Phương nói lãnh đạm thời điểm, bọn họ cũng đều là nhất trí cho rằng Linh Nhi tại chấm trong đĩa thả năm muỗng muối, hiện tại nghĩ như vậy, không tới năm muỗng muối bị nói lãnh đạm dường như cũng không có khó khăn như vậy tiếp nhận. Đi, tính ta van cầu các ngươi hàng vạn hàng nghìn đừng nói chuyện này, mà nói cho ta sư phó mắt thấy hoàng cung năm yến sắp tới, hắn lao nhân ra nếu là biết rõ chính mình bị giác mất tác dụng, chúng ta nhiều người như vậy lại lừa gạt hắn lâu như vậy, không chừng sẽ làm ra cái gì quá khích sự tình. Tiểu Đồ vốn là mắt nhìn ra cắt lô mới phương hướng rời đi, gặp người vẫn chưa về liền mở miệng hướng về mọi người khẩn cầu lên. Thân hầu phủ mọi người cũng đều là nhận thức đại thể, lúc này gật đầu liên tục đáp ứng. Chỉ có Tô Mục lúc này đột nhiên hỏi một câu, sư phụ của ngươi hắn là đơn thuần ăn không ra mặn lãnh đạm, vẫn là mấy loại khác hương vị cũng nếm không ra được. Nghe nói như vậy Tiểu Đồ liếc hắn một cái rồi sau đó cũng không có dấu dếm, chỉ có ngọt mặn hai loại. Loại này sao? Tô Mục gật đầu một cái đem vấn đề ghi lại, chuẩn bị đi trở về tư vấn một hồi từ mộ mộ hoặc là lần xem sách thuốc. Không bao lâu ra các Khổng Phương bưng lại lần nữa điều tốt chấm đĩa trở về, ngồi trên ghế tay mắt lanh lẹ từ trong nồi kẹp một phiến thịt đi ra, duyên dáng ăn một miếng. U buồn tâm tình trong nháy mắt chuyển tình. Thần hầu phủ mọi người cũng không nhắc lại nữa bị giác sự tình. Thằng đến cơm nước non nê, Tô Mục giúp đỡ thần hầu phủ mọi người rút lui điệp tử rửa chén. Ra các Khổng Phương lúc này thì ngồi ở trong phòng khách uống mùi thơm ngào ngạt thơm mát lục trà, cùng ra các Chính Ngã nói đến chính mình mục đích chuyến này. Thật sự không dám giấu giếm, ta lần này đến trước chủ yếu vẫn là hoàng cung năm yến sự tình. Ra các Chính Ngã sau khi nghe xong trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, quả ớt sinh ra từ hải ngoại một phiến đại lục cách chỗ này sợ là không dưới ngàn dặm. Ra các Khổng Phương nghe vậy cao mày đến. Hắn tuy nhiên ngay từ đầu liền có suy đoán, nhưng nghe đến xa ở ngoài ngàn dặm hãy để cho hắn có chút dầu gì. Hải ngoại đại lục ngàn dặm khoảng cách, sợ là liền Trịnh Hòa bảo thuyền không thời gian mấy tháng cũng rất khó đi bên trên một cái qua lại. Xem ra theo đuổi hoàn toàn mới nguyên liệu nấu ăn là không hy vọng. Thở dài, ra các Khổng Phương đang chuẩn bị bãi biệt, liền nghe ra các Chính Ngã có khoan thai nói, bất quá tiền vùng cũng chớn nên lo lắng, nói đến kia phiến đại lục kỳ thực người phát hiện có một người khác. Ra các Khổng Phương không để trong lòng, hắn muốn tìm là nguyên liệu nấu ăn người nào, phát hiện là sử quán bên trong đám người kia cần bận tâm sự tình. Có thể còn không chờ hắn cái ý nghĩ này trong đầu dừng lại quá lâu, liền nghe ra các Chính Ngã tiếp tục nói, phát hiện mảnh đại lục này là vừa tài mới ăn cơm ngồi ở bên tay phải của ta vị thứ hai Tô Thiên Hộ tại rời khỏi thời điểm, hắn từng từ địa phương dân bản địa trong tay thu rất nhiều địa phương độc nhất nguyên liệu nấu ăn. Lời này là thật. Ra các Khổng Phương trong nháy mắt lại tới hứng thú, cùng lúc ánh mắt nhìn về phía hậu viện phương hướng. Đúng lúc gặp lúc này Tô Mộc xốc lên miên màn cửa đi tới, đối diện liền nhìn thấy một cái bụng vệ trung niên lão giả thật nhanh hướng chính mình vọt tới, vẻ mặt nhiệt thiết nhìn đến chính mình, cố nén một quyền đánh ra đi kích động Tô Mộc lùi về sau nửa bước, nghi ngờ nói, thực thần nguyên liệu nấu ăn. Ra các Thần Hầu nói, trong tay ngươi có hải ngoại nguyên liệu nấu ăn. Nghe nói như vậy, kết hợp đối phương thủ tịch ngự chủ thân phận, Tô Mộc trong nháy mắt liền minh bạch hắn muốn làm gì, đang giàu vô pháp tìm đến ngự chủ giúp đỡ phát triển nghiên cứu quảng bá món ăn mới. Hắn lúc này gật đầu một cái, an sơ tiên quả và dân bản xứ món chính ta đều tích trữ có một chút. Tô Mộc vừa nói, bàn tay từ bên hông vệ túi phất qua lấy ra một khỏa đỏ thắm cà chua đưa cho Ra Cát Khổng Phương. Ra Cát Khổng Phương sau khi nhận lấy vốn là ngửi ngửi một luồng mát mẽ mùi trái cây tràn vào lỗ mũi, rồi sau đó hắn không chút suy nghĩ trực tiếp cắn xuống một cái. Nước cốt văng khắp nơi, chất ăn mòn vừa phải, vị ngọt cơ hồ nếm không ra được. Vật này tên là cà chua, vô luận là dùng để nấu canh còn là dùng đến trứng chiên đều là cực kỳ tốt lựa chọn. Mắt thấy Ra Cát Khổng Phương đem một khỏa to bằng nắm tay cà chua ăn xong, Tô Mộc lại từ vệ trong túi đem mặt khác nguyên liệu nấu ăn từng cái lấy ra. Thổ đậu, khoai lang, ngô bắp. Ra Cát Khổng Phương lần này không gấp miệng đến. Dù sao hai người trước còn liền với nhiễm phải bùn đất vỏ ngoài, người sau bên ngoài còn có thật dày mấy tầng bao diệp. Thấy thế nào đều phải cần kéo sợi mì sau đó có thể ăn vào. Lần này Tô Mộc không có giới thiệu cái này mấy loại nguyên liệu nấu ăn kéo sợi mì thủ pháp, dù sao hắn biết cũng chỉ có nước sôi nấu trên khí trưng hoặc là bạt ti khoai lang thổ đậu loại này biết đầu cách làm. Mới mẽ độc đáo nguyên liệu nấu ăn vẫn là phải giao cho chuyên nghiệp ngự chủ tới làm. Nhìn lại Ra Các Khổng Phương không có nghe được Tô Mộc lường trước được đề nghị, không những không có thất vọng, ngược lại là cả người đều kích động run sợ lên. Đối với đúng một tên tham gia đầu bếp hành nghiệp vài chục năm ngự chủ đến nói, không có gì so sánh chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy nguyên liệu nấu ăn càng thêm hấp dẫn người. Nếu mà hình tượng một điểm miêu tả nói, giống như là võ lâm cao thủ nhìn thấy thiếu lâm đại hoàn đan giang hồ sắc ma nhìn thấy tuyệt đại giai nhân một dạng. Loại này nguyên liệu nấu ăn bên trong còn có bao nhiêu? Gia Cát Khổng Phương kích động hỏi. Chống đỡ cái này một lần hoàng cung năm yến hẳn không có vấn đề. Tô Mộc mặc dù đối với chính mình từ Mỹ Châu mang về nguyên liệu nấu ăn số lượng không có gì bê số, nhưng là dựa theo Gia Cát tiên sinh giới thiệu hoàng cung năm yến mời đều là tam phẩm trở lên vương công đại thần. Trừ đi hồi hương tham viếng và thân kiêm mấy trước, người số tổng sẽ không quá nhiều. Mà hắn mang về nguyên liệu nấu ăn là một cái đại hình bộ lạc một ngày khẩu phần lương thực. Hạnh phúc muốn ngất đi a, Gia Cát Khổng Phương lảo đảo hai bước rồi sau đó một cái tránh mở tiểu đồ thanh phong đỡ nắm lấy Tô Mộc cổ tay liền muốn đi ra phía ngoài. Tô Mộc cũng không tiện phản kháng, rất sợ tổn thương vị này cao tuổi lão nhân gia. Liền không thể làm gì khác hơn là mặc cho đối phương đem chính mình mang đi, chỉ có điều tại trước khi ra cửa hắn hay là cùng Gia Cát tiên sinh lên tiếng chào hỏi, Gia Cát tiên sinh giúp ta cùng ngài dư. Nghe đến đây, Gia Cát Chính Ngã liền không có tâm tình nghe tiếp, chỉ là tùy ý khoát khoát tay tỏ ý tự mình biết. Không bao lâu xe ngựa lái vào hoàng cung có Gia Cát Khổng Phương ở đây, lần này Tô Mộc không có sáng lên thẻ bài như cũ thông suốt. Rất nhanh, mấy người liền đi tới thượng thiện giám. Hôm nay sắp trời sắp muộn thượng thiện giám vẫn như cũ sáng ngời giống như ban ngày. Hơn 20 vị ngự chủ tại trước lò bếp bận rộn, cho dù là nhìn thấy Gia Cát Khổng Phương đi vào cũng không có đi chào hỏi. Cũng không phải tôn trọng không tôn trọng vấn đề. Đây là Gia Cát Khổng Phương chính mình lập xuống quy củ nấu cơm lớn hơn trời, trừ hoàng đế đích thân tới còn lại bất luận người nào đều có thể không rảnh để ý, bất quá cái này một lần Gia Cát Khổng Phương chuẩn bị đánh vỡ quy củ này. Các vị trước tiên đem trong tay thức ăn thả xuống một chút, ta có chuyện muốn tuyên bố. Hắn cất cao giọng nói. Trong thanh âm xen lẫn nội lực khiến cho Gia Cát Khổng Phương thanh âm truyền vào thượng thiện giám mỗi một vị ngự chủ trong hai. Ngự chủ nhóm nghe vậy hơi chút do dự sau đó, hay là lựa chọn đem trong nồi thực vật trước tiên múc ra rồi sau đó mới nhìn hướng về Gia Cát Khổng Phương phương hướng. Thấy sau lưng trừ thường kèm tiểu đồ thanh phong bên ngoài còn có một vị trẻ tuổi, không miễn hơi nghi hoặc một chút. Vị này thủ tịch ngự chủ lại thu học đồ. Gia Cát ngự chủ không biết ngươi gọi ngừng chúng ta có chuyện gì? Một vị tính tình chính trực ngự chủ lúc này trực tiếp mở miệng hỏi thăm, ngự khí khá có chút bất mãn. Thiên đại hảo sự. Gia Cát Khổng Phương không có để ý cái này, ngự chủ ngự khí một tấm tròn tròn mập mạp mặt lúc này cười thành một đóa nhiều thịt cúc hoa, sau đó của mọi người ngự chủ càng thêm ánh mắt nghi ngờ bên trong, hắn lấy ra lúc trước Tô Mộc giao cho hắn mấy loại nguyên liệu nấu ăn. Ừ, hắn một mực bên người mang theo, cứ việc Tô Mộc nói qua cái này mấy cái giống như nguyên liệu nấu ăn hắn còn rất nhiều. Cái này mấy loại chính là ta bên người vị này là Cẩm Y Diệp vệ thiên hộ đã từng có xuất hải trải qua, những nguyên liệu nấu ăn này chính là hắn từ hải ngoại mang về. Chúng ta có thể nếm thử món ăn mới phổ. Hắn càng nói càng kích động. Nhà bếp mọi người nhìn nhau, từ hoài nghi biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ. Có thể tới thượng thiện giám người không có một không phải đối với, đúng, chủ nghệ cực kỳ nhiệt tình tồn tại. Nghe thấy Gia Cát Khổng Phương nói sau đó, cơ hồ là ngay lập tức liền đem Tô Mộc bao vây lại muốn hỏi lung tung này kia. Cũng may Tô Mộc lần này sớm có chuẩn bị thuật pháp thi triển, lúc này biến chuyển đến ngự chủ sau lưng tìm mảnh đất chống đem vệ trong túi nguyên liệu nấu ăn lấy ra một phần nhỏ. Ngự chủ nhóm sự chú ý trong nháy mắt bị chuyển đi, từng cái tranh đoạt lên nguyên liệu nấu ăn. Tô Mộc thở phào nhìn đến bên cạnh bén lên tay áo hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đem đám này không biết tôn lão ngự chủ đánh một trận, Gia Cát Khổng Phương liền đội vàng tiến lên ngăn trở. Gia Cát thực thần đừng đi cướp ta cái này mà còn có. Hắn nhỏ giọng vừa nói, cùng lúc từ vệ trong túi có móc ra mấy cây khoai lang rồi sau đó vừa tại Gia Cát Khổng Phương bên thai dị hai mấy câu. Gia Cát Khổng Phương nghe vậy còn người sáng lên, cũng không đi tranh đoạt nguyên liệu nấu ăn xốc lên khoai lang tiểu đi tới chính mình trước lò bếp. Còn lại ngự chủ nghe thấy thanh âm cũng đều tạm thời dừng lại động tác trên tay hướng phía Gia Cát Khổng Phương phương hướng nhìn đến, chỉ thấy vị này mập mạp đầu bếp vận đao như bay. Trong chớp mắt liền đem hình dáng bất quy tắc dưa vỏ ngoài cắt đứt xuống không có hao tổn quá nhiều da thịt rồi sau đó cắt thành trọng lượng đều đặn nhưng hình dáng bất quy tắc miếng nhỏ thanh tẩy qua sau đó, nếu mà chắc nước. Trải qua đoạn sinh địa dưa đã trở nên tương đối êm ái không đến mức vừa đụng liền vái cũng sẽ không quá cứng rắn. Đem trưng tốt rồi dưa bên ngoài đều đặn trùm lên một tầng hoàn đậu tinh bột sau đó, bỏ vào sớm thêm nhiệt tốt chảo dầu lần thứ nhất qua đi lên cao dầu hâm nóng hồi phục nổ một lần dùng lưới lọc vớt ra. Trải qua hai lần dầu chiên khoai lang mặt ngoài hoàn đậu tinh bột đã biến thành một tầng vàng rực xốp giòn vỏ ngoài tại lưới lọc trên khống dầu lúc răng rắc rung động. Làm đến bước này mấy cái này tinh thông năm sông bốn biển bát đại tự điển món ăn ngự chủ cũng minh bạch ra các thực thần muốn làm gì. Bát ti. Cơ hồ là kịp phản ứng trong nháy mắt một vị tư duy nhanh nhẹn ngự chủ liền bắt đầu bắt tay chế biến kẹo sắt trong nồi châm nước cố lên lại thêm vào căn cứ địa dưa khối số lượng gia nhập số lượng vừa phải đường cắt trắng. Hướng theo nước đường nhan sắc từng bước biến sâu mãi đến biến thành dầu mẹ sắc không cần mở miệng ra các Khổng Phương đã đem nổ tốt rồi dưa rót vào. Tiếp theo liền điên muông nấu dấm cuối cùng lớp nước hạ nhiệt. Một phần hoàn mỹ bát ti khoai lang liền hiện ra tại trước mắt mọi người. N474 chương 463, ngũ nhạc đại hội thời gian thay đổi. Chương 463, ngũ nhạc đại hội thời gian thay đổi. Đều đến nếm thử đi. Gia Cát Khổng Phương cười hắc hắc từ một bên bưng qua đây một chén nước lạnh. Mới ra lò bạt ti thức ăn cần dính nước lạnh hàng một hồi hâm nóng có thể ăn vào nếu không sẽ nóng đến miệng. Ngự chú nhóm hiển nhiên minh bạch đạo lý này, dồn dập cầm lên đũa xốc lên một miếng khoai lang lại lách mấy vòng để cho tinh tế trong suốt kẹo tia khỏa đầy xỉ trịch một dạng khoai lang rồi sau đó thật nhanh ở trong nước chấm một hồi sau đó nhanh chóng bỏ vào trong miệng. Kẹo kia vào miệng tan đi tiến hành theo chất lượng là xốp giòn vỏ ngoài và êm ái nội tâm. Cuối cùng khoai lang thơm mát ở trong miệng nổ tung để cho người hiểu được vô cùng. Ăn ngon. Một tên ngự chủ con người tỏa sáng. Còn sót lại ngự chủ cũng phần lớn đều là cái phản ứng này. Cũng không phải nói nho nhỏ một miếng khoai lang tại hương vị trên vượt qua bọn họ đã từng thưởng thức qua mỹ vị chân tu mà là chưa bao giờ có mới mẻ độc đáo. Trong lúc nhất thời xoay quanh chung một chỗ ngự chủ nhóm tan tác như chim muông dồn dập cầm nguyên liệu nấu ăn trở lại mỗi người lò bếp bắt tay nếm thử. Tô Mộc thì vui cười đem còn lại khoai lang toàn bộ ăn rơi rồi sau đó được, phải, ra các khổng phương cho phép tại thượng thiện giám bên trong dạo bước lên. Bắt kịp ra thức ăn hắn liền theo thưởng thức một phen đưa ra cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá. Nên có nói hay không có thể tại thượng thiện giám lẫn vào trên căn bản đều có vài cái soạt tại thân trên. Mặc dù là lần thứ nhất tiếp xúc những này mới mẽ độc đáo nguyên liệu nấu ăn cũng rất ít làm ra khó ăn đồ ăn. Đương nhiên có chút thức ăn tuy nhiên mỹ vị nhưng bởi vì tại chi tiết hơi có tỉ vết cho nên như cũng bị những này ngự chủ nhóm xưng là thất bại phẩm. Đối với lần này dựa vào cự tuyệt lãng phí tâm tính Tô Mộc một mình toàn thu đánh bọc lại chuẩn bị mang về cho y quán và đồng phúc khách sạn người đến. Ngự chủ nhóm vui vẻ hứa hẹn cái này thậm chí ngay cả trả nhân tình cũng không tính bởi vì những cái kia chưa đủ hoàn mỹ thức ăn bản thân liền là phải xử lý rơi. Như vậy tính toán ra, dường như vẫn là Tô Mộc giúp bọn hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Dù sao trung thành với thực vật gia cắt chính ngã nhất thấy không được người khác lãng phí lương thực. Có Tô Mộc vị này quang bàn sứ giả ở đây, bọn họ phát triển nghiên cứu món ăn mới hiệu suất đều cao không ít. Trời sắp hoàng hôn, Đồng Phúc khách sạn đưa đi cuối cùng một bàn khách nhân chính thức vẽ mẫu thiết kế tú tài tính toán một ngày trướng vụ lão Bạch thì thu thập bàn ghế miệng to ở bếp sau chuẩn bị cơm tối Mạc Tiểu Bối ở bên ngoài điên chơi một ngày lúc này bị chị dâu mang đến rửa mặt. Chỉ có Quách Phụ Dung vui vẻ nhàn rỗi bởi vì nàng từ tú tài nơi dành đến dạy học nhiệm vụ. Không có ngay từ đầu mới lạ Quách nữ hiệp hôm nay cũng bắt đầu hướng về nghiêm sư dựa vào. Nàng làm hết sức nhớ lại chính mình ấu niên lúc kia đoạn khó coi ký ức suy nghĩ Quách cự hiệp không lộ vẻ gì khuôn mặt cũng hết sức mô phỏng theo. Trong tay không có cây mây nàng liền dùng cây mao đạn thế hệ con cháu thay. Bất quá đây chỉ là đưa đến một cái uy hiếp tác dụng dù sao cũng là tiểu hài tử nàng không thể nào thật đánh xuống. Đương nhiên tiểu đạo sĩ tiện ngư cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Một số thời khắc Quách nữ hiệp rõ ràng đều bắt được tiểu đạo sĩ bỏ trốn có thể làm hỏi thăm khởi công giờ học lúc tiểu đạo sĩ luôn có thể thuộc lòng đi ra. Cái này khiến tiểu Quách nữ hiệp hâm mộ có chút ghen ghét. Từ sau viện đi tới đang bị chị dâu đuổi theo lau khô tóc Mạc Tiểu Bối cũng gọi thẳng không thể nào tiếp theo liền ở một bên truy hỏi bỏ trốn kỹ xảo. Nàng năm nay nhập học Bạch Mã thư viện nhưng bởi vì thực chất không tốt lại không nóng lòng với đọc sách cho nên luôn là bị tiên sinh đánh bàn tay. Chị dâu tại cái gì là lớn phương diện cũng sẽ không bên được nàng. Chỉ là thỉnh thoảng cùng nàng cộng tình một phen đoán trách mấy câu tiên sinh sau đó liền không. Cho nên Mạc Tiểu Bối cực kỳ cần gấp một môn giờ học bỏ trốn lại có thể để cho bắt được nàng bỏ trốn tiên sinh ăn lớn quá kỹ xảo. Nhưng tiểu đạo sĩ chỉ nói câu thiên phú gây ra rồi sau đó liền thuận miệng ứng phó hắn lòng có chút không yên. Ánh mắt luôn là hướng phía cửa phương hướng liếc về đi. Bạch Triển Đường lúc này thu thập xong bàn ghế chú ý tới tiểu đạo sĩ ánh mắt. Từ ánh mắt của hắn bên trong, lão Bạch nhìn ra nhút nhát khẩn trương. Đúng như hắn ban đầu vì cứu lão nương tới kinh thành kết quả không cẩn thận đem tiểu cơ cũng đưa hố sau khi tiến vào dõi mắt kinh thành đưa mắt không quen lúc cảm thụ. Nguyên nhân chính là như thế hắn càng có thể hiểu được tiểu đạo sĩ lúc này đi mau hai bước đi tới ngoài cửa tả hữu quan sát một phen. Không có nhìn thấy Tô Mộc thân ảnh sau đó, hơi có chút thất vọng hắn đi tới tiểu đạo sĩ bên người vô tiện ngư bả vai an ủi một câu, "Tô đại phu khả năng có chuyện ở trên đường trì hoãn." Quách nữ hiệp chính đang dạy học nhìn thấy lão Bạch qua đây ngang chen một câu liễu mi dựng thẳng. Có thể lão Bạch lại không để ý đến nàng tính toán cứng rắn tâng bốc mấy câu Quách nữ hiệp thần công cái thế sau đó, liền rời đi. Cùng Quách nữ hiệp khác biệt là tiểu đạo sĩ được an bình an ủi cả người thoải mái không ít. Tiếp tục đi học biết chữ. Quách nữ hiệp khi biết tiểu đạo sĩ đọc sách chính là tập võ sau đó, giáo tài lựa chọn phương diện cũng 10 phần quả quyết vứt bỏ 300.000 đổi một bản, vốn, lục phiến môn chỉ có tử y bộ đầu mới có tư cách học tập thượng thừa bắt võ công phân cân thác có thủ. Người trước nàng tuy nhiên sẽ đọc nhưng mỗi lần đều có thể làm nàng không dám trở về đầu chuyện cũ. Cũng tỉ như đình viện bên trong đoạn gãy hai cái cây mây. Nhưng người sau khác biệt tiểu Quách nữ hiệp tuy nhiên không có gì võ đạo thiên phú từ nhỏ đến lớn bị rót vô số thiên tài địa bảo đến bây giờ cũng bất quá là một tiên thiên trung kỳ nhưng đỡ không nổi nhân tài nghệ lớn. Cầm bí tịch võ công làm giáo tài nàng chỉ bảo lên cũng có thể càng chăm chú. Tiểu đạo sĩ tự nhiên không có gì nghị. Chờ đến thức ăn lên một lượt bàn tiện ngư tiểu đạo sĩ đã đem phân cân thác cốt thủ pháp bộ pháp và phát kình phương thức đúng trong lòng. Tiểu Quách có chút bị tiện ngư thiên phú kinh động đến đang chuẩn bị lại chỉ bảo một môn 712 đường tiểu cầm nã thủ nhưng bên cạnh trưởng quỹ thấy Mạc Tiểu Bối cũng đi theo cũng bắt chước liền đội vàng lên tiếng đánh gãy. Trên bàn cơm tiểu đạo sĩ đãi ngộ tốt. Quách Phù Dung đông tương ngọc tranh đoạt cho hắn gấp thức ăn để cho bên cạnh Mạc Tiểu Bối không ngừng hâm mộ cuối cùng oán hận đem ghen ghét phát tiết tại thức ăn bên trên, khang ăn khang ăn. Tiểu đạo sĩ cười cảm ơn ánh mắt nhưng lại lơ đãng tại cửa quan sát. Cái này một lần chờ đợi rốt cuộc có đáp ứng. Chỉ thấy một đạo tư thế bay hùng tuấn lãng người trẻ tuổi bước từ ngoài cửa đi tới hắn nhìn mắt bàn cơm khẽ cười nói, "U a xem ra ta đến rất không phải lúc á đều ăn đến uống đi." Tô đại phu nói lời này lại không phải cái gì tốt cơm thức ăn ngon. Ngồi chung xuống, bên dưới, ăn chút. Lão Bạch cười mời. Lý đại trụy nghe thấy lão Bạch như thế chê chính mình chủ nghệ trong tâm rất là bất mãn. Nhưng suy nghĩ chính mình gần nhất còn lâu hơn liếc, tráng, học bù kinh mạch chi thức liền không lên tiếng. Tô một cũng không có cự tuyệt nhưng cũng không có trực tiếp ngồi vào chỗ mà là nhìn trái phải một chút ở bên cạnh lại chuyển bàn lớn qua đây. Cùng phúc chúng hơi hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh nghi hoặc con người liền ngơ ngẩn cùng lúc một luồn dụ người xông vào mũi mùi thơm không giảng đạo lý tràn vào lỗ mũi. Nguyên bản còn hướng về phía đùi gà phát tiết Mạc Tiểu Bối lúc này đột nhiên cảm giác được trong chén đùi gà không thơm. Đã rất lâu không có nếm được hoàng cung ngự chủ thủ nghệ Quách Phù Dung lúc này một trương miệng anh đào nhỏ bắt đầu chạy cả nước dãi nàng nuốt nước miếng không dám tin nói, trong hoàng cung ngự chủ làm. Tô một còn chưa có trả lời lão Bạch liền mười phần chắc chắn gật đầu một cái, tuyệt đối là. Cái này không miễn để cho bên cạnh vốn là ngầm oán nghiệm Lý Đại Trụy nhẫn nhịn không được ở trong lòng oán thầm một câu, nhân ra tiểu Quách dâu gì là Quách Cự Hiệp nữ nhi ăn qua từng thấy, ngươi cái chết tiểu nhị nhiều nhất chính là ở trên giang hồ lăn lộn 2 năm từ đâu tới sức mạnh nói lời này. Lão Bạch, ca có thể nói cho ngươi biết ca lúc trước đi hoàng cung làm qua công nhân bốc vác làm. Nội tâm hí kết thúc Tô Mộc lúc này cũng gật đầu một cái, vừa đem thức ăn từ phệ trong túi lấy ra một bên cười nói, buổi chiều thời điểm đi chuyến thượng thiện giám đám đầu bếp chính tại đếm thử món ăn mới làm rất nhiều, ta liền muốn cho các ngươi mang một ít trở về. Không bao lâu tinh xảo thức ăn đã bày đầy dòng dã một bàn lớn. Món chính thức ăn canh lánh bàn, món chính cái gì cần có đều có. Về phần rượu, Tô Mộc lấy ra bản thân tại Mông Nguyên thời điểm mua được thượng hạng rượu Bồ Đào. Túy nhân phương hương cộng thêm Bồ Đào ngọt ngào, để cho lão Bạch ánh mắt trong nháy mắt liền rời không khỏi. Đông Tương Ngọc lần đầu tiên hào phóng một lần để cho Lý Đại Trụy nhiều nếm thử. Còn không chờ người sau cảm động liền tiếp tục nói, ngạch cho ngươi thời gian 3 ngày đem những thức ăn này chép qua đây. Lý Đại Trụy biểu tình chuyển vui lại ưu. 3 ngày vây lại hoàng cung ngự chủ thức ăn chọc cười đâu. Bất quá bên trong miệng to cũng không nói gì nhiều, bởi vì rất nhanh, hắn liền thấy trong thức ăn mấy loại cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nguyên liệu nấu ăn, chủ yếu liền nói ngay, trưởng quỹ không phải ta không muốn, thật sự là ngươi xem bên trong hoàng cung nguyên liệu nấu ăn chúng ta cái này mà cũng không có có phải không. Đông trưởng quỹ nghe vậy nhìn đến thấy quả thật như thế liền thở dài. Ai đoán miệng vừa muốn bắt đầu liền nghe Tô Mộc nói, đông trưởng quỹ nếu thật có ý đem cái này mấy món ăn bỏ vào thực đơn nguyên liệu nấu ăn phương diện ta có thể giúp một tay giải quyết. Đương nhiên số lượng sẽ không quá nhiều. Nghe nói như vậy đông trưởng quỹ trong nháy mắt tinh thần ánh mắt sáng rực nhìn đến Tô Mộc trận nụ cười nồng đậm, vậy liền sớm cảm ơn Tô Đại Phu nhé. Cùng với hắn tuyệt nhiên ngược lại Lý Đại Trụy hiện tại mặt đầy cay đắng. Hoàng cung ngự chủ thức ăn không phải tốt như vậy trùng lập. Tô Đại Phu lần này thật đúng là cho hắn ra một vấn đề khó khăn. Đang suy nghĩ Lý Đại Trụy chợt nghe Tô Mộc nhỏ giọng truyền âm qua đây, yên tâm ta ngay cả cùng thực đơn cùng nhau lấy được. Lý Đại Trụy nghe tiếng trên mặt cay đắng quét đi sạch sành sinh thay vào đó là phấn chấn tinh thần. Đây chính là hoàng cung ngự chủ thực đơn a. Bốn bỏ năm lên chính là hắn và hoàng cung ngự chủ học thức ăn. Phải biết, cái thời đại này đầu bếp cũng không có có về sau loại kia dốc túi truyền cho tình huống xuất hiện, cho dù là đệ tử thân truyền lao sư phụ nhóm đều sẽ giữ lại tránh cho dạy tốt đồ đệ thì sư phụ nói chết. Có thể nói như vậy một món ăn truyền mấy đời xuống không tính sau đó sư phó khái niệm có lẽ chỉ có lúc đầu đạo này thức ăn 3-4 phần tựa như. Càng không cần phải nói Lý Đại Trụy ban đầu liền học đồ cũng không tính chỉ là một rửa chén tạc công. Cũng chính vì như thế mấy cái này danh chủ thực đơn đối với hắn mà nói so sánh hoàn toàn mới nguyên liệu nấu ăn còn muốn có sức hấp dẫn. Một bữa cơm kết thúc, Quách Phù Dung nhìn đến Lý Đại Trụy làm thực vật được ăn thành canh thừa cơm cặn mà Tô Mộc mang về hoàng cung ngự thiện còn lại rất nhiều không miễn có chút hối hận, sớm biết sẽ không ăn nhiều như vậy. Nàng nói là Lý Đại Trụy làm đồ ăn. Tô Mộc đem về ngự thiện thời điểm bàn này cơm đã ăn một nửa. Thế cho nên mỗi người đều 7-8 phần ăn no, chờ đến Tô Mộc đem ngự thiện mang lúc trở về bụng đều không có gì lúc nhàn rỗi. Những người khác tuy nhiên không nói gì nhưng đều là tràn đầy đồng cảm. Lý Đại Trụy cũng là như thế. Tô Mộc nghe vậy cười cười nói, hoàng cung năm yến lại thêm mấy ngày liền bắt đầu, trong nội cung ngự chủ đều bận rộn chế tác món ăn mới, các ngươi nếu là không ghét bỏ ta ngày mai lại mang một ít trở về. Ngược lại không là hắn nhất định phải liếm mà là nhân tình thế thái tại bên trong này. Phiền toái nhân ra dạy học luôn là phải có nhiều chút bỏ ra. Không phải vậy chỉ, ánh sáng, ngang nhiên xông qua cảm tình một vị đòi lấy một ngày nào đó phần cảm tình này lãnh đạo người hai nhà quan hệ cũng liền xa lạ. Đúng như nữ tử dựa vào mỹ mạo thu hoạch được ái tình thường thường không hề trưởng cựu hàng xóm quan hệ cũng giống như vậy. Đồng phúc khách sạn mọi người nghe nói như vậy dồn dập giá tỏi một dạng gật đầu. Không ngại không ngại. Mọi người chưa ăn xong ngự thiện bị Lý Đại Trụy thích đáng thu cất đây là đồng trưởng quy hướng bảo. Thứ nhất là không lãng phí lương thực ngày mai hơn một chút còn có thể không cần phải tiết kiệm tiền cơm, thứ hai cũng là xuất phát từ nhân tình thế thái. Người khác đưa đồ vật cho dù là không tốt cũng không thể bên ngoài lộ ra ghét bỏ chán ghét vân vân tự mà là chờ đối phương sau khi đi làm tiếp xử lý. Đương nhiên đây chỉ là một sơ lược khái niệm. Ngự thiện không ở chỗ này hàng ngũ dù sao cho dù là hơn một chút hoàng cung ngự thiện cũng so với Lý Đại Trụy làm thức ăn mạnh bỏ ra không ít. Sau khi ăn xong Tô Mộc lại cùng đồng phúc khách sạn mọi người chào hỏi một lát sau liền dẫn tiểu đạo sĩ rời khỏi. Trở lại y quán tiểu đạo sĩ tại đường xuân dưới sự dẫn dắt đi đến thu thập xong căn phòng chờ đến muộn chút thời gian rửa mặt một phen liền có thể lên giường. Trong sân Trầm Bích Quân đang ngồi ở dưới tảng cây nghe Tô Mộc giảng thuật Mông Nguyên lúc trải qua. Đồng dạng đây cũng là một cực tốt quần chúng nghe thấy bị Tô Mộc phóng đại sau đó cố sự không những không có hoài nghi ngược lại thì càng thêm quý mến. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ lưu luyến không rời Trầm Bích Quân liền bị Từ Mộ Mộ mang đi đến bên cạnh viện chuẩn bị rửa mặt lên giường. Tô Mộc bên này nhưng cũng không có nhàn rỗi. Từ Đường Xuân trong miệng giải một ít trong khoảng thời gian này kinh thành chuyện phát sinh, thì cũng chẳng có gì đại sự, chính là Đông Sưởng bị cha phong đại đương đầu Tào Thiếu Khâm chết tại Thiết Đạm Thần Hầu trong tay, không ra ngoài dự liệu hẳn đúng là nhị đương đầu Lưu Hỷ tiếp nhận đại đương đầu, bất quá bởi vì lúc này Đông Sưởng còn chưa mở lại, cho nên chính thức tiền nhiệm còn phải chờ đến năm. Lại có là Tô Mộc từ gia cắt chính ngã trong miệng nghe thấy liên tục cán giết người, hoàng đế đem vụ án giao cho Lục Phiến Môn cùng Thần Hầu phụ xử lý, hai cái bộ môn quan hệ như có hòa hoãn. Về phần còn lại có lẽ còn nữa, thế nhưng liền không phải Đường Xuân cái này tẩy trắng bạch đinh có thể dò thăm. Đối với đúng, quan chủ Tung Sơn giống như có ý điều sớm tập biết thời gian ngày trước từng tìm đến Giang Hồ Nguyệt Báo muốn mượn Giang Hồ Nguyệt Báo tay báo cho Võ Lâm Đồng Đạo Mộ Dung Tử cô nương tìm đến y quán muốn để cho Mộ Dung Đằng đi cùng bảo hộ. Muốn điều đến lúc nào? Lúc trước Mộ Dung Tử liền cùng hắn đề cập tới nói đến năm 3 tháng ngũ nhạc đại hội tại Tung Sơn tổ chức nàng muốn để cho Mộ Dung Đằng đi cùng. Mộ Dung Đằng bản thân cũng đồng ý bất quá bởi vì là sang năm 3 tháng phần cũng không vội vã cho nên hắn sẽ để cho Mộ Dung Đằng trước tiên về Giang Nam. Hiện tại đại hội muốn khác tìm thời gian tổ chức. sớm nửa tháng tại tháng riêng trung hạ tuần tổ chức. Đường Xuân trả lời. Tô Mục lại có nhiều chút bất ngờ, gấp như vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra qua đây. Lúc trước Tung Sơn quyết định trung tuần tháng 3 triệu tập mở đại hội mục đích là vì là tranh đoạt Ích Tà kiếm phổ, nhưng bây giờ Ích Tà kiếm phổ bị chặn ngang một chân, hai bên người đều không có thu hoạch. Ngược lại thì Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần trọng thương, tin tức ở trên giang hồ lan truyền nhanh chóng. Lấy Tả Lãnh Thiện tính cách, tại thời gian này tổ chức ngũ nhạc đại hội phòng trừng cũng là muốn thừa dịp Nhạc Bất Quần trọng thương chưa lành. Nghĩ tới đây, Tô Mục ánh mắt hơi hơi nheo lại, bỗng nhiên cười chửi một câu, lượng con cáo giả. Rồi sau đó tại Đường Xuân ánh mắt nghi ngờ bên trong hắn gật đầu một cái, ta biết, giúp ta hồi âm Mộ Dung Tử thì nói ta sẽ liên lạc Mộ Dung Đằng. Vâng, quan chủ. Đường Xuân thi lễ một cái mà lùi về sau xuống, bên dưới. N475 chương 464, hiểu lầm, Lãnh Huyết Hoài Nghi Nhân Sinh chương 464, hiểu lầm, Lãnh Huyết Hoài Nghi Nhân Sinh. Thời gian ung dung trong nhấp nháy đến ngày thứ hai. Y dị quán đại môn cứ theo lẽ thường rộng mở tiếp đai ở trong gió rét chờ đợi đã lâu bệnh nhân hết cách rồi, một nhà y quán trước mắt sinh ý quá hỏa bạo, nếu mà mở cửa sau đó mới đến mà nói, kia phòng trừng có thể xếp hàng đến Hoài Nghi Nhân Sinh. Cùng hắn ngang hàng Thiên Hòa Y quán sinh ý như cũ ảm đạm. Vì là tăng tu giảm chi, Trần An An đã đem mỗi ngày tiền ăn uống từ 5 người phần xuống đến 3 người phần. Một buổi sáng sớm cũng chỉ có thể uống đuốt đều lập không được cháo loãng phối hợp hai khối tạp phở. Triệu Bố Chí chúc từng vô số nhổ nước bọn qua không ăn no liền không còn khí lực làm việc, nhưng đều bị Trần An An dùng cháo loãng bao ăn no cho đổi trở về. Chỉ có thể nói hạn hạn chết lão lão chết. Giống như là Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh liền chưa hề không có nhổ nước bọn qua Thiên Hòa Y quán thức ăn. Dù sao hai người này là biến mất hộ chuyên nghiệp không biết lúc nào sẽ không tìm được. Bất quá để cho Triệu Bố Chí Trúc có chút kỳ quái là thường ngày lúc này Chu Nhất Phẩm rõ ràng sẽ cùng hắn chung một chiến tuyến cố gắng đem y quán tiền ăn uống cho đánh trên đi. Nay mà làm sao không thấy tăm hơi. Nghe thấy Triệu Bố Chí Trúc nghi hoặc, Trần An An tức giận nguyết hắn một cái rồi sau đó lại hơi có chút kiêu ngạo nói, Chu ca ca cùng ngươi cái này không lòng dạ lại bất đồng, hắn một buổi sáng sớm liền xuất trần đi. Xuất trần. Triệu Bố Chí Trúc sửng sốt một chút. Một nhà y quán buôn bán chạy bạo nhưng mà chỉ giới hạn đến cửa sinh ý, bởi vì y quán đại phu nữ tính chiếm đa số cho nên đến cửa coi bệnh khối này bánh kem bọn họ là chẳng thèm ngó tới. Cho nên một khối này liền thành Thiên Hòa Y quán duy nhất thu nhập khởi nguồn. Bất quá Triệu Bố Chí Trúc nghi hoặc là đến tột cùng là nhà nào đuôi mù tìm Chu Nhất Phẩm đến cửa coi bệnh. Nam Thành hiển nhiên là không có khả năng, Bắc Thành cũng không quá thực tế có thể đổ bật lượng thành đi tìm Quách đại phu, Lưu đại phu không tâm sao? Đồ Chu Nhất Phẩm cái gì? Hàng tốt giá rẻ vẫn là chuyên trị nghi nan tạp chứng. Hành, được, hành, được, chớ ngu nớ ra ăn no không. Ăn no liền nhanh chóng trên đường chính kiếm khách đi. Thấy Triệu Bố Chí Trúc còn tại chỗ ăn trộm gà mưu lợi, Trần An An trực tiếp lên tiếng quát lớn. Triệu Bố Chí Trúc trong nháy mắt mặt sắc một khổ khuyên đủ, ta nói yên tâm a lão Chu, hắn đều xuất trần chính là kéo về khách nhân đến, chúng ta cũng không thể cho nhân ra trị a. Liền ngươi nói nhiều. Trần An An lúc này sốc lên tới mây, ngươi nếu là có Chu ca ca một nửa chăm chỉ ta đâu còn dùng thao nhiều như vậy tâm. Ngươi có đi hay không? Bên kia thật sớm từ Thiên Hòa Y quán đi ra Chu Nhất Phẩm lúc này cầm lấy ngày hôm qua thu được tiền để dành tại Đồng Phúc khách sạn mua 3 cái bánh bao lớn ăn mà sau đó đến một nhà y quán. Hắn không có đi cửa chính, thứ nhất là cửa bệnh nhân rất nhiều, hai tới vẫn là vì là tránh một chút Trần An An thái mắt. Phải biết, bi thảm Triệu Bố Chí Trúc đúng như đã từng bi thảm hắn mỗi ngày trôi qua sẽ bị Trần An An đẩy đi đến đường lớn trên kiếm khách. Nếu như bị Triệu Bố Chí Trúc cái này vui thua môi múa mép cho nhìn thấy. Ngược lại không là sợ hãi sau khi trở về Trần An An sẽ đối với hắn làm cực hình, chủ yếu lo lắng Trần An An cái này nào còn chưa ngực to ngốc cô nương đến một nhà y quán làm bữa. Cho nên vẫn là đi cửa sau an toàn một ít. Mới vừa vào đến hậu viện Chu Nhất Phẩm liền cảm giác một luồng ấm áp xông lên đầu. Thật là ấm áp. Không biết có phải là ảo giác hay không, Chu Nhất Phẩm cảm giác trong sân nhiệt độ đã từ mùa đông giao qua cuối xuân ánh nắng vẩy lên người ấm áp thoải mái cực. Trong sân tiểu đạo sĩ Tiện Ngư đang lúc ăn khoai lang nướng, bên cạnh là một chén bay một lớp mỏng manh hạt đậu ra sữa đậu nành. Tô Mục thì nằm ở một bên trên ghế nằm trong tay cầm một bản vốn tố vàng cổ thư. Nhìn thấy Chu Nhất Phẩm đến, Tô Mục khẽ bước cảm xem như chào hỏi tiểu đạo sĩ, nghiêng đầu không biết bị đại thúc này gọi thế nào nhưng vẫn lễ phép lên tiếng chào hỏi. Chào đại thúc. Đại thúc. Chu Nhất Phẩm cảm giác mình trái tim bị đi một đao máu tươi phốc phốc hướng ra phía ngoài chảy xuống. Miễn cưỡng nặn ra cười mỉm lên tiếng chào hỏi sau đó, liền không còn cái này khiến hắn thương tâm tiểu viện lưu lại nghiêng khoác cái hòm thuốc đi đến đại sảnh chuẩn bị bắt đầu một ngày mới công tác. Tiểu đạo sĩ cảm nhận được tâm tình đối phương cũng không tốt nghi hoặc gãi đầu một cái. Là hắn nói sai nói cái gì sao? Có thể niên kỷ của hắn gọi đối với, đúng, Phương đại thuốc hẳn không có vấn đề a, không nghĩ ra. Tiểu đạo sĩ nhìn về phía Tô Mục phương hướng. Đang xem sách Tô Mục nhận thấy được ánh mắt cũng không rõ vì sao buông tay một cái. Tiểu đạo sĩ nga một tiếng liền không hỏi nữa, tiếp tục tập trung tinh lực tiêu diệt điểm tâm. Không bao lâu khoai lang xuống bụng sữa đậu nành tới đáy. Tiểu đạo sĩ cùng Tô Mục báo cáo chuẩn bị sau đó, liền đi đến cửa đối diện Đồng Phúc khách sạn tìm Quách nữ hiệp cầu học. Việc học như bơi dòng nước ngược không tiến tất bị giật lùi. Đạo lý này hắn vẫn biết. Sân viện trống trải khô héo cành lá vang xào xạc, Tô Mục cũng không có tiếp tục xem sách tâm tư, liền tiện tay mượn với một chiếc lá dụng kẹp trong sách làm bục mạc rồi sau đó đem ố vàng cổ thư thu nhập phệ trong túi. Từ trên ghế đứng lên hắn duỗi người một cái. Cùng lúc một thanh phong cách cổ xưa tiểu kiếm từ phệ túi bên trong bay ra treo ở giữa không trung. Tô Mục nhảy lên mà lên giẫm đạp tại phi kiếm bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền sông thẳng vân tiêu hóa thành một cái điểm đen tan biến không còn dấu tích. Không bao lâu thần hầu phủ, một con ngựa cao lớn tại thần hầu phủ trước cửa nghỉ chân, một cái khuôn mặt cương nghị không có quá nhiều vẻ mặt hán tử tung người xuống ngựa. Cảm nhận được người xung quanh ánh mắt hắn quét qua liếc mắt nhìn, Bị hắn nhìn thấy, dân chúng chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét bận rộn rời đi, ánh mắt cùng lúc tăng nhanh dưới chân bước tiến. Lãnh Huyết trầm mặc nháy mắt thần tốc thu hồi ánh mắt, rắc ngựa vang lên thần hầu phủ đại môn. Đến. Trong môn truyền đến đại dũng hơi có chút thật thà thanh âm. Kèm theo một hồi tiếng cốt cách khảm đồng đinh đi ngược chiều đại môn bị từ bên trong kéo ra, đại dũng nhìn người tới sau đó, còn có chút tỉnh táo thần sắc trong nháy mắt tinh thần, hắn vốn là hướng đình viện bên trong quát một tiếng, tiên sinh Lãnh Huyết đại ca trở về. Rồi sau đó vội vàng tiến lên giúp Lãnh Huyết rắc ngựa. Lãnh Huyết gật đầu một cái không có cự tuyệt, bước vững vàng bước dọc theo đá cuội phô thành đường nhỏ hướng phía đại sảnh bước đi. Đến đại sảnh hắn vốn là thổi tiếng huýt sáo. Thông hướng hậu viện miên màn cửa liền bị đụng ra một cái ước chừng mấy tháng hơn nửa lớn nhỏ cậu từ sau viện xông vào. Lãnh Huyết tấm kia thường xuyên không lộ vẻ gì trên mặt lúc này lộ ra một chút cười yếu ớt, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống giang hai tay ra muốn đem ngây thơ tiểu cậu ôm lấy. Mà đang ở lúc này miên màn cửa bị lại một lần đụng ra một cái cường tráng đại điểu chạy vào. Chỉ là tại nhìn thấy Lãnh Huyết trong nháy mắt đại điểu trong tâm cảnh báo đột ngột nhìn lại hắn giang bàn tay ra như là sẽ đối nhà mình tiểu đệ, ngu ngơ, như đồ bất chính lúc này điểu mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Loan câu một dạng mỏ chim bên trong phát ra sắc bén vào trạm canh gác cảnh báo âm thanh. Một cái chớp mắt này, Lãnh Huyết bản năng một dạng bày ra chiến đấu tư thái trên mu bàn tay căn quọng tóc gáy dựng thẳng. Tại cái này ngây thơ chân thành đại điểu trên thân hắn cảm nhận được uy hiếp. Tuy nhiên nghe có chút được cười, dù sao hắn cách tông sư cũng chỉ thiếu chút nữa khoảng cách vậy mà tại cầm điểu trên thân cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng sự thật chính là như thế. Mà xem như chiến tranh mồi dẫn hỏa ngu ngơ lúc này hiển nhiên còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Như cũng hùng hục chạy về phía Lãnh Huyết. Lãnh Huyết thấy vậy cũng không dám để cho ngu ngơ ngăn khuất mình và cái này mang cho hắn đủ uy hiếp lớn điểu trung ương lúc này một cái kéo qua ngu ngơ eo đem hắn ôm đến sau lưng. Nhưng mà hắn cử động này không thể nghi ngờ là đốt chiến tranh ngoài nổ. Tiểu gia hỏa chảo câu lên cùng lúc một bãi xanh sấm sắc giống như thực chất một dạng sền sệt chân khí theo hắn chân chim rễ cây bắt đầu lan ra mãi đến đem hai móng hoàn toàn bao phủ. Cách một tiếng ngắn ngủi chói hai tiếng đều tiểu gia hỏa động. Bất quá bởi vì nó còn không biết phi hành lúc này tốc độ rõ ràng biến thành thế yếu cho Lãnh Huyết phản ứng thời cơ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ duỗi tay nắm chặt phía sau cán đao nhẹ nhàng rút ra nửa tấc. Rồi sau đó tại tiểu gia hỏa xông lại trong nháy mắt hắn lấy sống đao tiến lên đón đối phương quét tới móng vuốt. Ken vô cùng thanh thúy tiếng va chạm thật giống như kim thiết giao kích. Tiểu gia hỏa như cũ chân sau đứng ở tại chỗ. Lãnh Huyết lại giống như là bị công thành xe đụng vào một dạng, bình thường, đột nhiên bay ngược ra ngoài ở trên không bên trong xoay chuyển thân thể lại liên tục ở trên không bên trong giẫm ra hai bước vừa mới đem cái này cổ kính lực từ bỏ. Sức lực thật mạnh. Thần hầu phủ bên trong trừ truy mệnh lại một người bị tiểu gia hỏa ngược hoài nghi lên nhân sinh. Mẹ nó đây vẫn là điều. Go go. Chính lúc này ngu ngơ cũng đã minh bạch liền đội vàng ngăn ở nhà mình lão đại trước mặt kêu hàng hàng đến giải thích lên Lãnh Huyết thân phận. Tiểu gia hỏa ngẹo cổ nghe sau một lúc lâu tài, mới bừng tỉnh hiểu ra qua đây trên mặt lạnh lùng mắt trần có thể thấy biến thành ngây thơ lúng túng cùng này cùng lúc trên đùi hắn chân khí khải giáp cũng dần dần cởi ra cuối cùng lại lần nữa thu nhập gáy cỡ nhỏ phệ túi. Chợt hắn bước chim cánh cụt một dạng bước đi tới Lãnh Huyết trước mặt học nhân loại tư thế sâu không người bái thật sâu giống như là tại biểu đạt cái nấy. Lãnh Huyết vẫn ở chỗ cũ hoài nghi nhân sinh trạng thái cứng ngắc đứng tại chỗ. Tiểu gia hỏa rất lâu không có được phản ứng dò xét tính ngẩng đầu lên thấy đối phương sắc mặt khó coi càng thêm bối rối. Xuê cánh tại chỗ lẩn vẩn. Không mất một lúc nó bỗng nhiên đứng tại chỗ rồi sau đó phải cánh giống như là nhân loại một dạng, bình thường, nắm quyền nhẹ nhàng đấm tại cánh trái bên trên, lấy quyền kích trưởng. Rồi sau đó liền thấy nó quay đầu sắc bén mỏ chim nhẹ nhàng đâm tại vệ túi trên. Liền thấy quang mang chợt lóe lại nhìn một cái tiểu gia hỏa loan câu mỏ chim bên trên, đã nhiều hơn một chương liệu thương phủ. Sau đó nó bước đi tới Lãnh Huyết trước mặt hơi không người đem phủ chú đặt tại dưới đất, Lãnh Huyết dĩ nhiên là biết được liệu thương phủ nhưng chính vì vậy hắn càng thêm hoài nghi nhân sinh. Đánh sai người còn biết nói xin lỗi. Mẹ nó đây vẫn là điều. Tiểu gia hỏa thì sờ sờ bụng cảm giác lại có chút đói hướng nhà mình tiểu đệ kêu hai tiếng ý tứ đại khái là chăm sóc kỹ con gà mái dầu nó đi trước ăn chút đồ vật trở về lại tiếp tục xin lỗi. Bu ngơ cũng không biết rằng nghe không hiểu kêu hai tiếng bị tiểu gia hỏa xem như là đáp ứng liền không tiếp tục dừng lại. Một đường chạy chậm đi viện. Trong sân Tô Mục đạp lên tiểu kiếm chậm rãi hạ xuống. Đang chuẩn bị tìm thần hầu phủ người hỏi thăm một chút tiểu gia hỏa nơi ở liền thấy cách đó không xa tiểu gia hỏa đụng ra miên màn cửa một đường tiểu chạy đến. Tại nhìn thấy Tô Mục sau đó, tiểu gia hỏa bỗng nhiên sững sờ tại chỗ giống như là làm chuyện xấu bị gia trưởng phát hiện tiểu hài tử một dạng. Sau khi tính hồn lại tiểu gia hỏa cố gắng làm bộ không nhìn thấy vốn là xoay người rồi sau đó chậm đi mấy bước cuối cùng bay một dạng, bình thường, chạy. Nhưng mà không giống với Lãnh Huyết Tô Mục thực lực còn không là tiểu gia hỏa có thể chống lại. Chỉ thấy hắn thuận tay cái bẫy. Sương mù màu đen ai bao phủ mà ra ở giữa không trung hóa thành một cái cắn người khác cự hình mãnh hổ hai ba bước liền đem tiểu gia hỏa đuổi theo chợt một ngụm nuốt xuống. Tiểu gia hỏa trên cổ tam bảo châu đang muốn sáng lên, chợt cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc lại u ám đi xuống mặc cho tiểu gia hỏa bị nuốt vào trong bụng. Chấp hành xong bắt nhiệm vụ mãnh hổ lúc này trở về lại Tô Mục bên người chợt nổ tung hóa thành hắc vụ cuối cùng tiêu trừ vô hình. Tiểu gia hỏa thì bắt chít một chút rơi ra đến. Thành thật khai báo nhìn thấy ta tại sao phải chạy. Tô Mục cúi người xuống hơi nheo lại đôi mắt cho tiểu gia hỏa cực lớn lực uy hiếp. Người sau giật mình một cái cũng không dám giấu giếm nữa một ngày mồng một tháng năm thập tướng trong phòng khách chuyện phát sinh tất cả đều nói rõ ràng. Tô Mục nghe xong hơi sướng sở. Đem Lãnh Huyết cho đánh. Nếu mà hắn nhớ không lầm mà nói, Lãnh Huyết hẳn đúng là tiên thiên viên mãn võ giả đi, khoảng cách tông sư cũng chỉ có khoảng cách một bước. Để cho tiểu gia hỏa cho đánh. Ừ. Có thể là đối phương thủ hạ lưu tình. Nhưng mà không loại bỏ tiểu gia hỏa thực lực có đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Suy nghĩ Tô Mục lại đưa tay đặt tại tiểu gia hỏa trên đầu cẩn thận cảm giác lên. Tiểu gia hỏa không dám nhúc nhích mặc cho Tô Mộc chân khí tràn vào thân thể. Bất quá nó tuy nhiên không có phản kháng nhưng thân thể bản năng lại phản kích lại. Một cổ vô hình chân khí tự tử dãy vận chuyển vô ý thức thôn vệ lên Tô Mộc rót vào bên trong thân thể chân khí. Bất quá bị giới hạn thực lực nó cử động này nhất định là không công. Có thể vẫn để cho Tô Mộc có chút kinh ngạc. Đây là Lục Hố Tiên Tặc. Tiểu gia hỏa cơ thể bên trong chân khí cho hắn cảm giác cùng Lục Hố Tiên Tặc tính chất rất giống nhau nhưng lại có chỗ rất nhỏ khác biệt. Khác nhau ở chỗ Lục Hố Tiên Tặc có thể thôn vệ thế gian vạn vật đồng thời đem chuyển hóa thành chân khí. Nhưng tiểu gia hỏa dường như chỉ có thể thôn vệ chân khí nội lực và thiên địa nguyên khí loại này võ giả có thể tu luyện được năng lượng cũng hóa thành chính mình dùng. Nói cứng xem như Lục Hố Tiên Tặc tàn quyết bản. Xem ra là ta đoạn thời gian đó dùng chân khí sinh cơ giúp ngươi vận dưỡng dẫn đến kết quả. Tô Mộc giơ tay lên hiểu ra đầu đôi. Tiểu gia hỏa vừa ra đời tính dẻo là mạnh nhất mà hắn bởi vì không có chiếu cố điều loại kinh nghiệm cho nên áp dụng hào vô nhân tính trong trường thủ đoạn thông qua Lục Hố Tiên Tặc đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành sinh cơ chuyển vào đến tiểu gia hỏa cơ thể bên trong. Cái này kỳ thực cùng Nguyễn Phong tại Tuyết Sơn đem tự thân huyết dịch đút cho bạn dọn cử động không có khác nhau quá nhiều. Bất quá bởi vì tiểu gia hỏa dù sao với tư cách điều thú kinh mạch cùng nhân loại khác biệt cho nên có thể đủ tiếp thu Lục Hố Tiên Tặc cũng không cùng ư nếu như có thể trường sinh nói. Theo một ý nghĩa nào đó tiểu gia hỏa càng thêm hoàn mỹ. Dù sao không bị dục vọng thôn vệ mạo hiểm. Xem ra sẽ đối ngươi lực chiến đấu làm một cái mới đánh giá. Tô Mộc vuốt cảm lẩm bẩm nói. Chương 465, Quách Phủ Dung Sủi Cảo chương 465, Quách Phủ Dung Sủi Cảo phốc ha 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 Lanh Huyết không nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay à. Thần hầu phủ trong đại sảnh truy mệnh nghe thấy Lanh Huyết để cho điều đánh sự tích nhẫn nhịn không được phình bụng cười to. Dù là Lanh Huyết loại này vui giận không hiện ra sắc mặt có quắp lúc này cũng nhẫn nhịn không được chân mày khép lại trán toát ra giữ tợn nổi cục mạnh mẽ gân xanh khắp toàn thân đều tràn ngập một luồng mùi máu tanh mười phần sát khí. Quả nhiên a cái này đồ đê tiện vẫn là giết thật đã vừa tịnh hóa hoàn cảnh cũng có thể vì là thần hầu phủ tiết kiệm một số lớn phí tổn. Nhất cử lưỡng tiện. Truy mệnh tuy nhiên bị coi thường nhưng hiển nhiên cầu sinh dục vẫn có hiểu dừng cương ngựa trước bờ vực đang nhìn đến Lanh Huyết ngón tay cái đứng bước đao sàm liền trong nháy mắt thu liễm trên mặt cực kỳ sinh động hình tượng vẻ mặt. Nghiêm trang chuyển di lên đề tài, nhắc tới Tô huynh đệ đại điều thật thần dị giống như là đem ta cho dốc đến hiện tại lại đánh. Khúc khúc cho thấy sánh ngang thiên tài thực lực. Đem ngươi cho dốc còn, ngã. Lanh Huyết sát khí đằng đằng vẻ mặt lúc này hòa hoãn rất nhiều. Truy mệnh gật đầu một cái không thèm để ý chút nào từ bóc kỳ đoạn đùa cái này ở thần hầu phủ bên trong cũng không tính là bí mật cho dù là hiện tại Lanh Huyết không rõ. Sau chuyện này đại dũng đại lang mấy cái này miệng bể cũng sẽ nói cho hắn biết. Còn không bằng tự mình nói làm tắt đi Lanh Huyết lửa giận giảm bớt chính mình lại gặp hành hung một trận. Sự thật chứng minh hắn chủ ý rất không tồi. Lanh Huyết nghe thấy truy mệnh lịch sử đen tối sau đó, tâm tình quả nhiên tốt hơn rất nhiều đứng vững đao sàng ngón tay lúc này thả xuống đi. Mà xem như hai người đề tài nhân vật chính tiểu gia hỏa lúc này chính mẹo đầu từ trong khay ngậm lên một phiến mới cắt thịt dê. Vương vông, bu nơ cảm nhận được vị thịt lẻ lươi thét lên hai tiếng. Tiểu gia hỏa nghe vậy quét nó một cái suy nghĩ một chút một hơi đem trong khay thịt điêu đi ra 1/3 một tia ý thức bước trên đất. Bu nơ thấy vậy lúc này vùi đầu ăn uống. Tô Mộc thấy vậy chính là từ vệ trong túi lại đem một điểm mỹ châu đặc sản trái cây đi ra dạ nát thành quả bùn đều đặn bôi bôi ở miếng thịt trên. Tiểu gia hỏa có một số ghét bỏ nhưng mà Tô Mộc nghiêm túc dưới ánh mắt vẫn là đem thịt ăn hết. Chợt toàn bộ điểu cũng sẽ không gọi đói tìm một thoải mái mới đem đầu hướng cánh phía dưới một chôn ngủ mất. Tô Mộc thấy một màn này bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Muốn dinh dưỡng cân bằng a. Lanh Huyết rồi sau đó truy mệnh lúc này tựa như cũng không nghĩ lại để cho đề tài dừng lại ở lịch sử đen tối bên trên, nói đến chính sự. Chính là loại này. Người chết tất cả đều là tông sư cao thủ. Lanh Huyết chân mày cau lại. Không tên cảm giác mình tiểu trái tim lại bị đạp nhất ước. Sáng sớm để cho điều đánh không nói hiện tại thủ đô ra cùng nhau liên tục án giết người người chết kém nhất đều là tông sư sơ kỳ. Thế giới này làm sao? Không hành, được, hắn cũng muốn đột phá. Suy nghĩ Lanh Huyết không nói một lời ôm lấy ăn chưa thỏa mãn ngu ngơ trở về phòng. Truy mệnh thấy vậy hướng Tô Mộc liền ôm quyền ra ngoài đánh rượu. Dù sao lúc trước hắn hàng tích chữ đều hao tổn trước trận kia chiến dịch bên trên, cần bổ sung một chút. Về phần thần hầu phủ những người khác đại dung cùng Len Ken đi túy nguyệt lâu giúp đỡ cũng coi là cho kiểu nương một hợp lý hợp pháp tài trợ thần hầu phủ lý do. Vô tình điều tra vụ án đi. Gia Cát Chính Ngã vẫn ở chỗ cũ chơi biến mất nói thật nếu mà không phải Tô Mộc lúc trước từ trên người đối phương cảm nhận được nhân sâm bạch thuật trích cam thảo hương vị nói không chừng hắn đều muốn hoài nghi Gia Cát Tiểu Hoa là thừa dịp trong khoảng thời gian này phạm tội đi. Mà những người khác đại lang mua thức ăn linh nhi xử lý nội trợ. Tô Mộc một người làm ngồi cũng không có ý gì dứt khoát mang theo tiểu gia hỏa rời khỏi thần hồi phủ. Thời gian đúng dung trong nhấp nháy liền đến giao thừa ngày đó. Mấy ngày này y quán cứ theo lẽ thường kinh doanh chu nhất phẩm tại hắn cái này mà dễ một số không nhỏ thu nhập thêm đủ để cho Trần An An qua cái mặt mang nụ cười tốt năm. Tiểu đạo sĩ thì ngày lại một ngày hướng tu tài, mới, tiểu quách cầu học trước mắt đã đem 300.000 phân cân thác cốt thủ 712 đường tiểu cầm nã thủ thông hiểu đạo lý. Không tính tuổi tác và nội lực mà nói, hắn hiện tại cũng coi là tiểu cao thủ một cái. Đánh 5-3 cái phổ thông người trưởng thành không là vấn đề. Tô Mộc cũng không có nhàn rỗi mấy ngày này lăng xăng chạy tới chạy lui chuẩn bị năm mới lễ. Hắn tại thủ đâu người quen không nhiều. Nhưng trừ Thiên Hòa Y thì quán cùng Đồng Phúc khách sạn người hai nhà còn lại không có một không phải quyền quý nhân gia. Giống như là ông trực hoa thái sư ra các chính ngã tặng quà cũng không thể cầu thả. Đương nhiên Tô Mộc trong tay vẫn tính có một số hàng tích chữ. Ông trực có thể đưa một bản, vốn, tịch tà kiếm pháp dùng để huấn luyện một chi đặc chủng bộ đội. Hoa thái sư với tư cách văn nhân tốt nhất chơi chữ tuy nhiên có thể đưa một bức tự viết chữ nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có thể sẽ đánh mất lễ nghĩa liền sai người làm khối nghiên đá. Về phần Gia Cát Chính Ngã, Mỗ Trạch Tâm Nhân Hậu Y Quán đại phu đặc biệt đưa một cái phương thuốc cổ truyền chuyên trị đau dạ dày tiêu chảy. Nếu so sánh lại ra Cắt Tiểu Hoa hiển nhiên cũng có chút không biết nhân tâm tốt lấy công vụ làm lý do điều đi Vô Tình. Cái thù này hắn ghi lại chờ đến năm lại báo. Về sau hắn lại đi một chuyến Cẩm Y Diệp vệ, so với trước mấy vị Cẩm Y Diệp vệ các thủ trưởng đồng dạng không thể khinh thường. Bất quá vì tránh ngại giảm bất có người đâm hắn cuộc sống, cho nên mấy vị thượng quan lễ tô một trực tiếp đưa cho Cẩm Y Diệp vệ. Là một ít hiệu quả tương đối cường hãn phụ lục số lượng không nhiều, nhưng mà muốn là, nếu là sử dụng thỏa đáng mỗi một tấm đùa chú có thể phát huy tác dụng đều sẽ không thua kém một vị tông sư sơ kỳ võ giả. Chỉ huy sứ chấn phủ sứ nhận được phần lễ vật này sau đó, dĩ nhiên là mặt mày hớn hở. Cuối cùng Tô Mộc đi một chuyến hoàng cung. Từ Mông Nguyên từ biệt hắn cùng với hoàng đế cũng đã lâu không gặp. Phải nói dưới gầm trời này nhất hẳn là định hót người nào trừ đại tông sư cũng chính là vị này hoàng đế. Tô Mộc tặng quà cũng cực kỳ quý trọng. Là một khối chu tâm luyện chế qua bảo ngọc thường xuyên bội đeo ở trên người cùng lúc có sẵn tiêu thai giải nạn tăng phúc tăng thêm thọ thể phách cường kiện trở công hiệu. Về phần hoàng cung bên trong còn lại người quen hắn cũng có tặng quà, bất quá cũng không tính là đặc biệt quý trọng, chính là bận rộn việc sống cho tới trưa. Mắt thấy Ô Vân Tế Nhật gió rét lạnh lẽo là tuyết rơi dấu hiệu, Tô Mộc không khỏi tăng nhanh bước. Bất quá giữa lúc hắn chuẩn bị bước đi vào y quán liền thấy nghiêng cửa đối diện Đồng Phúc khách sạn Quách Nữ Hiệp lúc này tay trái nâng trang bị đầy đủ tương hồ bát to, tay phải cầm soạt trên cánh tay gục một đôi câu đối. Đông trưởng quỹ thì ở một bên giúp đỡ đấy. Đông trưởng quỹ giáng câu đối đi. Tô Mộc gặp tiến đến lên tiếng chào hỏi. Đông trưởng quỹ quay đầu lại nhìn thấy là Tô Mộc sau đó cũng cười lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị chào hỏi mấy câu lại lo lắng Quách Phủ Dung một người làm không cẩn thận. Đúng lúc Quách Phủ Dung lúc này xoay đầu lại nhìn thấy Đông trưởng quỹ ánh mắt một bộ lý đại truy bộ dáng nói, trưởng quỹ ngươi còn không tin được ta trách tích ta một người có thể hành được, các ngươi nên chuyện trò một chút. Nghe thấy nàng lời này, Đông trưởng quỹ lo âu càng thâm lại cũng không phản bác được, chỉ phải có một câu không một câu cùng Tô Mộc lại nhảy đến lúc thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Tiểu Quách dán câu đối. Tô Mộc cũng có chút hiếu kỳ hướng Tiểu Quách dán câu đối nhìn đến. Câu đối trên là qua hết năm khỉ là gà năm, câu đối dưới là qua hết gà năm là cậu năm hành phi, lan lộn qua một năm là một năm được chứ. Đây tuyệt đối không phải tú tài viết tú tài chứ, hắn từng thấy tự như kỳ nhân thiên về gầy nhom nhiều chút không thích hợp hết năm loại này không khí vui mừng ngày ngược lại thì sáng trong tốt đẹp tiết người để cho hắn biết đối với đúng chuẩn không sai. Đông trưởng quỹ nhìn cũng là khỏe mắt giật một cái. Cú may câu đối không có dán ngược lại. Dán xong câu đối, Quách Phủ Dung không biết lại từ đâu bên trong lấy ra một chương chữ phúc. Dùng hành thư lối chữ lệ thảo thư khải thư viết ngụ ý bốn phúc lâm môn. Bất quá nàng dán vị trí có một số vấn đề là đem đại môn khép lại sau đó dán, một khi dán lên lại không thể lại mở cửa thành. Cái này khiến Đông trưởng quỹ nhẫn nhịn không được vô chán một cái hướng Tô Mộc cáo lỗi một tiếng, sau đó liền vội vàng hướng đi Quách Phủ Dung nói, tiểu Quách câu đối chuyện liền đến cái này mà đi, ngươi làm rất không tồi, buổi tối liền muốn ăn sủi cảo ngươi có phải hay không được đến điều nhân bánh nhào bột mì. Đúng nga. Nguyên bản còn tính toán đã tốt rồi muốn tốt hơn, Quách Phủ Dung con ngươi sáng lên hướng trưởng quỹ vô ngực một cái sau đó, bắt một chút đem đại môn đẩy ra một nửa tấm giấy đỏ ở trong gió chập chờn, Quách Phủ Dung một bước vào khách sạn. Đi ra mấy bước sau đó, như là nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía Tô Mộc, Tô đại phu chờ muộn chút thời gian mang theo tiện ngư còn có trầm cô nương mấy cái cùng đi ăn sủi cảo à. Nghe nói như vậy kết hợp lúc trước Đông Quách hai người lúc trước đối thoại không khó cho ra sủi cảo từ ra đến nhân bánh đều xuất từ Quách Phủ Dung một người tay kết luận. Quách Phủ Dung bao sủi cảo có thể ăn không? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định có thể. Trên thế giới này chỉ cần là lương thực làm được không có độc thực vật đều có thể ăn. Chỉ là cần muốn khác nhau trình độ dũng khí thôi. Nhưng hết năm muốn là đồ một cái vui mừng hắn cũng không tiện cùng tại loại này chi tiết viên náo không vui, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái đáp ứng đến. Lớn chưa đến thời điểm dùng cung rời chuyên trở đến một tay thâu thiên hoán nhật ngược lại chính tiểu Quách cảnh giới thấp không phát hiện được. Tô Mộc thầm nghĩ. Lại cùng trưởng quỹ chào hỏi mấy câu giúp đỡ sửa sang một chút cửa chữ phúc, Tô Mộc trở về y quán. Có chu nhất phẩm giúp đỡ y quán bệnh nhân thật sớm liền xử lý xong hết y quán, mọi người lúc này tất cả đều là mặc lên một bộ bộ đồ mới tại y quán bên trong bận biểu tứ phía treo một ít đèn lồng vật phẩm trang sức. Quán chủ Đường Xuân lúc này một bộ áo trắng hơi có chút nho nhã khí chất tại thân bên trên, nhìn thấy Tô Mộc sau đó cùng kính lên tiếng chào hỏi. Tô Mộc gật đầu một cái rồi sau đó đưa qua một cái vệ túi đi qua. Đường Xuân hơi nghi hoặc một chút nhận lấy, nhìn thấy bên trong là một trường cầm con người trong nháy mắt ngơ ngẩn. Lấy cây ngô đồng làm mặt sang một làm nền toàn thân hưu tử thế tạm ti tiếp theo nó dây. Cầm mang trong ao mới khắc triện thư trời cao hoàn bội bốn chữ chính là ngàn năm danh cầm giá trị ngàn vàng. Quán chủ cái này quá quý trọng. Đường Xuân có một số không biết làm sao. Thu cất đi. Tô Mộc cười vỗ vỗ bả vai hắn rồi sau đó lại lấy ra hai cái vệ túi, một cái là cho Trầm Bích Quân một cái là cho Từ Mỗ Mỗ. Đồng dạng là năm mới lấy vật. Về phần tiểu đạo sĩ tiện ngư, Tô Mộc chuẩn bị dạy hắn tập thần phù cơ cấu cũng chính là chống đi phù mật tập thần phù. Vẽ thời điểm có thể căn cứ tự thân nhu cầu tại phù mật bên trong viết không vào được cùng thần linh cho nên dùng phù lục đạt đến khác biệt hiệu quả. Rất nhanh, bầu trời bay lên tuyết hoa, thời gian đến xế chiều. Đồng Phúc khách sạn bên trong thật sớm đóng cửa. Chúng bọn tiểu nhị đem bàn thu thập xong tề tụ tại đối diện cửa trước bàn dài lão bạch cho mọi người phân phát chén đũa. Đông Tương Ngọc lúc này từ sau chủ đi ra nhỏ giọng đối với, đúng, mấy người dặn dò, nghe đây là tiểu Quách lần thứ nhất bao sủi cảo mặc kệ ăn có ngon hay không tất cả mọi người nâng cái trận tuyệt đối không nên đả kích nàng tích cực tính. Tú tài một buổi chiều đều tại tính toán chướng ngủ và chỉ bảo tiện ngư đọc sách không có dính vào tiến vào bao sủi cảo đội ngũ lúc này nghe trưởng quỹ không chiến trước tiên nói bại nhẫn nhịn không được lên tiếng phản bác, chưa chắc sẽ rất khó ăn sao. Nghe nói như vậy lão bạch cười, phải không? Vừa nói hắn vòng qua bàn đi tới đối diện trên bàn cầm lấy còn sót lại gần nửa chậu sủi cảo nhân bánh đồng thời nói, ta cho ngươi phơi bày một ít. Cái này chính là tiểu quách điều nhân bánh. Tú Tài chợt nhìn cảm thấy còn có một chút ít nhất màu sắc sáng ngời. Không khỏi mở miệng nói, cái này không thật tốt sao? Tốt hay sao ngươi đến xem a? Lão Bạch vừa nói, cầm lên đũa tại sủi cảo nhân bánh bên trong tùy ý kẹp một cái cùng lúc mở miệng giới thiệu, cái này tên khoa học gọi làm ra heo phía trên còn liền với vài tia trong suốt lông tóc. Miệng to cũng tới hứng thú lúc trước cùng nhân bánh thời điểm hắn là nhất kinh hồn bạt vía một cái mấy cái lần muốn mở miệng đều bị tiểu quách nữ hiệp ánh mắt dọa cho trở về lúc này chuẩn bị một chút từ Tú Tài cái này tìm một chút chẳng tử. Học lão Bạch tùy ý tại nhân bánh đoán chúng kẹp một cái, còn có cái này tên khoa học gọi cải trắng căn phía trên còn dính mấy hạt xuân bùn. Hiện tại là mùa đông từ đâu tới xuân bùn. Tú Tài ở trong lòng nổ nước bọt một câu nhưng cũng chưa cùng miệng to cái này không biết chữ cố chấp. Đông Tương Ngọc cũng tấm tắc miệng đũa nhanh chóng lên xuống bổ sung giới thiệu, và cái này mấy khối dễ thấy thổ đậu ra và mang theo sắc con tôm. Tú Tài lần lượt nghe thấy mấy người mà nói, sắc mặt từ mới bắt đầu mong đợi biến thành lo lắng, cái này còn có thể ăn sao? Không thể ăn. Trường Quý nói xong liền thấy chúng tiểu nhị nhìn tới cắn răng nói, cũng muốn miễn cưỡng ăn. Không phải vậy tiểu quách ồn ào chúng ta cái này năm liền không có cách nào qua. Trường Quý ta còn, ngã, không lo lắng cái này có thể buổi tối nhân gia Tô Đại Phu đến chúng ta cái này cùng nhau hết năm ngươi liền để người ăn cái này. Miệng to nhẫn nhịn không được lên tiếng nói trong lòng cũng có một số lo âu. Cái này nếu để cho Tô Đại Phu hiểu lầm đây là mình làm. Kia trong cung ngự chủ thực đơn có thể hay không liền thất bại. Đông Trường Quý có một số do dự. Chính mình những người này vì là tiểu quách mặt mũi có thể nhịn được thì nhịn nhưng Tô Đại Phu dù sao cũng là khách nhân. Lão Bạch cũng không nghĩ cuối năm ăn loại này hắc ám sắp xếp nói theo, đều là nhai phường láng giềng lại nói nhân gia còn tặng ngươi một bộ đỉnh tốt tiên chi đỏ tươi ngươi hảo ý nghĩ cho nhân gia ăn cái này. Đúng vậy, Tử Tằng kinh biết quá. Tú Tài cũng muốn bổ sung có thể nói còn không chờ nói xong liền trực tiếp bị trưởng quỹ vây tay đánh gãy. Không cần nói nhẽ chờ một lát màn đếm thử tiểu quách sủi cảo miệng to ngươi mang theo tấm thất bột mì nước và cùng nhân bánh cần thiết hết thệ tài liệu triển đường từ bên cạnh hiệp chợ đi lầu 2 tìm một căn phòng bí mật bao sủi cảo nhớ kỹ mặt muốn cùng hai phần. Đông trưởng quỹ vung ra một cái đũa sung mãn làm lệnh tiễn. Lão Bạch một tay kết quả cùng Lý Đại Trụy song song ô quyền, tuân lệnh a. Tú Tài đợi buổi tối tiểu quách chuẩn bị nấu sủi cảo thời điểm ta phụ trách đem nàng dẫn ra người tiếp ứng triển đường miệng to mang đến Lý Miêu hoàn thái tử đem sủi cảo đổi. Minh Bạch. Tú Tài khẽ bước cảm. Mấy người quyết định kế hoạch chỉ nghe thấy một hồi thanh thúy dễ nghe thanh âm từ xa đến gần. Sủi cảo sắp tới rồi, chương 466, Hoàng cung năm yến chương 466, Hoàng cung năm yến trong nháy mắt liền đến giờ dậu sơ, trời sắc triệt để đen xuống nhà trước cửa lóe lên đại hồng đăng lung. Trên đường như cũ minh sáng như ban ngày. Tô Mộc dưới tàng cây trên ghế nằm trong tay nâng một bản, vốn không biết tên biên soạn sách thuốc cứ việc trên bầu trời bay tuyết hoa nhưng mà hắn vương viên trong vòng một trượng chính là cực kỳ sạch sẽ nhiệt độ cũng so với trong sân những vị trí khác nhiệt độ thiên về cao một chút, càng thêm thoải mái ấm áp. Tính toán thời gian không sai biệt lắm đến giờ ăn cơm, Tô Mộc đem sách trong tay hợp lại kẹp vào một chiếc lá rụng sau đó đem sách bỏ vào vệ trong túi hắn lớn tiếng thông báo lên những người khác, "Trầm cô nương tử mộ mỗ đại xuân thay quần áo chúng ta chuẩn bị đi Đồng Phúc khách sạn ăn cơm tất nhiên." Thanh âm rơi xuống hắn cũng từ trên ghế nằm biến mất trở về phòng bên trong. Không bao lâu Tô Mộc đẩy cửa phòng ra đi ra. Hắn đổi thân thể trắng như tuyết thẳng khâm trường bào y phục buông xuống cảm giác cực tốt thắt eo thắng liếc, trắng, tường vân vân bao quát đai lưng bên trên chỉ treo một khối ngọc chất lượng thật tốt mà bài. Thông suốt hồng ngọc bên trong không thấy chút nào tạp chất vết nước chạm chỗ nhị long hí châu đồ án vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Một đầu tóc đen chỉ dùng mấy cây sợi bạc buộc không có đái quan cũng không có có xuyên vào châm trên trán có mấy cái lọn tóc bị gió thổi tán cùng kia sợi bạc mang đan vào một chỗ bay múa hiện ra có phần nhẹ nhàng. Chờ đến hắn đi tới tiểu viện Trầm Bích Quân cửa phòng cũng bị đẩy ra nàng người mặc một bộ vàng nhạt sắc bách điệp làm váy bao bọc ngân hồ áo choàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thổi trong trắng lộ hồng thoạt nhìn cực kỳ kinh diễm rung động lòng người. Ý phục rất thích hợp ngươi. Tô một mắt nhìn Trầm Bích Quân cười tán dương một câu. Trầm Bích Quân có thể trở thành võ lâm bên trong người công nhận mỹ nữ bản thân nhan trị vẫn là cực kỳ có thể đánh không thua kém một chút nào vô tình cùng Triệu Mẫn lúc này y phục càng đem phần này đẹp, tôn lên tinh tế. Để cho người nhìn chúng một cái liền không nguyện rời đi không ánh mắt. Nếu so sánh lại từ mô mô cùng đường xuân y phục liền giản dị rất nhiều người trước là một kiện hơi hiện ra đơn giản làm liếc, trắng, cẩm y người sau chính là toàn thân cao ngất lam nhạt sắc trang phục tóc dùng một cái đồng chân bó tốt. Tô đại ca cũng vô cùng. Rất tốt. Trầm Bích Quân mắc cỡ đỏ mặt trở về một câu. Ngược lại không là nàng quá dễ dàng xấu hổ thật sự là Tô một mặt phối hợp lên trên cái này toàn thân quần áo đối với, đúng, nữ tử lực sát thương thật sự quá lớn. Cùng ngay cùng lúc, Đồng Phúc khách sạn bên trong cũng là năm vị nồng nặc. Chúng bọn tiểu nhị chính ngồi quanh ở khách sạn đối diện cửa trước bàn dài so với quá khứ hôm nay bàn dài bên cạnh lại cũng một trường trở nên dài bàn qua đây bên cạnh bàn vây một vòng ghế. Nước liền muốn đốt lên đều chuẩn bị kiểu gì nhé? Đông Tương Ngọc từ trong phòng bếp vội vội vàng vàng chạy đến nhìn mấy người hỏi. Đều chuẩn bị kỹ càng nhưng vấn đề là sao đem nàng từ phòng bếp dẫn xuất đi? Lão Bạch cùng miệng to từ phía sau quậy bưng lên tràn đầy một tấm thất sủi cảo. Cái này không cần lo lắng ngạch tự có diệu kế. Đông Tương Ngọc tự tin nở nụ cười ngay tại nàng dứt tiếng sau đó không bao lâu liền nghe bên trong phòng bếp bách phụ dung hô, trưởng quỹ tuổi lửa không đủ ta lại đi cầm một ít người trước tiên tới giúp ta nhìn một chút nước muốn là, nếu là, mở liền đem sủi cảo xuống, bên dưới, vào trong. Ngạch biết do nhé. Đông Tương Ngọc đáp một tiếng rồi sau đó hướng chúng tiểu nhị nhữ nhữ mày. Lý Đại Trùy khinh thường nói, được, phải, đi, tuổi lửa ngay tại bên tường bảy liền điểm này công phu cũng không đủ chúng ta tiến vào nhà bếp. Liên ngươi nói nhiều ngạch còn có thể nghĩ không ra cái này. Đông Tương Ngọc tức giận lườm hắn một cái, một bên thúc giục hai người đem sủi cảo rời đến nhà bếp, một bên giải thích, buổi chiều này không phải là tuyết rơi nhà, ngạch đã sớm để cho Triệt Đường mang tuổi hỏa đều rời đến phòng chứa tuổi đi nhé. Mấy người vừa nói, đã đi đến nhà bếp, chỉ để lại Tú Tài cùng Tiện Ngư vẫn ở chỗ cũ khắc khổ đọc sách. Lúc này Tiện Ngư tiểu đạo sĩ chính ôm lấy một bản, vốn Xuân Thu gia công nghiên cứu Tú Tài thì ở một bên vì đó giảng giải. Chính tại lúc này khách sạn đại môn bỗng nhiên bị văng lên. Cốc cốc cốc, có lẽ là Tô Minh bọn họ đến. Tiện Ngư, ngươi trước tiên tại đây nhìn có cái gì không biết trước tiên ghi lại, chờ ta trở lại sẽ giải thích cho ngươi. Tiện Ngư gật đầu một cái. Lữ Tú Tài thấy vậy đứng dậy tới cửa thu lại đổi ở trên cửa tấm gỗ kéo ra đại môn. Ngoài cửa quả thật là Tô một mấy người. Tô Minh trầm cô nương từ mỗ mỗ đường huynh đệ. Mau vào. Hắn từng cái chào hỏi đem người nên đón sau khi đi vào lại đóng kỹ cửa đem lánh phong cắt đứt tại bên ngoài. Lữ Minh năm mới lễ chớ nên ghét bỏ. Sau khi vào cửa, Tô Mộc từ vệ trong túi lấy ra một phần lễ vật không giống với mấy vị quyền quý lễ vật Tô Mộc đưa cho Tú Tài. Phần lễ vật này chỉ là một bộ khá hơn một chút văn phòng tứ bảo, cũng không phải giá trị liên thành bảo vật. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì keo kiệt mà là thuận lợi Tú Tài đáp lễ. Nếu như hắn giống như là đưa Hoa Thái sư một dạng cũng đưa Tú Tài một khối nghiên đá mà nói, lấy đối phương tính cách nói không chừng liền muốn đập nồi bán sắt trả trước tiền công cho hắn đáp lễ. Cái này cũng không phù hợp hắn tặng quà dự tính ban đầu. Dù là như thế Tú Tài sau khi nhận lấy đều cực kỳ thật sự nói phải về lễ. Cũng may Tú Tài trong ngày thường tiêu tiền sẽ không tiêu tiền như nước, lại là ở tại thủ đô không ngày trước tiến kinh khảo thí hao tốn trong tay vẫn tính rộng rãi. Tô Một có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận xuống. Không bao lâu lão Bạch miệng to cũng từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng đổi lại tấm thất và quét nữ hiệp bao sủi cảo. Nhìn thấy y quán mọi người sau đó, hai người cũng cực kỳ nhiệt thiết gợi lên gọi. Tô Một từng cái đáp ứng rồi sau đó lại từ phệ trong túi lấy ra một cái thái đao nắm giữ lưỡi đao đưa cho Lý Đại Trùy, miệng to năm mới lễ vật có thể không chê à. Đây là một cái điển hình phiến đao tài liệu phương diện tuyển dụng hắn đánh tạo xích long nha, lúc còn lại một phần tinh kim và ngón cái bụng lớn tiểu một khối huyền thiết Âu giã tử chi linh tự mình nắm truy. Sắc bén độ so với bình thường ngụy thần binh cũng không kém bao nhiêu. Lý Đại Trùy sau khi thấy được ánh mắt liền không rời ra, giống như là nhìn một kiện chân bảo hiếm thế. Trên thực tế cũng xác thực như thế, thanh này thái đao mới là, nếu là lưu truyền nhập giang hồ bên trong không chừng muốn dẫn tới một phen tranh đoạn. Dù sao ngụy thần binh trong giang hồ cũng coi là cực kỳ hi hữu, trừ Tô một cái này luôn luôn liền dùng tập thần phụ chèn ép cổ đại đoàn kiếm đại sư tên khốn bên ngoài, rất ít có người có thể xuất thủ hào phóng như vậy. Lý Đại Trùy yêu thích không buông tay, bên cạnh lão Bạch chính phải nhắc nhở hắn chính sự quan trọng hơn. Liền thấy Tô một đi tới nâng lên tấm thất một bên kia, lão Bạch ta bồi ngươi đi một chuyến đi. Người kia hành, được, ngươi là khách. Được rồi. Lão Bạch chính là muốn từ chối một phen, chợt nghe Tô một truyền âm trong nháy mắt đổi giọng gió nâng lên một đầu khác cùng Tô một đem tấm thất hướng trên lầu mang đi. Muốn là, nếu là giống như thường ngày đặt ở phía sau quầy, nếu như bị tiểu quách nhìn thấy liền không tốt. Chờ đến lầu 2 tìm giữa không thường đi khách phòng, Tô Một cùng lão Bạch đem sủi cảo cất xong. Mà lúc này Tô Một mới từ vệ trong túi lấy ra một đôi giày và một khối tứ tứ phương phương kim bài. Lão Bạch ánh mắt trực tiếp lướt qua người trước, cho dù kia là năm nay kiểu mới, ít nhất là hắn một lương tính theo năm có thể mua lên được cao đương hóa. Mà hắn chừng chừng nhìn chằm chằm người sau cũng không phải là bởi vì thuần kim chế tạo quan hệ, mà là trên bảng hiệu có khắc bốn chữ lớn, miễn tội kim bài. Toto. Lão Bạch dập đầu nói lắp mong không dám tin nhìn trong tay thẻ bài. Một tuần trước liền phê bình xuống, bất quá ta đoạn thời gian đó không tại thủ đô cho nên liền tiếp tục trong cung để ta suy nghĩ hết năm, liền mấy ngày này dứt khoát liền cùng năm mới lễ cùng nhau đưa cho ngươi. Tô Một cười giải thích một câu rồi sau đó nhìn lão Bạch cái này thật lâu vô pháp hoàn hồn bộ dáng lại nói, kia hành, được, ngươi bây giờ cái này điều chỉnh một chút tâm tính ta đi xuống trước. Nga thật, thẻ bài sau lưng chữ nhỏ chú trọng nhìn một chút, miễn tội kim bài dù sao không so được với được, phải, đan thư thiết khoán giới hạn không ít đã qua xử phạt không nhắc chuyện cũ, nhưng mà về sau mới là, nếu là tái phạm trên bảng hiệu tùy ý một đầu khối này thẻ bài cũng phải không lên có tác dụng gì trận. Sau khi nói xong Tô Mục liền ra khỏi phòng xuống lầu, lúc vừa vặn liền gặp được từ trong phòng bếp đi ra hướng mọi người khẽ bước cảm Đông Tương Ngọc, lúc này lên tiếng chào hỏi, Đông trưởng quỹ, Tô đại phu, sao lên trên lầu đi nhé. Đông Tương Ngọc ngẩng đầu nhìn lên thấy là Tô Mục sau đó, cười cười, không có gì. Tô Mục tùy ý ứng phó một câu rồi sau đó lại từ vệ trong túi lấy ra lễ vật, là một chi có khảm bảo thạch danh tượng chế tạo kim châm cài tóc. Đông trưởng quỹ thu sau đó, vui sướng chi sắc lộ rõ trên mặt. Không bao lâu lão Bạch điều chỉnh xong tâm tính đem thẻ bài cẩn thận nhìn qua đi chỉnh trọng việc thiết thân thu cất xuống lầu. Đúng lúc gặp lúc này tiểu Quách cũng bưng mới ra lọ sủi cảo từ phòng bếp đi ra. Tới 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 nếm thử bản cô nương bao sủi cảo. Quách Phù Dung rất là hưng phấn, buổi chiều thời điểm bên trong khách sạn mọi người phản ứng cũng không có đạt đến nàng tâm lý mong muốn. Nàng rút kinh nghiệm xương máu trong đêm, lỡ sửa đổi mặt cùng nước tỷ lệ nhân bánh liệu cùng nhân bánh liệu tỷ lệ. Bao sủi cảo thời điểm liền lần đầu gặp hiệu quả. Lần này nào bột mì mềm vừa phải nàng bao sủi cảo khác biệt pháp bảo, tương hồ cùng dây gai đều vô dụng bên trên. Sủi cảo liền bao chung một chỗ vào nồi cũng không có tàng ra. Lý Đại Trùy, ta xem như minh bạch trưởng quỹ vì sao để cho cùng hai phần mặt. Về phần nhân bánh liệu gian nổi thời điểm nàng lén lút đến một cái mùi vị ngon không lời nói, chính là ăn vào con tôm có chút ít. Rõ ràng nàng cùng nhân bánh thời điểm thả mấy chục con chỉnh tôm vào trong nói. Bất quá cũng có thể là vấn đề vận khí, dù sao tiểu tam chăm sủi cảo lại thêm cùng nhân bánh thời điểm trộn cường độ lớn một chút làm vỡ cũng là không thể bình thường hơn được, muốn ăn vào chỉnh tôm khó miễn cần một chút may mắn. Nói nhiều như vậy nói tóm lại Quách nữ hiệp hiện tại đã làm tốt tiếp nhận tán dương chuẩn bị. Biết rõ nội tình cùng phúc chúng đều rất an ý, không có bóc xuyên sự tình chân tướng, không chút nào keo kiệt chính mình tán dương. Về phần không biết trong sự tình màn ý quán chúng lúc này tự nhiên cũng là tán dương liên tục. Làm cho Trầm Bích Quân bây giờ nhìn hiệu quả ánh mắt đều mang ngưỡng mộ tình quang hoàn qua quét nữ hiệp cánh tay liền muốn đi theo nàng học bao sủi cảo. Sau đó bao cấp Tô Mục ăn. Tô Mục, độc cờ cờ không cần. Tiểu Quách lòng tự trọng đạt được cực lớn thỏa mãn lúc này nghe thấy Trầm Bích Quân yêu cầu dĩ nhiên là vỗ bộ ngực đáp ứng. Lời này vừa nói ra buổi chiều có may mắn ăn vào qua Tiểu Quách bao sủi cảo cùng phúc chúng tất cả đều là dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục cũng không để ý tiểu cô nương dám bao hắn liền dám ăn ngươi sợ không phải không có thấy qua vào miệng tan đi axit sùn thịu diệt miệng. Chỉ cần hắn nước miếng bài tiết tốc độ khá nhanh hắc ám sắp xếp liền khó không ăn được hắn. Dân gian tiếng cười nói cung đình bên trong cũng cực kỳ ấm áp. Cẩn thân điện bên trong hoàng đế xếp đặt tiệc rượu trong kinh thành tam phẩm trở lên quan viên tất cả đều chịu đến mời đến trước dự tiệc. Ngồi bắc hướng nam thiết lập điêu khắc kim loại thế trên ghế hoàng đế toàn thân thường phục trước mặt bàn để mười mấy bàn tinh xào bánh ngọt. Tại hoàng đế bên hông cách đó không xa và tứ phương góc đồng dạng để bàn ghế phân biệt ngồi phật tấn và chúc mừng phát tài bốn người. Về phần phía dưới quần thần phân ngồi hai nhóm. Bên trái vị trí cao nhất là quan văn trong đó người cầm đầu Hoa Thái sư sau đó là thống ngự thần hầu phủ Tam Triều Lao Thần gia cắt chính ngã lại phía sau là lục bộ công khanh. Phía bên phải vị trí cao nhất là võ tướng trong đó người cầm đầu Chu Vô Thị sau đó là cẩm y diệ vệ chỉ huy sứ Thanh Long lục phiến môn bộ thần Liễu đại nhân ở phía sau chính là triều đình lục bộ còn lại quan biên. Chờ đến tất cả mọi người đều làm tốt 36 tên thân thể xuyên diễm lệ quần lụa mỏng cung đình vũ cơ thành thực đi ra ống tay áo vung vẫy luyện chuyển nhảy múa ti trúc hòa tấu nhạc khí thanh âm cũng từ hai bên loãng cắt truyền ra. Một năm nay các vị ái khanh lao tâm phí sức hiệp trợ chấm quản lý thiên hạ về tỉnh về lý chấm đều muốn kính chư vị ái khanh một ly. Vừa nói, hoàng đế trong tay kim tôn giơ lên cao. Bên dưới quần thần đều đứng dậy nâng ly rượu hướng hoàng đế thi lễ một cái rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Chuông vang khánh tiếng qua đi vũ cơ nhóm nhẹ nhàng rút lui. Lúc này từng cái tiểu thái giám từ ngoài cửa đi tới từ hai bên đi ra trong tay bưng giữ ấm dùng hộp đựng thức ăn đem một mâm mâm thức ăn chứa tại quần thần trước mặt trên bàn dài. Các đại thần nguyên bản còn không chút nào để ý chuẩn bị ăn một ít xem như tại hoàng đế trước mặt làm một chút bộ dáng. Về phần qua miệng nghiện. Xin lỗi có thể ngồi ở chỗ này công khanh bàn này cơm trên căn bản đều ăn 7-8 năm không nói chán nhưng cũng đều không còn lúc đầu mới mẻ độc đáo. Chính là dần dần hướng theo một luồng thanh đạm mùi hương ngây ngất chui vào lỗ mũi. Mọi người lúc này mới phát hiện năm nay món ăn thật giống như cùng năm trước không giống nhau lắm. Này là vật gì vì sao như thế ngon miệng? Một vị đại thần ăn khối tiếp theo hút ăn no canh cả chua dịch thịt bò nạm nhẫn nhịn không được hét lên kinh ngạc. Bên cạnh tiểu thái giám thoải mái lúc giới thiệu, thượng thiện giám ngự chủ vì đó đặt tên hồng vẫn ngay đầu áp dụng. Vị này lễ bộ đại nhân đối với chủ nghệ phương diện sự tình rốt đặc cán mai chỉ là nghe thấy trong đó cả chua hai chữ cảm giác có phần xa lạ nhìn quanh hai bên sau đó, phát hiện cơ hồ sở hữu đại thần đều là vẻ mặt mờ mịt. Không khỏi nhìn về phía cao đài trên ghế rồng hoàng đế. Hoàng đế cười ha ha một tiếng nói, cà chua thổ đậu khoai lang. Bao gồm chư vị ái khanh nếm được còn lại mới mẽ độc đáo nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là cẩm y diệ vệ thiên hộ Tô Mục từ hải ngoại một nơi tên là Mỹ Châu Đại Lục tìm tới nguyên liệu nấu ăn. Hoàng đế cặn kẽ giới thiệu thu hoạch đến trong ngày thường tự xưng là học thức bên bác đại thần đại học sĩ kính ngưỡng ánh mắt tâm tình rất tốt. Thượng vị giả đều là yêu thích ở trước mặt thuộc hạ làm náo động hoàng đế cũng không ngoại lệ thậm chí càng thâm. Nhưng mà lúc này liền nghe ngoài cửa chạy vào một cái tiểu thái giám cung tiếng nói. Hoàng thượng thượng thiện giám thủ tịch ngự chủ ra các khổng phương dâng lên quốc thái dân an nguyện ta đại minh giang sơn vĩnh cố bách tính bình an vui sướng trôi chạy không lo. Nghe nói như vậy nguyên bản vẫn còn ở dương dương đắc ý hoàng đế vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ. Bên cạnh phật tấn và cao đài bốn góc chúc mừng phát tài bốn người lúc này không để lại dấu vết tăng nhanh dùng cơm tốc độ. Dưới đài cao nhìn thấy thất lễ như thế một màn lễ bộ thượng thư vốn nên lên tiếng khuyên nhủ đúng lúc này lại cũng phi thường lý trí không có mở miệng. Bởi vì hắn biết rõ lúc này nếu mà hắn lên tiếng khuyên nhủ hoàng đế lời nói và việc làm, sợ rằng thắng được chính là hoàng đế vô cùng thành khẩn nhận sai lại sau đó. Ái khanh nói rất hay chấm cảm giác sâu sắc lời nói và việc làm không thỏa đáng cái này bản quốc thái dân an liền tặng cho ái khanh nhìn ái khanh về sau có thể. Về phần phía sau nghĩ cũng không cần nghĩ hắn cần phải ngay sở hữu đại thần mặt vẻ mặt vui vẻ ăn ra các khổng phương làm thức ăn đúng như 5 năm trước hoàng cung năm yến một dạng. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hiếm thấy hồ đồ nói chung chính là loại tình huống này đi. Chương 467, Bạch Mã thư viện khai giảng chương 467, Bạch Mã thư viện khai giảng truyền. Hoàng đế thở dài hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Gia Cát Khổng Phương dù sao cũng là tiên đế lưu lại thủ tịch ngự chủ cứ việc làm được thực vật một lời khó nói hết nhưng điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Tuân chỉ. Tiểu thái giám chắp tay chậm rãi rút lui. Không bao lâu liền có một cái thân khoan thể bản khuôn mặt hòa ái thân thể xuyên ngự chủ quan phục trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Đi theo phía sau 8 cái tiểu thái giám hợp lực dơ lên một cái bàn bát tiên. Trên bàn là một bức thợ điêu khắc tuyệt đẹp lập thể bức tranh. Lấy đủ loại nguyên liệu nấu ăn điêu khắc sơn hà tráng lệ quốc thái dân an chi cảnh bên trên phụ một tầng kim quang xốp giòn đường y khiến cho thoạt nhìn giống như hoàng kim đúc một dạng, bình thường, bị hoàng cung bên trong ánh đèn chiếu sáng hiện ra cực kỳ sặc sỡ lóa mắt. Dường như, cũng không tệ lắm. Hoàng đế trong tâm bỗng nhiên xuất hiện giống nhau một cái suy nghĩ. Nhưng chỉ là nháy mắt hắn liền đem ý nghĩ này từ trong đầu đổi ra ngoài ra các khổng phương làm đồ ăn kia một lần không phải gọn gàng xinh đẹp. Phải biết, làm đồ ăn coi trọng sắc hương vị đầy đủ sắc là xếp ở vị trí thứ nhất. Ra các khổng phương càng là trong đó tài năng xuất chúng toàn bộ thượng thiện giám ngự chủ đều không có hắn biết bài bản. Cho nên chỉ xem sắc liền đánh giá một món ăn mỹ vị hay không là không thể thực hiện. Hướng theo bát tiên chắc bị chọn cả mang lên đến ra các khổng phương ở phía dưới giới thiệu đến, hoàng thượng này thức ăn chính là vi thần lấy Tô Thiên Hộ từ Mỹ Châu Đại Lục mang theo nguyên liệu nấu ăn kết hợp trên xào nấu nổ bực bội chuẩn mất hầm tám đạo nấu ăn thứ tự làm việc vẽ sơn hà tráng lệ chi cảnh Tô Vạn Dân nụ cười chi tướng ngụ ý ta đại minh giang sơn vĩnh cố quốc thái dân an. Gia Cát Thần Chủ có lòng. Hoàng đế khẽ bước cằm nhìn lên trước mặt tinh xảo thức ăn trong lúc nhất thời không biết từ chỗ nào mà ăn. Bay đến phụ cận hắn mới nhìn rõ cái này nói quốc thái dân an đến tuột cùng là bực nào tinh xảo tuyệt luân. Sừng sững cao vút núi cao từ dưới lên phân biệt mô tả bốn mùa thay đổi chi cảnh. Xuân chi cỏ thơm rậm rạp, hạ chi sắc màu rực rỡ, thu chi quả lớn đầy dây, đông chi hàn ý lạnh lẽo. Qua lại sơn phong kêu gọi kết nối với nhau là kinh thành rút gọn đồ hơn mấy trăm ngàn thấy người tạc thành bách tính hoặc trước cửa gào to hoặc dựa ở đầu cầu hoặc nghỉ chân nước uống ngàn một dạng tư thái trên mặt hoặc mới vất vả hoặc mệt mỏi nhưng khỏe miệng đều chứa đựng nụ cười lạnh nhạt. Tại thủ đô ngay chính giữa là huy hoàng lộng lẫy hoàng thành, một viên ngói một viên gạch đều cực kỳ tỉ mỉ từng ngọn cung điện san sát bao gồm bọn họ hôm nay dùng cơm cận thân điện đều có thể ở phía trên tìm đến. Tại trên bàn bắt tiên quan sát chốc lát, hoàng đế cuối cùng cầm lên thang thi hướng phía một phiến hổ phách dạng tức hổ bạc đưa đi. Cách, thanh thủy âm thanh vang dội hổ phách sắc mặt hổ vỡ vụn dung nhập vào trong suốt. Cùng này cùng lúc một mùi thơm từ mặt hổ tràn ngập ra. Hương vị để cho hoàng đế rất tin tưởng là mới vừa thưởng thức qua cả chua thanh đạm tràn ngập trong không khí phảng phất để cho người sớm đi hướng mùa xuân. Trong lúc nhất thời hoàng đế hoàn toàn yên tâm. Thơm như vậy hương vị uống cũng sẽ không quá tệ đi. Hốt trượt, nước luộc thịt vào cổ họng sau đó. Hoàng đế vẻ mặt cứng đờ. Một cái chớp mắt này hắn nghĩ rất nhiều. Trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là sắc hương vị, tại sao là sắc hương vị cái này thứ tự sắp xếp. Rõ ràng hương vị mới là một món ăn trọng yếu nhất bộ phận a. Ngày đầu tháng riêng chúc Tết chiếm tuổi uống đồ tô rượu. Tháng riêng mùng 2 biệt danh nên đón con rể ngày. Lướt qua. Tháng riêng sơ tam ngủ đến ăn no. Tháng riêng mùng 4 cung nên táo thần hồi dân giữa. Tháng riêng đầu năm tục xưng bán mở hàng đầu năm tiết ăn sủi cảo. Tháng riêng sơ bát khí trời con đãng. Tây Nhạc Hoa Sơn dưới chân một đội ăn mặc chỉnh tề đội ngũ đang muốn nguyên hình. Dẫn đầu là một cái cưỡi ở trên lưng ngựa sắc mặt khó nén tái nhợt trung niên nam tử, hắn quay đầu lại nhìn đến hướng sau lưng đưa tiễn đội ngũ bên trong, một vị khuôn mặt ba phần ôn hòa nhưng vẫn là xảo trá trung niên nắm giữ phía nam tử dặn dò: "Sư đệ ta lần này đi tới Tung Sơn Hoa Sơn phái công việc liền nhờ ngươi chăm sóc theo dõi." "Sư minh yên tâm." Tiên Vu Thông khẽ mỉm cười, nhưng lại sư minh phải bảo trọng thân thể trở nên cạnh mạnh. Người giang hồ đều đang đồn Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần cùng cái bang trưởng lão cung dài cái hợp lực đuổi bắt cướp lấy ích tà kiếm phổ tiểu tặc không có kết quả, ngược lại bị phích lịch đường hỏa khí nổ trọng thương. Mấy ngày nay năm mới tân khí tượng, dù là Hoa Sơn bậc này chú trọng quy củ môn phái cũng lâu ngày không gặp để cho đệ tử tùy ý chơi đùa mấy ngày. Duy chỉ có trưởng môn Nhạc Bất Quần mấy ngày nay chính là tại trong gian phòng trải qua. Từ lần đầu tiên đến đầu năm thẳng đến lần đầu sáu tài, mới tại lộ diện nhưng khí sắc như cũ cực kém. Ta giảm bớt. Sư muội vậy ta nhóm liền lên đường đi. Nhạc Bất Quần khẽ bước cằm rồi sau đó nhìn về phía bên cạnh Phong Vận vẫn còn mỹ phụ nhân. Người sau có một số lo âu nhìn Nhạc Bất Quần mấy cái lần chiếc miệng khẽ nhếch lại đều không nói ra lời. Cuối cùng chỉ phải giữ im lặng. Hoa Sơn phái theo hẹn đi tới Tung Sơn tham gia ngũ nhạc đại hội. Cùng này cùng lúc Bắc Nhạc Hằng Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Đông Nhạc Thái Sơn tam đại kiếm phái tuy nhiên bất mãn Tả Lãnh Thiện thay đổi quá nhanh nhưng mà không có trực tiếp bác đối phương, mặt mũi dồn dập bước lên đi tới Tung Sơn đường. Năm mới vừa mới thoáng qua đã đến ngày thứ 9. Kinh thành Tây thành một nơi dinh thự. Khuôn mặt yêu gia thoạt nhìn có một số bất cần đời an thế cảnh chính với quét sạch tuyết động hoa viên bên trong uống rượu ngồi đối diện một vị thoạt nhìn rất hòa khí lao đầu mập. Lao đầu sinh được một trương mặt tròn trên mặt thường thường treo cười đầu đầy tóc hoa râm giống như sau thu cây quan cực kỳ rửa mặt. Nhưng uống lên rượu đến lại cực kỳ tự tin. Thật giống như hắn không phải một cái hói không nhân ái lao đầu, ngược lại thì so với an thế cảnh còn muốn tiêu sái xuất sắc thanh niên tài tuấn. Bất quá, một chút tuổi trẻ người tiêu sái tạo hình đặt ở trên người hắn liền khó miễn có vẻ hơi tức cười. Nhưng mà ngồi đối diện hắn trong ngày thường cho dù là trong triều đình cao quan đại quan đều từ không để vào mắt an thế cảnh lúc này lại bất ngờ không có lên tiếng cười nhạo. Ngược lại thì nhìn đối phương ly không chủ động cầm bầu rượu lên cho đối phương tăng thêm một ly. Thế nào người kế tiếp có tin tức sao? Lao đầu mập lại uống một ly sau đó mở miệng hỏi nói. Vẫn đang tra. An thế cảnh bất đắc dĩ vung tay một cái, không biết là người nào đem tin tức truyền cho đám người kia đều trốn. Nghe nói như vậy lão đầu mập không có như an thế cảnh một dạng, bình thường, thất vọng ngược lại thì nhếch lên khóe miệng, xem ra trời cao cũng muốn cho lao đầu tử kiếm lời người một bút. Hắn và an thế cảnh trước đó thương nghị tốt, hắn phụ trách giết người an thế cảnh cung cấp tình báo vô luận xuất thủ hay không án trời kể phí. Hôm nay còn sót lại mấy người không bóng dáng đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái đỉnh tin tức tốt. Cũng may an thế cảnh nếu được xưng là thần tài bản thân cũng là rất có tư bản thuê mướn một vị tông sư hậu kỳ võ giả nơi hao tốn ngân tệ với hắn mà nói có lẽ sẽ đau lòng nhưng tuyệt đối sẽ không thương cân động cốt. Nếu so sánh lại có thể đủ tốt hảo báo hồi phục một chút phá hư hắn khuôn đồng đại kế hai cái bộ môn lại hắn một nỗi lòng khoản tiền này không thể nghi ngờ tốn rất đáng giá. Cho nên nghe thấy lao đầu mập mà nói, an thế cảnh không để ý cười cười. Tiếp tục uống rượu. Tháng riêng lần đầu 10 dân gian truyền thống ngày lễ một trong xưng là thạch đầu tiết vì là thạch đầu thần sinh nhật. Một ngày này không cho phép di động thạch đầu cùng nghiền mài cối đá chờ đồ đá tục tin nếu không sẽ tổn thương hoa màu. Một ngày này còn kỵ khai sơn đánh thạch cùng lấy thạch lợp nhà cũng có hướng về thạch đầu đốt hương tế bái giờ ngọ cung phụng bánh nướng tập tụ. Một ngày này Bạch Mã thư viện khai giảng. Cùng tháng riêng 20 mới có thể tải, mới, phản hồi nha môn y nấn văn phòng triều đình quan viên khác biệt Bạch Mã thư viện các tiên sinh luôn luôn thờ phụng việc học như bơi dòng nước ngược không tiến tất bị giật lùi những lời này. Mà Bạch Mã thư viện học sinh phần lớn đều là ham chơi niên kỷ ở nhà hết năm đã là hoang phế việc học muốn là, nếu là lại kéo dài tới tháng riêng 20. Đi qua trong một năm sở học đến tri thức năm đầu còn có thể còn lại mấy thành. Cho nên tại các tiên sinh mãnh liệt dưới sự yêu cầu bọn học sinh lần đầu 10 liền bị yêu cầu đi học. Đồng phúc khách sạn hậu viện trong phòng. Mạc Tiểu Bối vẻ mặt phiền não từ trên giường đất bò dậy. Hết cách rồi, không muốn đi học là học cặn bã bệnh chung, đặc biệt là Chu tiên sinh năm trước nghỉ thời điểm còn cho bọn hắn bố trí môn học. Ừ, cũng hậu thế khác biệt là cái niên đại này bởi vì tờ giấy giá cả không có triệt để đánh xuống, cho nên cần chép bài tập rất ít, các tiên sinh bố trí bài tập phần lớn đều là thuộc lòng bài khóa. Giống như là Chu tiên sinh lần này an bài chính là quãng thời gian trước trong kinh thành lưu truyền rất rộng Lan đỉnh và tự. Trùng hợp Đồng Phúc khách sạn Tú Tài đến nhìn qua, trùng hợp cửa đối diện Tô đại phu cũng đi xem qua, trùng hợp Mạc tiểu bối con qua lại quên. Có thể tưởng tượng được đến học đường về sau chờ đợi đến nàng sẽ là cái gì. Chậm chậm từ từ Mạc tiểu bối rốt cục vẫn phải đến phòng khách. Lúc này trong hành lang chỉ có 2-3 bàn khách, nhân ngoài cửa cũng ít ỏi nghe thấy viên náo pháo cối âm thanh, ngược lại thì lái buôn tiếng giao hàng thanh âm lần nữa vang lên. Mạc tiểu bối ở đại sảnh quét số lượng một vòng chợt phát hiện tiểu đạo sĩ tiện ngư vào chỗ tại khách sạn đối diện cửa trước bàn dài bưng một chén mùi thơm nước mùi khoai lang cháo thoải mái mãn nguyện uống. Mạc tiểu bối nuốt ngụm nước bọt tiến đến tiếp lời nói, ngươi cũng phải đi học. Tiện ngư lúc này trang phục cùng Mạc tiểu bối không kém lắm, đồng dạng tại nghiên khóa cái bố trí bọc sách bên trong chứa mấy cái bản, muốn giáo tải. Nghe thấy Mạc tiểu bối mà nói, tiện ngư rất là mong đợi gật đầu một cái. Hắn tuy nhiên lười, nhưng cũng không bài xích học tập, dù sao nắm giữ qua thai không quên thiên phú hắn là thật có thể học được tri thức. Đúng như rất nhiều người mang không vào trong sách bản, muốn cho nên tài, mới không muốn học tập. Nhưng giả sử có một ngày học tập biến thành trò chơi thuộc một phần bài khóa liền có thể tích góp một điểm kinh nghiệm, tích lũy đầy điểm kinh nghiệm liền sẽ thu được ngữ văn level. Một kỹ năng tin tưởng rất nhiều người đều sẽ nhặt lên đối với, đúng, học tập hứng thú. Mạc tiểu bối tuy nhiên không hiểu nhưng nàng minh bạch một chuyện, đó chính là về sau chính mình đi học có kèm mà. Hơn nữa còn là một đại học bá. Hết năm trong khoảng thời gian này tiện ngư tiểu đạo sĩ cơ hồ mỗi ngày trôi qua khách tới sạn cùng Tú Tài cầu học. Mạc tiểu bối là nhìn tận mắt đối phương từ mới bắt đầu tam tự kinh đều cong không xuống đến bây giờ đã bắt đầu ra công nghiên cứu xuân thu. Dường như cũng không xài phí quá lâu thời gian, dù sao qua thai không quên. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là tiểu đạo sĩ tiện ngư là học bá, hơn nữa cùng nàng quan hệ không tệ. Kia chẳng lẽ là nói rõ chờ đến thư viện sau đó, chính mình nếu như bị tiên sinh kiểm tra thí điểm học thuộc lòng đối phương có thể trong bóng tối nhắc nhở chính mình. Nghĩ tới đây Mạc tiểu bối đối với, đúng, thư viện lại không có như vậy bài xích. Ngược lại thì cùng tiện ngư một dạng bắt đầu mong đợi. Nhắc tới qua một cái nghỉ cuối năm nàng cùng trong thư viện thu tiểu đệ cũng có ngày không thấy. Ăn cơm. Mạc tiểu bối cùng tiện ngư tiểu đạo sĩ hướng phía Bạch Mã thư viện bước đi. Bạch Mã thư viện tọa lạc tại Đông Thành, hoàn cảnh so sánh an tĩnh, lại xung quanh đều là quan to quyền quý phủ đệ, có thể tương đối dễ dàng kích thích bọn học sinh đối với, đúng, đọc sách hứng thú. Đúng như Tống Thái Tông Triệu Hằng khuyến học trong thơ nói kia một dạng, nhà giàu không cần mua ruộng tốt, trong sách tự có thiên trung túc. An cư không cần chức cao, đường trong sách tự có hoàng kim ốc. Ra ngoài đừng hận không có người theo, trong sách xe ngựa nhiều như đám. Lấy vợ đừng hận vô lương, môi giới trong sách tự có nhan như ngọc. Nam nhi muốn tức thời bình sinh trí lục kinh, chuyên cần hướng về trước cửa sổ đọc. Tuy nhiên bài thơ này hiện ra đọc sách có một số công lợi hóa, nhưng lại không thể không thừa nhận một số thời khắc nếu không có thực tế chỗ tốt, chỉ dựa vào cái này một màu nhiệt huyết là rất khó chống đỡ người đang đi học trên con đường này đi lâu dài. Không vì thiên trung túc hoàng kim ốc xe ngựa nhiều, nhan như ngọc ta đọc sách còn có ý nghĩa gì? Bất quá cũng không là tất cả mọi người đều sẽ bị những này quan to quyền quý phụ đệ kích thích cầu học ham hở tiến lên dục vọng. Đúng như Mạc tiểu bối thân làm nữ tử bản thân liền vô duyên khoa cử chính đồ, cộng thêm trong ngày thường thường nghe thấy đều là tiểu quách tỷ tỷ Bạch đại ca chuyện giang hồ vết tích và cửa đối diện một nhà y quán tế thế cứu người sau đó bạc một giỏ từ nay về sau chuyển cảnh tượng. Đối với học y hứng thú đều so với biết chữ hợp lý hứng thú nồng hậu. Tiểu đạo sĩ cũng là như thế. Hắn mặc dù là công lợi hóa đọc sách nhưng lại cũng không yêu cầu làm quan mà là vì là tập võ. Cộng thêm hắn trong ngày thường đều ở trên núi đối với, đúng, ở thế tục giữa phú quý cũng không phải đặc biệt để ý, ánh mắt vừa vặn chỉ là tại những cái này phủ đệ trên tấm biển liếc một cái liền không đi để ý, cùng Mạc tiểu bối cùng nhau đi tới Bạch Mã thư viện cửa. Lúc này thư viện đại môn rộng mở cửa là hai cái hình thể to lớn đại hán, bất quá thoạt nhìn chính là vẻ mặt ôn hòa, để cho người sợ hãi không đứng lên. Lưu đại ca, Tống đại ca chúc mừng năm mới. Mạc tiểu bối sơ hơi lên tiếng chào hỏi. Với tư cách thư viện trong đó học sinh cá biệt, nàng trừ cùng thư viện các tiên sinh quan hệ không tốt bên ngoài cùng những người còn lại quan hệ đều cực kỳ tốt. Cửa hai cái người giữ cửa nhìn thấy Mạc tiểu bối sau đó cũng là cười lên, là tiểu bối a, hết năm trong khoảng thời gian này nhất định ăn rất thật tốt đồ vật đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đều mập. Bên cạnh ngươi đây là. Nghe thấy nửa câu đầu Mạc tiểu bối có một số tức giận phản bác mấy câu, mà nghe tới đối phương vấn đạo tiểu đạo sĩ thời điểm Mạc tiểu bối chính là giới thiệu, đây là Tô đại ca bằng hữu đệ tử cũng là đến cầu học. Tô đại ca. Người giữ cửa vốn là sững sờ, rồi sau đó nhớ tới Mạc tiểu bối đã từng cùng bọn họ đề cập tới một nhà y quán Tô đại phu. Trong nháy mắt hiểu ra qua đây nhìn tiểu đạo sĩ ánh mắt cũng nhiều mấy phần đễm dịu. Nguyên lai là Tô thần y chất tử. Vừa nhìn chính là Trạng Nguyên mầm. Tô Mộc tại thủ đô danh vọng hoàn toàn không kém Bạch Mã thư viện rất nhiều đức cao vọng trọng tiên sinh, thậm chí tại người giữ cửa trong mắt Tô Mộc còn muốn càng hơn một bậc. Dù sao các tiên sinh chỉ biết đọc sách đến bạc đầu, mặc dù là giang sơn xã tắc bồi dưỡng nhân tài nhưng lại không có Tô Mộc cái này một dạng tế thế cứu người tới thật sự. Chương 468, đi vào đại chúng tầm mắt cao sản cây trồng, chương trước hơi chút sửa đổi, có thể lại lần nữa quan sát, chương 468, đi vào đại chúng tầm mắt cao sản cây trồng, chương trước hơi chút sửa đổi, có thể lại lần nữa quan sát, ngày đầu tháng giêng chúc Tết chiếm tuổi uống đồ tô rượu. Tháng giêng mùng 2 biệt danh nên đón con rể ngày. Lướt qua. Tháng riêng sơ tam ngủ đến ăn no. Tháng riêng mùng 4 cung nên táo thần hồi dân giữa. Tháng riêng đầu năm tục xưng bán mở hàng đầu năm tiết ăn sủi cảo. Tháng riêng sơ bát khí trời quang đãng. Tây Nhạc Hoa Sơn dưới chân một đội ăn mặc chỉnh tề đội ngũ đang muốn nguyên hình. dẫn đầu là một cái cưỡi ở trên lưng ngựa sắc mặt khó nén tái nhợt trung niên nam tử, hắn quay đầu lại nhìn đến hướng sau lưng đưa tiễn đội ngũ bên trong, một vị khuôn mặt ba phần ôn hòa nhưng vẫn là xảo trá trung niên nắm giữ phiến nam tử dặn dò: "Sư đệ ta lần này đi tới Tung Sơn Hoa Sơn phái công việc liền nhờ ngươi chăm sóc theo dõi." "Sư minh yên tâm." Tiên Vu Thông khẽ mỉm cười, nhưng lại sư minh phải bảo trọng thân thể trở nên cậy mạnh. Người giang hồ đều đang đồn Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần cùng cái bang trưởng lão Cung Dài cái hợp lực đuổi bắt cướp lấy Hích Tà kiếm phổ tiểu tặc không có kết quả, ngược lại bị Phích Lịch Đường hỏa khí nổ trọng thương. Mấy ngày nay năm mới tân khí tượng, dù là Hoa Sơn bậc này chú trọng quy củ môn phái cũng lâu ngày không gặp để cho đệ tử tùy ý chơi đùa mấy ngày. Duy chỉ có trưởng môn Nhạc Bất Quần mấy ngày nay chính là tại trong gian phòng trải qua. Từ lần đầu tiên đến đầu năm thẳng đến lần đầu sáu tài, mới tại lộ diện nhưng khí sắc như cũ cực kém. "Ta giảm bớt. Sư muội vậy ta nhóm liền lên đường đi." Nhạc Bất Quần khẽ bước cằm rồi sau đó nhìn về phía bên cạnh Phong Vận vẫn còn mỹ phụ nhân. Người sau có một số lo âu nhìn Nhạc Bất Quần mấy cái lần, chiếc miệng khẽ nhếch lại đều không nói ra lời. Cuối cùng chỉ phải giữ yên lặng. Hoa Sơn phái theo hẹn đi tới Tung Sơn tham gia ngũ nhạc đại hội. Cùng này cùng lúc Bắc Nhạc Hằng Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Đông Nhạc Thái Sơn tam đại kiếm phái tuy nhiên bất mãn Tả Lãnh Thiện thay đổi quá nhanh nhưng mà không có trực tiếp bác đối phương, mặt mũi dồn dập bước lên đi tới Tung Sơn đường. Năm mới vừa mới thoáng qua đã đến ngày thứ 9. Kinh thành Tây thành một nơi dinh thự. Khuôn mặt yêu gia thoạt nhìn có một số bất cần đời an thế cảnh chính với quét sạch tuyết động hoa viên bên trong uống rượu ngồi đối diện một vị thoạt nhìn rất hòa khí lao đầu mập. Lao đầu sinh được một trương mặt tròn trên mặt thường thường treo cười đầu đầy tóc hoa dâm giống như sau thu cây quan cực kỳ rửa mặt. Nhưng uống lên rượu đến lại cực kỳ tự tin. Thật giống như hắn không phải một cái hói không nhân ái lao đầu, ngược lại thì so với an thế cảnh còn muốn tiêu sái xuất sắc thanh niên tài tuấn. Bất quá, một chút tuổi trẻ người tiêu sái tạo hình đặt ở trên người hắn liền khó miễn có vẻ hơi tức cười. Nhưng mà ngồi đối diện hắn trong ngày thường cho dù là trong triều đình cao quan đại quan đều từ không để vào mắt an thế cảnh lúc này lại bất ngờ không có lên tiếng cười nhạo. Ngược lại thì nhìn đối phương ly không chủ động cầm bầu rượu lên cho đối phương tăng thêm một ly. "Thế nào người kế tiếp có tin tức sao?" Lao đầu mập lại uống một ly sau đó mở miệng hỏi nói. "Đã sắp xếp người đi thăm dò." An thế cảnh bất đắc dĩ buông tay một cái, không biết là người nào đem tin tức chuyển cho đám người kia đều trốn. Nghe nói như vậy lão đầu mập không có như an thế cảnh một dạng bình thường, thất vọng ngược lại thì nhếch lên khóe miệng, xem ra trời cao cũng muốn cho lao đầu tử kiếm lời người một bút. Hắn và an thế cảnh trước đó thương nghị tốt, hắn phụ trách giết người, an thế cảnh cung cấp tình báo vô luận xuất thủ hay không án trời kế phí. Hôm nay còn sót lại mấy người không bóng dáng đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái đỉnh tin tức tốt. Cũng may an thế cảnh nếu được xưng là thần tài bản thân cũng là rất có tư bản, thuê mướn một vị tông sư hậu kỳ võ giả nơi hao tốn ngân tệ với hắn mà nói có lẽ sẽ đau lòng nhưng tuyệt đối sẽ không thương cân độ cốt. Nếu so sánh lại có thể đủ tốt hảo báo hồi phục một chút phá hư hắn khuôn đồng đại kế hai cái bộ môn lại hắn một nỗi lòng, khoản tiền này không thể nghi ngờ tốn rất đáng giá. Cho nên nghe thấy lao đầu mập mà nói, an thế cảnh không để ý cười cười, tiếp tục uống rượu. Tháng riêng lần đầu 10 dân gian truyền thống ngày lễ một trong xưng là thạch đầu tiết vì là thạch đầu thần sinh nhật. Đồng Phúc khách sạn chúng tiểu nhị cũng tại một ngày này trở lại việc làm. Khách sạn đại môn lại lần nữa rộng mở. Lão Bạch xách một khối viết chữ lập bài từ bên trong đi ra lập ở cửa. Xung quanh có hiếu kỳ bách tính bốn phía nhưng lại không nhận ra phía trên chữ, vừa vặn một vị tiến kinh khảo thí tú tài đi ngang qua lúc này chỉ đến lập bài từng câu từng chữ nói, món ăn mới đẩy ra cung đình cách điều chế hải ngoại nguyên liệu nấu ăn. Bảo đảm là ngươi chưa ăn qua hoàn toàn mới khẩu vị. Nghiệm đến cuối cùng hắn cười khẩy bổ sung một câu, lấy lòng mọi người thôi. Tiệm này hắn cũng đã tới mấy cái lần, hàng tốt giá rẻ là thật nhưng phải nói đầu bếp thủ nghệ tốt bao nhiêu. Ha ha. Chính tại lúc này bên trong khách sạn lại lần đi ra một người, nghe thấy hắn lời này cũng không có có sống khí mở miệng cười, đến cùng có phải hay không là lấy lòng mọi người, vị khách quan này đi vào thưởng thức một phen thì biết rõ. Rồi sau đó trước mặt hắn cửa dân chúng vây xem cất cao giọng nói, Đồng Phúc khách sạn món ăn mới xuất phẩm phẩm tại khách sạn gọi thức ăn, khách nhân đều có thể thưởng thức được một phần sản phẩm mới thức ăn. Nghe nói như vậy vốn chuẩn bị rời đi bách tính trong nháy mắt đến hứng thú tranh cướp giành giật vọt tới đằng trước. Không bao lâu bên trong khách sạn bàn ghế liền bị ngồi đầy. Vừa rồi tại ngoài cửa nói lấy lòng mọi người vị tia tú tài lúc này cũng ngồi dựa vào tường trên một cái ghế. Lúc này trên bàn bày ba đạo thức ăn, trong đó hai đạo là chính hắn điểm, còn dư lại hạ một đạo hồng hồng vàng vàng là khách sạn đưa. Nhìn trong mâm không biết tên trứng trên hắn càng ngày càng kiên định khách sạn là lấy lòng mọi người. Ngự thiện liền cái này, hoàng đế liền ăn cái này. Còn nữa, hắn làm sao không nhìn thấy hải ngoại nguyên liệu nấu ăn? Nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng cười nhạo liền nghe bên cạnh bàn người kinh dị nói, thật đúng là hoàng cung ngự thiện. Ta ngày hôm qua thấy qua. Ngươi một cái xuyên vải thô áo gai cũng dám nói mình đã từng thấy ngự thiện. Vị này tú tài liếc mắt đối phương y phục khinh thường nói. Những người còn lại nghe thấy hắn lời này cũng rồn dập chế rêu cười lên. Người kia bị cười nhạo mặt đỏ tới mang thai nhưng vẫn là ngạnh đến cổ nói một câu, ta là hình bộ thị lang phủ hạ nhân, đêm qua lao ra từ hoàng cung mang về ngự thiện bên trong liền có món ăn này. Ta nhớ được gọi là cà chua xào trứng. Đối với, đúng, chính là cà chua xào trứng. Cà chua xào trứng. Các khách nhân nghi hoặc cau mày một cái xốc lên một khối dính đầy chất lỏng màu đỏ trứng gà đưa vào trong miệng. Trong lúc nhất thời tiếng cười nhạo yếu, cơn khô nhiều người. Ngay cả mới bắt đầu vị kia chuẩn bị mở phun tú tài lao ra tại nếm thử cà chua xào trứng sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Ngự thiện không ngự thiện khó nói nhưng ăn ngon là thật. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở vị này tú tài lao ra lần nữa ngẩng đầu lên trước mặt là cũng trống rỗng như không món ăn giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm. Liền nghe bên cạnh bàn dẫn đầu nói, lại đến một phần. Là lúc trước vị kia hình bộ thị lang phủ hạ nhân. Những người còn lại nghe nói như vậy cũng rồn dập kêu la muốn thêm thức ăn. Lão Bạch nghe tiếng từ sau chủ chạy đến trấn an một chút mọi người tâm tình sau đó nói, chư vị cái này cà chua xào trứng chỉ là ta Đồng Phúc khách sạn món ăn mới trong đó một đạo, bắt đầu từ hôm nay về sau 5 ngày mỗi ngày trôi qua có một món ăn mới để cho chư vị miễn phí thưởng thức, đồng dạng là trong cung lưu truyền tới cách điều chế. Chư vị muốn là, nếu là, cảm thấy hứng thú có thể tới nếm thử. Đến ở hôm nay, xin lỗi thức ăn đẩy ra ngày tiếp theo lên tài, mới, gọi thức ăn chư vị muốn là, nếu là, muốn ăn mà nói, sáng sớm ngày mai. Nghe nói như vậy mọi người tuy nhiên bất mãn nhưng Lão Bạch chính là thái độ kiên định không kiên trì được nhà ra. Mọi người thấy vậy chỉ phải vứt bỏ tính tiền sau đó, cẩn thận mỗi bước đi rời khỏi khách sạn. Tiểu Quách Lão Bạch lúc này thì thu thập chén đua chuẩn bị nên đón đám tiếp theo khách nhân. Đông Tương Ngọc đứng tại lầu 2 nhìn rời đi khách nhân không khỏi thở dài. Tuy nhiên Tô Mộc đã cho nàng giải thích qua tương tự đói bụng tiếp thị khái niệm, Đông trưởng quý cũng hiểu biết do An Tô Mộc từng nói, có thể dạy đến tiền nhưng nhìn nhiều khách như vậy rời đi nàng vẫn cảm giác mình trái tim kim chân mở dạng, bình thường, đau đớn. Cuối cùng chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền lại lần nữa trở lại trong khuê phòng. Thời gian rất nhanh sẽ đến xế chiều. Đồng Phúc khách sạn đóng cửa. Trưởng quý tài mới từ lầu 2 đi xuống nhìn về phía quầy nơi Tú Tài hỏi, hôm nay nước chảy bao nhiêu? Nàng đang hỏi ra lời này thời điểm cũng đã làm tốt thu nhập không tốt chuẩn bị. Nào ngờ Tú Tài tại lục qua sổ sách sau đó, chậm rãi dựng thẳng 5 ngón tay. 5 tiền bạc. Còn tốt còn tốt. Đông Tương Ngọc nhất thời thở phào. Đồng Phúc khách sạn hàng ngày nước chảy trên căn bản đều tại 4 chỉ đến 8 tiền, quanh quẩn 5 tiền mặc dù ít nhiều chút nhưng mà tính toán tạm được. Nào ngờ Tú Tài lại lắc đầu một cái nhàn nhạt nói, là 5 lượng. 5 lượng. Trưởng quỹ thanh âm trong nháy mắt để cao đem chính tại làm việc Lão Bạch tiểu quét dọa cho giật mình bất mãn nhìn nàng. Đông trưởng quỹ cũng biết rõ mình phản ứng quá lớn, hướng hai người ấy náy cười cười sau đó, mang theo làn váy bước nhanh xuống thang lầu đi tới trước quầy đoạt lấy sổ sách, ngươi không nhìn lầm chứ? Cũng không trách nàng hoài nghi. Đồng Phúc khách sạn khai trương đến bây giờ tốt nhất một ngày tiếp theo thu nhập cũng tại, mới 8 tiền bạc. 5 lượng bạc gần như là đi qua 10 ngày doanh thu. Mà tại xác nhận hôm nay thật kiếm lời 5 lượng sau đó, Đông Tương Ngọc ôm lấy sổ sách trên mặt tràn đầy bị tiền tài bao vây bộ cười. Hôm nay kiếm lời 5 lượng. Hôm nay kiếm lời 5 lượng. Hôm nay kiếm lời 5 lượng. Những lời này không ngừng tại Đông trưởng quỹ trong đầu tái diễn, nhân loại thân thể hạnh phúc chỉ số thẳng tắp tăng gọn. Trưởng quỹ ngươi xem chúng ta hôm nay kiếm lời nhiều như vậy, buổi tối thêm một đùi gà thế nào ngươi là không rõ, ta cùng tiểu Quách cái này kết thúc mỗi ngày chân đều muốn chạy đoạn. Lão Bạch nhân cơ hội nói ra. Bên cạnh tiểu Quách cô nương cũng gật đầu liên tục. Đông Tương Ngọc nghe vậy lại nghĩ tới hôm nay kiếm lời 5 lượng, lúc này tay vung lên, không thành vấn đề. Tú Tài thấy vậy cũng nhân cơ hội nói ra, trưởng quỹ khách sạn nước chảy nhiều, con mắt ta đều có chút nhìn hoa, chúng ta là không phải. Hành, được, hành, được, hành. Buổi tối cho ngươi thêm cái kho cá chép. Trưởng quỹ thống khoái đáp ứng. Trong nhấp nháy lại hứa hẹn ra một con cá. Lão Bạch Tú Tài tiểu Quách ba người lúc này tổng cộng một cái cùng lúc gật đầu một cái, tiếp theo liền nghe Lão Bạch tiếp tục nói, vậy ta nhóm tiền công có phải hay không vậy? Căng căng tăng cao. Đông Tương Ngọc còn từ hạnh phúc trong đó đi ra. Chúng tiểu nhị nghe nói như vậy dồn dập biểu câu tiếng nước ngoài. Dễ ạ. Lý Đại Trùy nghe đến phòng khách thanh âm vô cùng lo lắng từ phòng bếp trong đó chạy đến, thế nào thế nào? Trưởng quỹ nói muốn tăng cao tiền công. Quách Phủ Dung nói. Lý Đại Trụy thanh em đột nhiên giọng the thé trong nháy mắt đem Đông Tương Ngọc hù dọa phục hồi tinh thần lại. Cái này mới phản ứng được chính mình vừa mới phải giống như hứa hẹn ra ngoài cái gì không được đồ vật, lúc này muốn bù một phen khục khục kỳ thực đi. Nhưng mà nàng chưa kịp nói xong, Lý Đại Trụy liền nắm chặt tay nàng kích động nước mắt vui mừng, "Trưởng quý ta biết ngay ngươi sẽ không để cho chúng ta đau lòng không uổng phí ta mấy ngày này ở nhà thời điểm ngày đêm không ngừng điệu cậu tập Tô đại phu cho ta thực đơn cũng không có cô phụ trên tay ta nóng ra ba cái nước ngâm. Cái gì cũng không nói trưởng quý ta về sau nhất định sẽ tiếp lại lệ." Ừm. Lý Đại Trụy lời tâm huyết để cho Đông Tương Ngọc trong nháy mắt không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ phải gật đầu một cái bất đắc dĩ đáp ứng. Lý Đại Trụy vui mừng quá đổi rồi sau đó tài, mới, không biết từ lúc nào hỏi, đối trưởng quỹ chúng ta tăng cao bao nhiêu à? Lời này vừa nói ra Lão Bạch tiểu Quách Tú Tài cũng đều nhìn về Đông Tương Ngọc. Bốn hai mắt chỉ, ánh sáng, rơi vào trên thân Đông trưởng quỹ do dự hồi lâu như là làm cực lớn quyết định mới nói, mỗi tháng 4 chỉ. Đồng Phúc khách sạn chúng tiểu nhị nguyên bản tiền lương tháng là 2 chỉ bạc. Hiện nay biến thành 4 chỉ có thể nói là tăng gấp đôi là cực kỳ tốt tốc độ tăng, nhưng so sánh với Đông Tương Ngọc kiếm tiền điểm này tiền công tốc độ tăng thoạt nhìn liền không phải hào phóng như vậy. Trưởng quỹ ngươi cũng quá khu đi. Tiểu Quách không khỏi nổ nước bọt nói. Lão Bạch Tú Tài miệng to không dám như cùng nàng cái này một dạng nói không biết lựa lời nhưng cũng đứng tại sau lưng nàng im lặng. Đông trưởng quỹ suy nghĩ một chút cũng là lương tâm phát hiện, ngạch nói là cơ sở tiền lương tháng về sau khách sạn trang bị thêm khảo hạch hạng mục căn cứ vào nhân viên biểu hiện thái độ và khách sạn buôn bán ngạch tại cuối tháng thời điểm chọn lựa một cái tốt nhất nhân viên. Có thể thêm vào lại dẫn một tháng tiền công cộng thêm 3 ngày nghỉ phép. Nghe nói như vậy chúng tiểu nhị trong nháy mắt hoan hô lên. Tháng riêng 11, Đồng Phúc khách sạn lại đẩy ra một món ăn mới tên là bạn ti khoai lang rộng rãi chịu khen ngợi. Cùng lúc cả chua xào trứng cũng chính thức leo lên thực đơn, lượng tiêu thụ thật tốt, Đồng Phúc khách sạn thu nhập lại lập lên độ cao mới. Tháng riêng 12, Đồng Phúc khách sạn đẩy ra món ăn mới rộng rãi chịu khen ngợi, cùng lúc bạn ti khoai lang leo lên thực đơn bắt đầu có khách hỏi thăm những này rau xanh khởi nguồn. Đông trưởng quý cười không nói. Tháng riêng 13, Đồng Phúc khách sạn tiếp tục đẩy ra món ăn mới. Thủ đậu đi vào đại chúng tầm mắt. Một ngày này Đồng Phúc khách sạn thu nhập gần như êm dịu. Tháng riêng 14, Đồng Phúc khách sạn món ăn mới như cũ thu được rộng rãi khen ngợi. Đại Minh mọi người thưởng thức được ngô bắp ngọt. Tháng riêng 15, Đồng Phúc khách sạn đẩy ra món ăn mới, cùng lúc tại Tô Mộc theo đề nghị mua sắm một cái có thể di động lò nướng cũng chuẩn bị kỹ càng khoai lang, ngô bắp, thổ đậu và túc lượng than tuổi. Trạng vạng tối lúc tại Nguyên Tiêu Đăng hội hiện trường chi lên sạp hàng. Chương 469, Nguyên Tiêu Đăng hội chương 469, Nguyên Tiêu Đăng hội gió đêm xuân hoa nở ngàn cây càng thổi rơi xuống tinh như mưa. Bảo mã điêu khắc xe hương đầy đường. Tiếng vượng tiêu động ngọc hồ quan chuyển, nhất dạng ngư long vũ. Thành cung bên trên hoàng đế nhìn đến ngoại thành phong quang ngâm tụng tiền triều thi nhân câu hay, chính trực đêm Nguyên Tiêu bên ngoài cung đèn đuốc sáng choang bách tính dạo phố ngắm đèn đoán đố đèn cung bên trong đồng dạng náo nhiệt bất quá so với bên ngoài cung huyên náo cung bên trong Nguyên Tiêu Đăng hội liền hiện ra không chân thật như vậy. Liên thật giống như trước đây hắn tại thành cung bên trong chăm rễ con đường cải trang vi hành một dạng. Hoàng đế bên người là chân đạp giày quan thân thể xuyên theo kim ti tạo thực chất trang phục cung hỷ tài ba người và toàn thân áo cà sa bốn mùa không đổi phấn. Bốn người chính bình chân như bại thủ tại chỗ không có chén miệng. Tựa hồ là cảm khái qua hoàng đế thổi qua lãnh phong giật mình một cái quay đầu nhìn về phía Phật ấn đang muốn hỏi chút gì liền nghe phía tây đường cái bên trên truyền đến một hồi rồn dập tiếng bước chân. Một giây kế tiếp liền thấy toàn thân tài linh lung bay bổng hơn nữa một đôi căng mịn đôi chân dài cực kỳ làm người khác chú ý nữ tử chạy tới ôm quyền chắp tay nói, khải bẩm hoàng thượng Tô Thiên hộ đến. Chuyển. Hoàng đế nụ cười trên mặt so với vừa tài mới cũng càng thêm chân thực một ít. Theo mệnh lệnh truyền đạt bảo long nhất tộc linh linh thọ viền dưới đến đường cái trở về không bao lâu liền dẫn toàn thân thường phục Tô Mộc đi trở về. Thân cẩm y liễu vệ Tô Mộc thấy qua hoàng thượng. Tô Mộc thi lễ còn chưa có hành, được, hết, hoàng đế liền ngẩng đầu lên, Tô Thiên hộ miễn lễ. Sau khi nói xong hắn lui tả hưu chỉ để lại bảo long nhất tộc cung hỷ tài và Phật ấn lưu ở cửa thành trên lầu còn sót lại người hầu tất cả đều dọc theo đường cái cùng linh linh thọ cùng nhau lui ra. Tô thiếu hiệp, đang hội thú vị sao? Trầm ngâm đã lâu hoàng đế lên tiếng hỏi. Tô Mộc cười cười, hoàng thượng nếu như muốn nhìn đổi thân thể thường phục xuất cung liền được, tội gì tại thần tại đây vọng mai chỉ khác. Chấm biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Hoàng đế hơi có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng lấy lại tinh thần xuyên thấu qua lầu nhỏ cửa sổ nhìn về phía thành cung bên trong cảnh tượng phồn hoa bất đắc dĩ nói, mẫu hậu hôm nay tại trong hoàng cung vì là chấm bố trí đăng hội chấm làm sao tốt bác nàng lão nhân ra một phần tâm ý. Nghe thấy lời ấy Tô Mộc cũng bất đắc dĩ buông tay một cái rồi sau đó cùng hoàng đế mô tả lên đăng hội trên náo nhiệt chẳng cảnh. Không mất một lúc Tô Mộc liền đem hai tay cất vào trong tay áo cuối cùng để một câu, cổng thành gió lớn hoàng thượng hay là trở về phòng tăng thêm cái ý phục tốt, tránh cho ngẫu cảm giác phong hàn. Hoàng đế nghe nói như vậy đang muốn lắc đầu nói bản thân xương cốt vẫn khỏe đột nhiên con người sáng lên chợt thật ho khan trở lại, khụ 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 Tô Ái Khanh nói rất hay chấm xác thực cảm giác đầu có một số choáng váng. Phật ấn đỡ chấm hồi cung. Bên cạnh Phật ấn ánh mắt tại Tô Mộc và hoàng đế trên thân liếc một cái bất đắc dĩ thở dài, thần tuân chỉ. Nói xong liền tiến đến đỡ hoàng đế. Hoàng đế đi xuống đường cái thanh âm cùng lúc truyền đến, Tô Ái Khanh liền trở về y quán đi, chấm muộn chút thời gian sẽ đi y quán thỉnh cầu dược. Phải. Tô Mộc cười thi lễ một cái. Sau khi đứng dậy chợt nhìn về phía cửa thành lầu một góc thấy một hắc ảnh chợt lóe lên thêm chút cảm giác một phen liền không có đặt ở trên thân. Bất quá tại trước khi đi hắn còn chơi một hoa tay áo tung bay từ nơi ống tay áo sáng lên hỏa quang. Cửa thành lầu góc rẽ một cái cổ linh tinh quái thiếu nữ nhìn thấy một màn như thế vô ý thức lên tiếng nhắc nhở. Trên thân ngươi lửa cháy á. Tô Mộc lại không để ý đến trên thân hỏa quang thân thể bất động nghiêng đầu nhìn sang nết miệng lên một nụ cười. Chợt ống tay áo hỏa quang đột nhiên tăng lên mãi đến đem trọn cái thân thể tất cả đều thôn phệ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phanh, hỏa diễm nổ tung giống như rèn sắt hoa mở dạng, bình thường hóa thành hỏa quang một chút biến mất ở trong trời đêm. Vân La vốn là thét một tiếng kinh hãi rồi sau đó tải mới không biết từ lúc nào thưởng thức lên cái này khó gặp cảnh tượng cũng hãm sâu trong đó. Đúng lúc gặp lúc này bên ngoài cung mấy cái lưu tinh bay ngược mà lên ở trên không bên trong nổ tung rồi sau đó hai lần nổ tung đem trọn vùng trời không đều nhuộm đẫm năm nhan sáu sắc. Cùng lúc cũng đem vị quận chúa này tâm thần gọi về quay đầu hướng về phía bên cạnh thân thể xuyên thái giám phục dùng buồn ngủ thành thị phi nói sư minh chúng ta xuất cung đi 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 rước đèn sẽ đi ngoài ra cái gì cung a ta vừa tải mới đi qua hiện tại còn không nghĩ ra cung. Thành thị phi nuốt ở nơi chân tường hai tay cất ở trong tay áo đầu nghiêng về mặt khác một bên. Là xuất cung á. Ra hoàng cung đi đi rước đèn sẽ. Vân Lang ngồi xổm người xuống đưa tay đi kéo thành thị phi y phục. Thành thị phi mê man giữa bị kéo kéo dậy ngáp hướng phía đường cái bước đi. Sau đó, leo thành đường cái bên trên, một đạo hình sợi dài thân ảnh quay cuồng rơi xuống, Vân Lang quận chúa lại có nhiều chút lo âu ở phía sau đuổi theo, "Sư minh, ngươi không sao chứ?" Không bao lâu thái hậu nhận được tin tức đi tới hoàng đế tẩm cung. Nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh nhi tử trên mặt không miễn lộ ra lo âu chi sắc. Hoàng nhi. Nàng ôn nhu mở miệng như là lo lắng thanh âm quá lớn, quay rồi đến hoàng đế. Hoàng đế nghe tiếng đôi mắt hơi mở ra một cái khe hở, là cái sau đó a thứ lỗi nhi thần vô pháp cho ngài sao. Không có gì đáng ngại nằm tốt tốt dưỡng bệnh cho khỏe. Thái hậu đưa tay dây vào hoàng đế cái chán cảm giác hơi có chút nóng lên trong mắt đau chi sắc càng thâm trợt nàng xem hướng về bên cạnh Phật tấn hỏi, hoàng thượng đây là làm sao? Chỉ là bị nhiễm phong hàn. Nói bậy ai ra lại không phải không bệnh qua bị nhiễm phong hàn sẽ như vậy. Thái hậu không tin vừa vặn chỉ là bị nhiễm một cái phong hàn có thể thoạt nhìn nghiêm trọng như thế. Nghe nói như vậy Phật ấn hơi có chút lúng túng giải thích, là thái y địa viện hốt thuốc dược hiệu thật tốt nhưng tác dụng phụ chính là thích ngủ. Nghe nói như vậy Thái hậu rốt cục thì thở phào lại căn dặn mấy câu sau đó, vừa mới rời khỏi hoàng đế tẩm cung. Mà đang ở Thái hậu đi xa sau đó, Phật ấn lại đem đầu thám ra ngoài cửa xa xa liếc mắt một cái thấy Thái hậu không hề trở về ý tứ lúc này quay một cái tay áo bảo lui về phía sau hai bước đóng cửa phòng lại rồi sau đó chạy chậm đến mép giường. Nhìn đã mê man sắp sửa thiếp đi hoàng đế hắn nhẹ giọng nói: Hoàng thượng Thái hậu đã đi xa thần cái này liền kích hoạt liệu thương phủ. Nói xong liền thấy Phật ấn từ tay áo bào rộng lớn bên trong lấy ra viết có toàn bộ ký tự bừa chú lấy nội lực kích hoạt dẫn dắt sinh cơ cọ rửa hoàng đế thân thể. Người xuất gia không nói dối, cho nên hắn mới vừa rồi cùng Thái hậu nói chuyện cũng không hoàn toàn là nói sai. Hoàng đế xác thực ăn thái y địa viện dược tác dụng phụ cũng hẳn là thích ngủ. Chỉ có điều thích ngủ tác dụng phụ có thể đủ liệu thương phủ đến triệt tiêu. Không bao lâu hoàng đế lại lần nữa tinh thần đột nhiên ngồi thẳng thân thể rồi sau đó từ trên giường nhảy một cái mà xuống, phật ấn thay quần áo theo chấm xuất cung. Trong lúc nói chuyện hoàng đế đã từ căn phòng trên bàn mở ra một cái đàn một hộp nhỏ. Bên trong là một cái toàn thân hiện lên ngân quang kim loại viên cầu, chính giữa là một khối nhỏ trong sáng hoàng ngọc, chính là tô một luyện chế phệ túi. Lúc trước từng tính cả năm mới lễ vật cùng nhau đưa cho hoàng đế. Hiện nay bị hoàng đế dùng để ẩn giấu một ít xuất cung cần thiết quần áo và một ít hôn tạp 7 hôn tạp 8 vật phẩm. Từ phệ trong túi lấy ra quần áo không tới thời gian một phút hoàng đế liền cùng phật ấn đổi một thân ăn mặc. Để ngừa vạn nhất hoàng đế còn từ phệ trong túi lấy ra một cái tượng gỗ người đến chứa hạch tâm dán lên huyền ảo hình phù thiên lý truyền âm phù để cho sỏ vào chính mình y phục nằm chết dí trên giường rồng lấy giả làm giả. Làm xong cái này hết thảy sau đó, hoàng đế tài mới cùng phật ấn rón rén ra tẩm cung chạy thẳng tới ngự hoa viên mật đạo. Nên có nói hay không, hoàng đế võ đạo thiên phú vẫn là cực kỳ xuất sắc, trong khoảng thời gian này xuống đã có thể đem phật ấn chuyển tới trong một năm lực vận dụng như cánh tay suối dục, lúc này càng là vận chuyển phật ấn chuyển thụ thu liễm khí tức pháp môn thành công lừa gạt được tại hoàng cung bên trong tuần tra đại nội cao thủ. Hai người tốc độ cực nhanh, chỉ là chớp mắt một cái công phu liền đi tới ngự hoa viên bên trong. Bất quá ngay tại đạp vào ngự hoa viên lúc trước phật ấn đột nhiên dừng bước lại. Sau lưng hoàng đế hơi có chút nghi hoặc nóng nảy, xảy ra chuyện gì phật ấn ngươi làm sao dừng lại? Không trách hắn như thế, hôm nay bởi vì cung bên trong cũng khai triển đăng hội ngự hoa viên càng là thưởng thức pháo hoa chủ yếu chẳng sợ một trong, nếu như bị đi ngang qua cung nữ thái giám phát hiện bọn họ hành tung sẽ phải bại lộ. Nhưng lại sau đó thái hậu nếu là biết rõ hắn bệnh trang, không miễn được phải lại muốn dẫn trên giải từ quận chúa đối với hắn một hồi nói chỉ bảo. Nga đối với, đúng, quên nói thái hậu không biết từ nơi nào biết được hoàng đế phi thường sợ giải từ quận chúa cho nên mỗi thứ yếu đối với, đúng, hoàng thượng tiến hành nói chỉ bảo thời điểm đều sẽ để cho giải từ quận chúa thay miệng. Phật ấn không nói gì mà là chiêu hoa vườn chỉ. Hoàng đế thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn đến, chỉ thấy hoa viên bên trong đồng dạng có hai cái lén lén lút lút thân ảnh như là hướng phía hắn xuất cùng mật đạo bước đi. Hoàng đế chân mày trong nháy mắt nhíu lại. Cùng này cùng lúc trên bầu trời nhàn nhạt đám mây bị thổi ra hạo nguyệt cởi ra vàng rực ánh trăng trong ngần lại lần nữa rơi xuống chiếu theo ở phía trước hai người kia trên mặt. Vân La thấy rõ một người trong đó dung mạo, hoàng đế phát ra thét một tiếng kinh hãi nhưng rất nhanh lại đem miệng che lên đến. Bất quá hắn thanh âm hãy để cho ngự hoa viên trong đó Vân La quận chúa phát giác người sau đôi mi thanh tú hơi nhăn đột nhiên xoay người lại, người nào ở chỗ nào? Đi ra cho ta. Thành thị phi như gặp đại địch tư thế cực kỳ khoa trương đề phòng. Rồi sau đó liền thấy hai cái lén lén lút lút thân ảnh chậm rãi đi ra. Thành thị phi thấy hai người ăn mặc trong nháy mắt thở phào rồi sau đó tiến đến một bước, tiểu mao tập nhà, vậy ta cũng không cần có thể lo lắng nhìn đánh. Không muốn a. Thấy một bệnh bóng đen từ bên người thoáng qua Vân La liền vội vàng lên tiếng ngăn trở. Bất quá vẫn là trễ một bước. Chỉ thấy lúc trước lóe lên đạo hắc ảnh kia lấy tốc độ càng nhanh bay ngược trở về đập vào trên núi giả. Khục khục. Thành thị phi đứng lên thoạt nhìn không giống như là thụ thường, còn chúa sư muội tiểu tặc này võ công không giống một dạng, bình thường ta đề nghị chúng ta vẫn là chạy trốn tốt hơn. Chạy cái gì chạy a? Vân La không còn gì để nói rồi sau đó nhìn về phía duy trì xuất trưởng tư thế Phật ấn đại sư và ở sau thân thể hắn ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào thành thị phi hoàng đế ca ca miễn cưỡng cười vui nói ra. Thành thị phi hướng phía hai người phương hướng đi tới. Hoàng huynh, Vân La ngươi đến ngự hoa viên này làm gì? Còn nữa, hắn là ai? Hoàng đế lớn tiếng dọa người. Vân La khí thế yếu mấy phần vô ý thức giải thích, hắn là sư minh ta á. Sư minh? Nghe nói như vậy hoàng đế hơi sững sờ, cái nào sư minh? Vân La sở thích tập võ nhưng bởi vì là hoàng thân quốc thích cho nên sẽ không đi xa ngàn dặm lên núi học nghệ, đều là đem các đại môn phái cao thủ đến hoàng cung đến chỉ bảo. Mấy năm nay cũng tìm không ít sư phụ, cho nên sư minh vẫn có một ít, là gần nhất vừa nhận sư minh. Ngươi chớ nhìn hắn lớn lên tướng mạo xấu xí nhưng trên thực tế võ công có thể lợi hại, ít ngày trước đang đánh cuộc trong phường một người đuổi theo đối diện hơn 30 đánh lại so với những cái này khoa chân múa tay lão sư lợi hại nhiều. Bên cạnh thành thị phi nghe nói như vậy đắc ý ngước đầu lên, hoàn toàn không có để ý Vân La nửa câu đầu nói tướng mạo xấu xí. Ít ngày trước đổ phường ngươi lại trộm đi xuất cung. Hoàng đế nhíu nhíu mày, dường như bắt lấy nhà mình hoàng muội tiểu biện ác. Vân La như có nhiều chút không kịp chuẩn bị vô ý thức che hai bên môi anh đảo. Bất quá một giây kế tiếp nàng ánh mắt quét thấy hoàng đế cùng phật ấn mặc trên người thường phục trong nháy mắt lại nắm chắc khí lên, không nói trước ta hoàng huynh ngươi hơn nửa đêm đến ngự hoa viên làm gì? Dĩ nhiên là ngắm cảnh. Hoàng đế mặt không hồng hơi thở không gấp nói, phải không? Vân La tựa như cười mà không phải cười tiến đến mấy bước đưa tay nhắc tới hoàng đế một đoạn ống tay áo giả vờ không hiểu hỏi, ngắm cảnh muốn đổi trên toàn thân bách tính mặc quần áo. Ta. Hoàng đế nhất thời cứng họng. Vân La thì từng bước áp sát nói rõ đi, hoàng huynh ngươi chính là muốn từ mật đạo trộm đi xuất cung sau đó đi bên ngoài đi rước đèn biết, ngắm hoa đăng. A, còn nói ta các ngươi không cũng giống như vậy. Hoàng đế quay giáo nhất kích, lấy kia chi mâu công kia chi thuẫn. Vân La chính là cái lanh lợi lúc này đang muốn từ thân phận tầng diện trên mở miệng phản bác liền nghe ngự hoa viên bên ngoài chuyển đến một hồi tiếng cười nói thanh âm. Hoàng đế cùng Vân La sắc mặt nhất thời biến đổi. Không tốt không nói trước tiến vào mật đạo Hoàng đế mang theo Phật ấn khởi động núi giả sau đó mật đạo. Vân Như cũng dắt bên cạnh chính tại đảo cất mũi thành thị phi theo sau. Trong mật đạo cửa đóng chặt nghe đến trước ngự hoa viên cung nữ bọn thái giám không có phát hiện dị thường hoàng đế cùng Vân La cái này tài, mới, thở phào rồi sau đó liếc mắt nhìn nhau vô cùng ăn ý chỉ đến đối phương, cùng đi đi rước đèn biết, sau khi trở lại người nào cũng không cho báo cáo. Một lời đã định. Vân La cười hì hì đáp ứng. Một chuyến bốn người liền dọc theo mật đạo hướng phía cung bước ra ngoài. Mật đạo rất dài, nhưng một chuyến bốn người trên căn bản đều có võ công tại thân, rất nhanh liền đi tới cuối cùng nhìn thấy ánh sáng. Mở ra một bên kia sau cửa ngầm, mấy người xuất hiện ở một nơi mịt mờ không có người trong nhà. Đẩy cửa ra chính là một phiến phồn hoa náo nhiệt đường. Tóc vàng trẻ em tiểu nữ hài ngồi cưỡi lên phụ thân trên bả vai, trong tay cầm một cái mức quả vẫn còn chỉ đến bên cạnh trên trồng cỏ đường nhân. Một cái khuôn mặt vẫn tính thanh niên anh tuấn liếc mắt bên người hồng nhan chi kỷ, lại mắt nhìn bốn phía thấy không có ai chú ý tới mình phương hướng, nuốt ngụm nước bọt lớn mật đưa tay đi dắt tay nàng. Lại tại sắp thành công trong tích tắc bị một đám điên chạy hài tử cắt đứt xấu hổ tại chỗ dậm chân. Cuối cùng ngược lại thì người nữ kia chủ động dắt tay hắn. Hai người tại khói lửa chiếu rọi xuống bốn mắt nhìn nhau. Thật đúng là đến đúng vậy. Vân La trợn to hai mắt, khỏe miệng không tự chủ vung lên chợt kéo thành thị phi chạy đến trên đường phố phồn hoa đi dạo lên. Đừng chạy quá xa. Hoàng đế căn dặn một câu rồi sau đó cũng chạy một nơi đoán đố đèn quẩy hàng bước đi. Chương 470, đoán đố chữ, thử võ công. Chương 470, đoán đố chữ, thử võ công. Hắc không phải liếp, trắng, không phải hồng hoàng càng không phải cùng hồ ly sói chó mèo phản phất. Từ bên trong có trong thơ có luận ngữ, bên trong cũng có mất đông nam tây bắc phương hướng. Đến tột cùng là cái gì đồ vật ta? Vân La quận chúa đứng tại một nơi đố đèn trước gian hàng sai mê tải, mới, tóc đều muốn hao rơi nhưng chính là không đoán ra đáp án. Bên cạnh thành thị phi ngáp một cái, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng càng làm cho Vân La giận không chỗ phát tiết, hung hãn mà tại hắn trên bàn chân giẫm đạp nhất ước. A u, ngươi làm gì vậy? Thành thị phi thống khổ cúi người xuống bị giẫm đạp cái chân kia nâng lên bị hai tay ôm lấy. Vân La cũng là biết rõ hắn ra dày thịt béo, một cước này trên dùng tới nội lực đương nhiên cũng vừa vặn chỉ là nội lực. Dù sao nàng thình lình giẫm đạp nhất cước đi xuống chính là liền linh linh cung thiết giáp chân thân phòng không được. Cái này lớn hơn tiết muốn là, nếu là đem sư minh giẫm đạp thành trọng thương liền không tốt. Nhìn hắn thống khổ bộ dáng, Vân La tâm tình tốt không ít, cũng biết ngốc đứng yên giúp ta đoán một chút ta. Ta cũng sẽ không sai mê muốn là, nếu là đầu trung đoán lớn nhỏ còn tập hợp việc sống. Một bên vuốt bản chân thành thị phi lầm bầm một câu, bất quá nhìn thấy Vân La hung tàn ánh mắt hắn vẫn là nhéo cảm nhìn trước mắt đố đèn giả vờ rơi vào trầm tư. Vân La làm sao? Chính tại lúc này một tiếng khẽ hô âm thanh truyền đến, Vân La quay đầu đi liền nhìn thấy hoàng đế mình ca ca cùng lúc trước kia tuấn lãng nhưng lại tại trong lửa khói biến mất Tô Thiên Hộ sánh vai đi tới. Là tại cái này đoán đố đèn á, ta một cái đều không đoán ra. Vân La lẩm bẩm miệng một bộ rất đáng thương bộ dáng nhìn hoàng đế, hoàng đế trong nháy mắt đến hứng thú. Ồ, kia bổn công tử chính là phải thử một chút. Nói xong hắn liền đi tới trước gian hàng. Cùng này cùng lúc Tô Một cũng chú ý tới thành thị phi đồng dạng tiến đến đưa tay ở trên vai hắn vỗ một cái, trở thành huynh đệ đã lâu không gặp gần đây được không a. Thành thị phi một cái liền nhìn thấy Tô Một ánh mắt trong nháy mắt trợn to trợn bắt đầu có hơi nước tràn ngập lên đến, Tô đại phu, ta có thể tính nhìn thấy ngươi. Rất tốt, Tô Một ca đuổi hắn cùng lúc có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải là cùng cha ngươi đi tìm thân thế sao? Làm sao hiện ở một cái người trở về? Còn nữa, ngươi như thế nào cùng Vân La quận chúa nhập bọn với nhau đi? Nghe nói như vậy thành thị phi khoát khoát tay, khỏi phải nói Trình đại tẩu không tìm đến ngược lại thì hắn nói mang theo ta không thuận lợi sẽ để cho ta một người hồi kinh nhờ cậy ngươi, về phần chính hắn đi đâu không có nói cho ta. Về phần cái nữ nhân điên kia, thành thị phi nói rất nhỏ tiếng cùng lúc liếc về một cái vẫn ở chỗ cũ trầm tư khổ tưởng Vân La phương hướng thở dài nói, nhắc tới đều là mệnh a, ngày đó ta vừa trở lại thủ đô suy nghĩ tìm một sòng bạc ngầm, khúc khúc sau đó liền gặp phải nàng còn có nàng thị nữ tiểu nô lại sau đó chính là. Thành thị phi nói rất phức tạp nhưng đơn giản đến nói sòng bạc lão bản thấy Vân La quận chúa hào phóng ném thiên kim cảm thấy nàng thạch tảng mỡ dậy ngay từ đầu để cho nàng mạnh mẽ thắng tiền chờ cảng về sau Vân La tự tin cấp trên bay liền trực tiếp để cho nhà cái chơi bẩn một tia ý thức đem nàng tất cả tiền đều thắng đi. Ước chừng 2 vạn lượng đương nhiên chút tiền này đối với Vân Lam mà nói chín châu mất sợi lông. Có thể nàng chính là tức không nhịn nổi, đặc biệt là tại nàng phát hiện bản đánh cuộc cơ quan sau đó, trong nháy mắt họa liền chuẩn bị trên diễn một màn Vân La quận chúa đại phá hát sòng bạc tiền đen tối nghĩa tặng người đáng thương của trường. Sau đó Vân La quận chúa cũng bởi vì kinh nghiệm chưa tới nguyên do bị một cái bôi đánh lén. Nữ hiệp phá sòng bạc không thấy nhưng lại uy long đại hiệp phong quang một cái. Lại sau đó Vân La quận chúa muốn cùng thành thị phi học võ công lại cảm thấy hắn cái người này quá thối rắm liền muốn hắn giúp đỡ tiến cử sư phó. Thành thị phi dĩ nhiên là không đồng ý nhưng làm sao lại không cưỡng được Vân La quận chúa liền chỉ phải trên diễn một màn thay sư thu đồ đệ tiết mục, từ đó về sau liền bị đem về hoàng cung, ban ngày muốn ra vẻ tiểu thái giám buổi tối cũng không được an bình. Số lượng không nhiều chỗ tốt chính là ăn ở mặc đi lại phương diện đạt được cực lớn thỏa mãn. Thì ra là như vậy. Tô Mộc đúng gật đầu một cái, bỗng nhiên sửng sốt một chút, ngươi tập võ? Phải biết, Vân La mặc dù là một thái kê nhưng dầu gì cũng là đủ loại thiên tài địa bảo tích tụ ra đến tiên tiên võ giả, lại thêm có danh sư chỉ đạo tông sư bồi luyện, bình thường tiên tiên võ giả đều không nhất định có thể đánh được nàng. Tuy nói có thấp hèn thủ đoạn ở bên trong nhưng mà thành thị phi kinh nghiệm giang hồ cũng rất cạn, có thể lấy ngạnh thực lực đan thông hắc đổ phường nói ít cũng muốn tiên tiên hậu kỳ đi. Hừm, cha ta hắn dạy ta mấy cái môn võ công lại giúp ta tìm mấy người cao thủ. Tốc thành một chút, cha ta nói ta cảnh giới hiện tại gọi tiên tiên viên mãn, khoảng cách chân chính cao thủ cũng chỉ có khoảng cách một bước. Ngay trước Tô Một mặt thành thị phi rất thành thực, bất quá đang nói đến nửa câu sau thời điểm hắn còn là dùng trên truyền âm nhập mật thủ đoạn. Dù sao hấp công đại pháp loại này võ công cũng không thể để cho người khác nghe. Tiên tiên viên mãn sao? Tô Một gật đầu một cái nhưng lại cau mày một cái, chợt nắm giữ thành thị phi cổ tay vượt qua một đạo chân khí cảm giác lên. Thành thị phi bị dọa cho giật mình nhưng cũng không có tránh thoát. Không bao lâu Tô Một theo dõi hắn bất đắc dĩ thở dài, ngươi có phải hay không từ lúc tiến cung về sau liền không tiếp tục luyện qua công? Ngươi sao? Làm sao có thể? Thành thị phi ánh mắt chột dạ nhìn về phía bên cạnh. Gặp hắn bộ dáng kia Tô Một liền biết rõ mình đoán đúng. Căn cứ vào hắn kia một đạo chân khí phản hồi thành thị phi hôm nay cơ thể bên trong nói ít cũng có 20 năm nội lực, hơn nữa còn là dùng kim cương bất hoại thần công tối luyện cực kỳ tinh thuần kim cương chân nguyên. Nghĩ đến hẳn đúng là ban đầu hấp công thời điểm bị cổ tam thông đốc thúc. Duy nhất hấp công đại pháp cứ việc có thể đem đối thủ tinh khí thần toàn bộ hấp thu, nhưng bởi vì nội lực hỗn tạp nguyên do cũng lúc cuối cùng để thuần lưu lại bất quá 1/20. Nhưng nếu mà cộng thêm kim cương bất hoại thần công vậy liền có thể từ 1/20 biến thành 1/10, lại còn sót lại nội lực nội tức chân khí chân nguyên cũng không tính là lãng phí, bởi vì chúng nó tất cả đều bị dùng để tối luyện tu luyện giả tự thân thân thể. Căn cứ vào Tô Mộc phòng trừng thành thị phi hôm nay kim cương bất hoại thần công cảnh giới đã cùng hắn ngang hàng đến trung kỳ, trình độ hấp công đại pháp cũng là như thế. Theo lý thuyết chỉ cần lắng động một ít liền có thể để cho nội lực ở trong người khai ích một cái tuần hoàn cho nên thành công tấn thăng tông sư. Cổ Tam Thông yên tâm hắn trở về chắc hẳn cũng là tính tới hắn độ tiến triển hiểu rõ hắn lại đạt tới kinh thành sau đó, liền có thể đột phá. Đến lúc đó thành thị phi bên người có tự mình nhìn che chở đột phá tự nhiên không lo. Nhưng hắn không có tính tới chính mình bảo bối này, nhi tử vừa hồi kinh liền một đầu chui vào độ phường theo sát liền bị mang vào hoàng cung căn bản không muốn tu luyện. Mấy ngày này đi theo ta mang ngươi đi thấy chút việc đời thuận tiện lịch luyện một phen tiên thiên cảnh giới tại hôm nay trên giang hồ có thể không đáng chú ý. Tô Mộc không thể nghi ngờ mở miệng. Thành thị phi căn bản không dám phản bác, nguyên nhân rất đơn giản. Một, hắn không đánh lại Tô Mộc. Hai, Tô Mộc nhận thức cha của hắn, lại cha của hắn nếu là biết rõ hắn bởi vì luyện công lười biếng kể bên giáo huấn sợ rằng sẽ đem hắn treo ngược lên lại đánh một trận. Ba, Tô Mộc có ân với hắn tiểu côn đồ có thể không nói võ đức không thể không giảng đạo nghĩa. Bên kia Vân La quận chúa mang theo hoàng đế đi tới trước gian hàng chỉ đến lúc trước chính mình chăm chú suy nghĩ cũng không nghĩ ra câu đố. Nhưng mà hoàng đế chỉ là liếc một cái liền hơi nghi hoặc một chút nói, sai mê a cái này có gì không đoán ra? Là để ngươi sai mê thực chất ta. Vân La một bộ thật là phục, dùng, nhà mình hoàng đế ca ca tại sao ngu xuẩn như vậy bộ dáng nhìn hoàng đế. Hoàng đế càng thêm nghi hoặc lại lặp lại một lần, là sai mê a. Ngươi, chúc mừng vị này công tử đã đúng. Vân La còn muốn nói gì quầy hàng lão bản trước hết không nhìn nổi đem viết có câu đố giấy đỏ lấy xuống cùng lúc cầm lên một cái đèn lồng đưa tới. Vân La trợn mắt hốt mồm. Hắn đoán cái gì? Chính tại lúc này Tô Mộc mang theo thành thị phi đi tới thấy Vân La vẻ mặt nhịn được hỏi, như nào? Vân La đem vừa tài tình hình nói một lần trên mặt như cũ tràn đầy không hiểu. Tô Mộc sau khi nghe cười lắc đầu một cái, đáp án chính là sai mê ngươi coi trọng liền nửa câu đầu hắc không phải liếp, trắng, không phải hồng hoàng càng không phải cổ lấy thanh hoàng đỏ liếp, trắng, hắc bị là năm chính sắc đỏ bằng liếp, trắng, hắc đều không là vậy liền chỉ còn giữ lại xanh về phần phía sau cùng hồ ly sói chó mèo phẳng phất. Cái này liền lại càng dễ là ngược lại chó bên cạnh cho nên câu đối trên chính là ngược lại chó bên cạnh thêm bên trên một cái xanh là một cái đoán chữ. Về phần câu đối dưới từ bên trong có trong thơ có luận ngữ bên trong cũng có mất đông nam tây bắc phương hướng. Bên trái ngôn tự bên cạnh thi từ luận ngữ bốn chữ này bên trong đều có bên phải mất đi đông nam tây bắc phương hướng chẳng phải là cái mê sao. Nghe giải thích lại nghĩ tới chính mình lúc trước mấy câu nói Vân La mặt trong nháy mắt thẹn thùng đến đỏ bừng. Vị khách nhân này hiếu học hỏi. Lão bản khen một câu. Tô Mộc cười cười chợt hỏi, lão bản ngươi tại đây đèn vương là cái nào? Kia thuộc về cái này. Lão bản vừa nói, chỉ sau lưng bị treo tối cao đèn lồng. Đó là một chiếc trao đèn bằng vải lụa. Toàn thân cơ cấu chọn dùng thượng đẳng mộc liệu cũng điêu khắc các loại hoa văn trao đèn bằng vải lụa khăn cô dâu đội đầu đưa ra 6 căn mộc chảo có long đầu hình 6 đối với, đúng, long nhãn kim phấn mô tả sinh động như thật cơ cấu rìa ngoài lấy chạm rồng công nghệ khắc điêu khắc các loại nụ giống như long lưng vậy cánh đèn thể khảm tiến vào xa tranh lụa đề tài có triển vọng phim nhân vật hoa cỏ sơn thủy trở lối vẽ tỉ mỉ trọng thải màu sắc diễm lệ tuyệt đẹp vô cùng. Bất quá ở đây mấy vị cũng đều xem như va chạm cái này chén trao đèn bằng vải lụa mang cho mấy người kinh diễm và sức hấp dẫn thậm chí cũng không bằng đố chữ. Đố chữ là cái nào? Vân La không kịp chờ đợi hỏi, nàng muốn rửa sạch nhục nhã. Vị này đần độn mỹ nhân đến bây giờ đều cho rằng là đố chữ quá đơn giản cùng nàng quy không phù hợp. Đổi một cái khó một điểm nàng nói không chừng đáp đi ra. Lão bản tuy nhiên không nói lại cũng cười vạch ra câu đố. Trên giấy đỏ chỉ có đơn giản 8 chữ. Hoàng quyên đấu phụ cháu ngoại tê cứu đây là cái gì a? Vân La vừa nhìn liền há hốc mồm. Không hiểu hoàn toàn xem không hiểu. Nếu như nói lúc trước ấy, nàng còn có một tia muốn đoán được cảm giác hiện tại chính là triệt để không có đầu mối. Hoàng đế cũng lọt vào trầm tư. Tô Mộc cho mấy người suy nghĩ thời gian thấy mấy người không có phản ứng liền nói, đây là thế thuyết tân ngữ bên trong một thì cố sự. Thế thuyết tân ngữ chiến thắng nói, bên trong ghi chép Tào Tháo cùng Dương Tu cưỡi ngựa đồng hành ngay đường qua Tào Nga bia lúc bọn họ thấy lưng bia khắc hoàng quyên đấu phụ cháu ngoại tê cứu 8 chữ Tào Tháo hỏi Dương Tu lý giải cái này 8 chữ ý tứ sao. Dương Tu đang muốn trả lời Tào Tháo nói, ngươi trước tiên khác, đừng, nói ra để cho ta suy nghĩ. Thẳng đến đi qua 30 dặm đường về sau Tào Tháo nói, ta đã minh bạch kia 8 chữ hàm ý ngươi nói một chút ngươi lý giải nhìn chúng ta là không nhìn thấy hơi giống. Dương Tu nói, hoàng quyên sắc như vậy, ngay cả vì là tuyệt đấu phụ thiếu nữ vậy, ngay cả thì tốt hơn cháu ngoại là con gái mà nhi tử hợp mà làm tốt tê cứu là chịu mới ý tứ vì là từ chối, từ chối. Cái này 8 chữ là tuyệt diệu tốt từ chối 4 chữ là đối với, đúng, Tào Nga bịa văn bịa ca ngợi. Tào Tháo thở dài nói, các ngươi chi tại nghĩ mẫn ta 30 dặm vậy. Mọi người nghe giải thích ngay lập tức nhìn hướng lao bản thấy lao bản cũng là vẻ mặt tán thưởng cười đem đèn lồng lấy xuống đưa cho Tô Mục, công tử thật học thức quên bác ngọn đèn này vương là công tử. Chỉ là trong ngày thường rảnh rỗi không có việc gì đẹp mắt một ít tạp ký tiểu thuyết thôi. Tô Mục cười cười nhận lấy trao đèn bằng vải lụa. Rồi sau đó lại qua tay đưa cho hoàng đế. Hoàng đế ngây ngốc nhận lấy bất đắc dĩ nở nụ cười nói, Tô thiếu hiệp chi tài nghị cũng mẫn ta 30 dặm vậy. Tô Mục cười không nói. Chính tại lúc này chỉ nghe một hồi thanh âm bén nhọn ngút trời mà lên diễm hỏa thẳng vào vân tiêu như một cái dục hỏa phượng hoàng ngao du phía chân trời. Pháo hoa giấy như hoa đóa có trắng loãng như ngọc có đỏ tươi như đàn, hạ nguyệt treo cao đèn đuốc sáng trưng sinh ca đầy đường trắng đêm không ngủ. Ngày tiếp theo trên đường mơ hồ còn có thể ngửi được khói lửa mùi vị. Một nhà y quán hậu viện truyền đến thành thị phi ngáp thanh âm. Đêm qua đăng hội sau khi kết thúc thành thị phi liền vào ở y quán. Đi qua hoàng đế không biết dưới tình huống Vân La còn có thể sắp thành là không ẩn giấu ở trong cung, nhưng mà hiện nay thành thị phi bại lộ nếu như lại nghĩ ở lại trong cung sợ rằng cũng chỉ có thể làm cái công công. Cho nên Vân La cũng không có mở miệng ngăn trở. Tô đại ca sớm như vậy gọi ta lên tới làm gì à, ta hôm qua trời rất tối mới ngủ. Thành thị phi không tự chủ đi tới ngay giữa sân, nếu mà nhìn kỹ mà nói, còn có thể phát hiện hắn tứ chi y phục nơi mất tự nhiên bị chống lại đến bên trong còn tràn ngập đen nhánh khí vụ. Đáp ứng hắn là một cây ngân châm. Ken, thành thị phi rất nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh thoát ngân châm lau mặt mà qua tại đinh đến trên thân cây, lúc trước lại bị mặt khác một cái ngân châm chém vào quỹ tích song song đan chéo thân cây, cuối cùng rơi vào tường viện bên trên, vào lá chắn ba phần. Lúc này lầu hai nơi truyền đến Tô một thanh âm, đánh lại xuân ta để cho ngươi về ngủ, mặt khác lại cung cấp ngươi ba ngày để được. Nghe nói như vậy, nguyên bản còn mê man thành thị phi trong nháy mắt tinh thần toàn thân nội lực gồ lên, trong nháy mắt liền tránh ra khỏi trói buộc, nghiêng đầu nhìn về phía lầu hai Tô một xác nhận nói, thật không? Tự nhiên. Tô một dựa vào lan can cười cười rồi sau đó lại mắt nhìn Đường Xuân nói, vị này trở thành huynh đệ gân cốt phổ thông tiên thiên võ giả tráng kiện hơn rất nhiều, nội lực cũng muốn càng hùng hậu, ngươi cẩn thận một chút chớ đem hắn giết liền được. Tô một nói nửa câu đầu thời điểm thành thị phi còn rất là đắc ý, có thể nghe tới nửa câu sau trong nháy mắt liền không vui. Được, đánh sớm sớm kết thúc công việc ngươi trước tiên công đến đây đi, muộn ta sợ ngươi không có cơ hội xuất thủ. Thành thị phi vô cùng tự đại trong lúc nói chuyện vẫn không quên dối người một cái. Đường Xuân khẽ mỉm cười trong kẽ tay trượt ra ba cái ngân châm. Bèo, chương 471, dưới chân Tung Sơn, chương 471, dưới chân Tung Sơn hí. Nhẹ, nhẹ một chút. Thành thị phi nằm ở một đầu trên băng ghế dài lộ ra tròn trịa trắng như tuyết bên trên cắm đầy ngân châm mà. Đây đại khái là đời này của hắn bên trong nhất bi kịch thời khắc đi. Sự tình nói rất dài dòng nhưng lần này ngoại lệ có thể nói tóm tắt. Hắn khiêu khích Đường Xuân sau đó bị đối phương dùng nhắm vào đem bờ mông ghim thành con nhím đến bây giờ đều không có rút ra xong. Lầu hai thấy thành thị phi bị thua, Tô một cũng không ngoài ý muốn. Thành thị phi tuy nhiên gồm cả hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công lượng môn tuyệt học võ công lại người mang 20 năm tinh thuần nội lực nhưng chung quy chỉ là một tiên tiên võ giả cộng thêm kinh nghiệm đối địch cũng không phong phú. Tại tu luyện kim cương bất hoại thần công còn vô pháp hoàn thành biến thân dưới tình huống căn bản không làm được lấy lực phá xảo bại bởi Đường Xuân chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu thua kia liền không có gì để nói đem nhắm vào rút ra sau đó, chính mình vận chuyển nội công phá vỡ cơ thể bên trong bị phong cấm huyệt đạo sau đó trở về phòng thu thập quần áo ta dẫn ngươi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Tô Mục nói xong liền từ lầu 2 xoay người trở về phòng. Thông qua vừa tải, mới, chiến đấu hắn đối với, đúng, thành thị phi thực lực có một cách đại khái nhận thức. Tổng thể đến nói thành thị phi thực lực muốn vượt xa quá hắn cảnh giới trước mặt dựa vào kim cương bất hoại thần công cung cấp thân thể tố chất và hấp công đại pháp chỗ nào cũng có đặc tính cho dù là đối với, đúng, bên trên tông sư sơ kỳ võ giả đều có lực đánh một trận. Nhưng tương tự thành thị phi phần lực lượng này đến quá mức dễ dàng mặc dù có cổ tam thông giám sát căn cơ rất vững chắc nhưng lại thiếu hụt kinh nghiệm đối địch. Gặp phải thế quân đối đầu thậm chí còn càng hơn một bậc đối thủ lúc khó miễn muốn bị thua thiệt lớn. Hảo hảo tu luyện đi. So sánh với Mông Nguyên Đại Minh bên trong cao đoàn võ giả số lượng có ít. Tô Mục lẩm bẩm nói. Tung Sơn. Trải qua mấy ngày Mộ Dung Tử cũng rốt cục thì đi tới dưới chân Tung Sơn tiểu trấn bên người là cỡi cao đầu đại mã trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt Mộ Dung Đằng. Trời sắp không còn sớm chúng ta trước tiên ở trên thị trấn tìm một nơi khách sạn nghỉ ngơi đi chờ sáng sớm ngày mai lại leo núi phỏng vấn. Mộ Dung Tử đề nghị cùng lúc bàn tay không để lại dấu vết xoa xoa loại này đã bị đè dẹp tiểu cái mâm mà. Không giống với Mộ Dung Đằng nàng một cái văn tự người làm việc không có nội lực hộ thân nếu không phải là có đến Tô Mục tài trợ hai tấm liệu thương phụ sợ rằng chỉ là đoạn đường này lưng ngựa lắc lư là có thể muốn nàng nửa cái mạng. Được. Mộ Dung Đằng khẽ bước cảm ánh mắt tả hữu quét qua chuẩn bị tìm kiếm một gian khách sạn. Chính tại lúc này lại có một đội nhân mã từ trấn nhỏ lối vào đi tới. Mộ Dung Tử nghe thấy thanh âm liền nhẫn nhịn không được nghiêng đầu nhìn đến ở trong đám người nàng nhìn thấy hai đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Lệnh Hồ thiếu hiệp Nhạc Cô Nương. Mộ Dung Tử cười hướng đội ngựa ngoắc ngoắc tay. Đội ngựa bên trong một vị khuôn mặt phương chính hẹn sao chừng 20 niên kỷ lưng hông một thanh trường kiếm Lệnh Hồ Sung nghe thấy thanh âm liền quay đầu đi nhìn đến nhìn thấy Mộ Dung Tử sau đó, hỏng bét ký ức trong nháy mắt xông lên náo hải. Là cái kia nói không biết lựa lời cô nương. Giống như là nghĩ đến cái gì Lệnh Hồ Sung vẻ mặt trong nháy mắt hỏng bét. Bên cạnh Linh Trung tắc chú ý tới Sung Nhi khác thường thuận theo hắn ánh mắt nhìn thấy đây chẳng qua là cái dung mạo xinh đẹp toàn thân thư quyển khí tiểu cô nương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Sung Nhi ngươi cùng cô nương kia có thủ? Không. Lệnh Hồ Sung lắc đầu liên tục do dự đã lâu lại liếc mắt nhìn nhà mình sư phụ. Nhạc Bất Quần cũng vừa đưa mắt thu hồi lại không biết vì sao hắn cảm thấy cô nương kia có chút quen mắt nhưng lại nghĩ không nổi đã gặp qua ở nơi nào lúc này chú ý tới đồ đệ ánh mắt ho nhẹ hai tiếng sau đó nói, có lời gì nói thẳng chính là ấp á ấp úng giống như cái gì đại trượng phu. Đệ tử tuân lệnh. Lệnh Hồ Sung túi đầu xuống chọn lời một lát sau nói, vị cô nương này gọi Mộ Dung Tử là Giang Hồ Nguyệt báo mời riêng người viết bản thảo ta cùng sư muội từng cùng nàng tại Vô Cấu Sơn Trang có duyên gặp qua một lần. Còn có chính là tốt nhất kỳ và tốt nhất trên kỳ Giang Hồ Nguyệt báo võ lâm mật đảm bộ phận chính là ra từ vị cô nương này tay. Lệnh Hồ Sung nói xong liền không lên tiếng nữa. Nhạc Bất Quần sau khi nghe hơi sững sờ ánh mắt vừa tại Mộ Dung Tử trên thân quét qua trên mặt trong nháy mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Hắn liền nói tiểu cô nương này nhìn qua mắt, không phải liền là lúc trước tại Lưu Chính Phong trong phủ cùng Cẩm Y Diệp vệ Tô một kết bạn đồng hành vị cô nương kia sao? Không nghĩ đến dĩ nhiên là Giang Hồ Nguyệt báo người viết bản thảo hơn nữa còn là tốt nhất kỳ. Vân vân. tốt nhất kỳ còn có tốt nhất trên kỳ. Nhạc Bất Quần sắc mặt lúc này cũng thay đổi được, phải, cổ quái. Hắn muốn là, nếu là, nhớ không lầm mà nói, kia lượng kỳ giang hồ nguyện báo chính là suýt nữa để cho Thái Sơn phái cùng Tung Sơn phái đem người nào đánh cho thành cầu não. Thế cho nên trên giang hồ tin tức ngầm đều đang đồn lần này Tung Sơn phái đi tới Thái Sơn truyền tin sứ, cũng bởi vì một ít khỏe miệng tranh chấp bị đánh xương sườn đều gãy hai đầu ở dưới chân núi trong trấn nhỏ trong kỹ viện nghỉ ngơi mấy ngày tại, mới thương thế chuyển biến tốt trở lại Tung Sơn. Về phần tại sao là kỹ viện mà không phải khách sạn cái này liền muốn từ Tung Sơn đại âm dương thủ nhạc hậu bạch Trần Thái Sơn phái trưởng môn sư thúc Lưu Liên Thanh lâu sự tình nói đến. Tóm lại đoạn thời gian đó dưới chân núi Thái Sơn khách sạn chỉ có Thanh lâu còn nguyện ý tiếp đãi Tung Sơn phái đệ tử. Dù sao Thái Sơn trưởng môn sư thúc vẫn còn ở nơi này thiếu tiền. Khúc khúc trở lại chuyện chính. Nhạc Bất Quần đối với, đúng, cái này tiểu cô nương này cách làm cũng không có gì bất mãn. Dù sao chỉ cần hỏa không có đốt tới Hoa Sơn hắn mong không được Tung Sơn cùng những môn phái khác tụ địch. Nếu mà không phải chính mình muốn duy trì quân tử kiếm hình tượng mà nói, hắn đều chuẩn bị nặc danh hạ chàng bạch trần còn lại mấy cái đại môn phái bắt quái. Khúc khúc xem bọn hắn bộ dáng nghĩ đến cũng đúng đến phỏng vấn ngũ nhạc đại hội nếu ngươi cùng Linh San cùng nàng có duyên gặp qua một lần vậy liền tiến đến lên tiếng chào hỏi không chắc thất lễ số. Nhạc Bất Quần vừa nói, hướng lệnh Hồ Sung tỏ ý một cái. Người sau hiểu ý cưỡi ngựa chậm rãi hướng phía Mộ Dung Tử phương hướng bước đi. Nhạc Bất Quần lại ngưng mắt nhìn đến phương xa hai đạo thân ảnh kia một hai hơi thời gian nghe thấy bên cạnh sư muội thanh âm cái này tài, mới xoay đầu lại. Liền nghe Ninh Trung Tắc nói, sư minh các đệ tử đi một đường cũng đều mệt mỏi hôm nay sắc trời đã tối chúng ta hay là tìm gian khách sạn nghỉ ngơi chờ ngày mai trở lên Tung Sơn đi. Sư muội nói có lý. Nhạc Bất Quần gật đầu một cái lại nhẫn nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, vậy liền để cho các đệ tử tại chỗ tu chỉnh. Khúc khúc rất nhiều người đi tìm người hỏi một câu khách sạn. Vâng, sư phụ. Lục Đại Hưu đáp ứng đến chợt liền hướng đến một nơi cửa hàng đi tới. Cùng này cùng lúc lệnh Hồ Sung cũng cưỡi ngựa trở về phía sau là giang hồ nguyện báo Mộ Dung Tử và bảo tiêu Mộ Dung Đằng. Sư phụ. Lệnh Hồ Sung vốn là ôm quyền chắp tay sau đó nói, sư phụ Mộ Dung cô nương biết được sư phụ ở đây, đặc biệt trước tới thăm. Nhạc trường môn cửu ngưỡng đại danh lần trước tại Hành Dương chưa từng thỉnh cầu chỉ bảo hôm nay đặc biệt tới thăm viếng. Mộ Dung Tử mười phần hiểu lễ nghĩa. Nếu mà không phải đối phương tại giang hồ nguyện báo trên giết điên Nhạc Bất Quần đối với nàng ấn tượng đầu tiên phòng trừng sẽ rất không tồi. Bất quá hiện tại cho dù là biết rõ đối phương hung hiểm sắc bén Nhạc Bất Quần vẫn như cũ một bộ khiêm tốn quân tử bộ dáng khẽ bước cảm đang muốn nói gì thời điểm vẫn không khỏi được sùng ái sát một liếc, tráng, đột nhiên ho khan trở lại. Bên cạnh Ninh Trung Tắc liền đội vàng tung người xuống ngựa đem hắn đỡ xuống. Cùng lúc lệnh Hồ Sung cũng là từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong đổ ra một viên tản ra thơm mát hạ sắc tiểu dược hoàn từ Tam sư đệ Lương Phát trong tay nhận lấy túi nước giúp Nhạc Bất Quần đưa ăn vào. Tiểu dược hoàn xuống bụng Nhạc Bất Quần sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy khôi phục lại, nhưng trên hai gò má vẫn như cũ khó nén trắng bệnh. Mộ Dung Tử bị sợ giật mình trải qua Nhạc Linh San tiết lộ cái này mới biết được Nhạc trưởng môn hơn tháng trước tại truy kích cướp lấy ích tà kiếm phổ tập nhân lúc bị hỏa khí nổ bị thương lại liên lụy đến đã từng nội thương tổn thương càng thêm tổn thương thế cho nên đến bây giờ chưa từng khỏi bệnh. Mộ Dung Tử một bộ đồng tình vẻ mặt cùng lúc lại có chút tiếc bối. Tô một tổng cộng tài trợ nàng hai tấm liệu thương phù đáng tiếc tất cả đều ở trên đường dùng không phải vậy hiện tại lấy ra còn có thể kết giao một chút Hoa Sơn phái đến lúc đó nàng tại Hoa Sơn phái cửa trong lòng người độ hảo cảm đại tăng liền còn có thể bớt một làn sóng võ lâm bí mật. Năm đầu nàng lại bắt đầu vì là bản thảo ưu sầu. Lúc trước tuần cảo, giữ lại bản thảo, đã sớm ở trên đồng thời giang hồ nguyện báo bên trong tiêu hao hầu như không còn hết cách rồi, bất luận cái gì giang hồ tin tức đều là có tác dụng trong thời gian hạn định tính nếu mà không thừa dịp còn sớm viết ra chờ tin tức này ở trên giang hồ truyền khắp bọn họ giấy báo liền không tốt bán. Bên cạnh Mộ Dung Đằng nghe nói như vậy chính là chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì ban đầu che mặt dịch dung quan hệ Nhạc Bất Quần cũng không có nhận ra hắn chính là Đoạn Tịch Tà kiếm pháp người, nhưng hắn chính là nhận ra Nhạc Bất Quần. Muốn là, nếu là, hắn nhớ không lầm mà nói, đối phương thương thế không phải đã sớm tại một nhà y quán đạt được chữa trị sao? Quan chủ tự mình xuất thủ đừng nói là vết thương cũ năm xưa chính là được, phải, vậy nan y lại bị kẻ thù truy sát đánh gãy kinh mạch toàn thân cuối cùng lại bị xuống, bên dưới, trên giang hồ mãnh liệt nhất độc dược đều có thể hoàn hảo vô khuyết cứu việc, sống, đi. Gia hỏa này làm sao sẽ chuyện? Bất quá Mộ Dung Đằng cũng không có chủ động mở miệng cái này cũng không phù hợp hắn người lánh leo thiết lập chờ đến Lục Đại Hữu hỏi thăm trở về hắn liền tung người xuống ngựa dắt hắn và Mộ Dung Tử nơi ngồi cưỡi thất ngựa dây cương theo ở phía sau. Cùng hắn có tương đồng gặp phải còn có Hoa Sơn phái đại sư Minh Lệnh Hồ Sung. Đều nói hai nữ nhân một cái trợ khác biệt Lệnh Hồ Sung đối với, đúng, Mộ Dung Tử tránh chi như hổ nhạc linh san cùng vị này hiểu rõ rất nhiều võ lâm bí mật đại tỷ tỷ có thể nói là cực kỳ hợp ý lúc này đem dưới thân đỏ thấm ngựa dây cương đưa cho Lệnh Hồ Sung chính mình thì bước nhanh về phía trước cùng đối phương nói chuyện tiếng. Lệnh Hồ Sung nhẫn nhịn không được thở dài bất quá hắn cũng là một có thể khổ trung tác nhạc người lúc này dắt hai con ngựa dây cương cùng bên người Mộ Dung Đằng rảnh rỗi trò chuyện. Nam nhân sao? Đẹp rượu và gái luôn có thể diễn sinh ra vô số đề tài đến. Dù là Mộ Dung Đằng cái này khó hiểu tại Lệnh Hồ Sung quần quận không dứt cách nói chuyện công kích bên dưới cũng là nhẫn nhịn không được cùng hắn trò chuyện. Không bao lâu tại trời sắc hoàn toàn tối xuống lúc trước Hoa Sơn đoàn người và Giang Hồ Nguyệt báo hai người rốt cục thì đi tới trên thị trấn lớn nhất một gian khách sạn. Tên rất có đặc sắc vừa nhìn chính là toàn quốc mắt xích. Một gian khách sạn Nhạc Bất Quần xem điếm tiểu nhị nên đón qua đây liền đơn giản hỏi thăm mấy câu chủ yếu vẫn là khách phòng số lượng. Dù sao hắn lần này vì là giữ thể diện cũng mang ra ngoài hơn 10 vị đệ tử. Vô luận là vì là an toàn nghĩ vẫn là thuận lợi điều động đều là ở tại cùng một gian khách sạn tốt. Cú may điếm tiểu nhị không để cho hắn thất vọng mở miệng cười nói, khách quan ngài đến có thể thật là đúng lúc tiểu điếm cái khác không có tất cả đều là phòng trống. Hết cách rồi, năm mới vừa mới lại thêm hôm qua chính là Tết Nguyên Tiêu, không có bao nhiêu người nguyện ý tại giờ phút quan trọng này đi xa. Khách phòng tự nhiên cũng liền không xuống. Vậy đến đây trên 20 gian khách phòng. Nhạc Bất Quần vừa nói, mắt nhìn bên người sư muội. Người sau lĩnh hội ý tứ từ bên hông gỡ xuống một túi tiền bên trong ước chừng trang mười mấy lượng bạc dùng trả đoàn người này mấy ngày tiền ăn ở dùng dư giả có thừa. Nhưng mà Lục Đại Hưu nghe thấy sư phụ mở miệng liền muốn 20 gian trong tâm lại tổng cộng mình một chút đoàn người này số lượng nhẫn nhịn không được nói ra, sư phụ 20 gian có phải hay không có một số nhiều. Ngài và sư nương một gian, tiểu sư muội chính mình một gian, sư minh đệ chúng ta hai người một gian, 18 giữa liền đầy đủ a. Hoa Sơn phái môn phái tiền tài cũng không dư giả, tính toán tỉ mỉ một phen trung quy không sai. Dù là tính khí tốt, sư nương lúc này cũng nhẫn nhịn không được thở dài rồi sau đó hướng phía Mộ Dung Tử cùng Mộ Dung Đằng hai người phương hướng ý chào một cái. Lục Đại Hưu cũng là một tâm tư linh lung, lúc trước chỉ là lộ trình có một số mới vất vả dẫn đến nào có một số ngất đi đi qua một phen chỉ điểm, trong nháy mắt hiểu ra qua đây gãi đầu một cái ngại ngùng hướng phía Mộ Dung Tử hai người cười cười. Mộ Dung Tử đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương một câu nói mà tức giận, ngược lại là đối phương thanh toán tiền phòng để cho nàng cái kia vốn là không chịu nổi gánh nặng ví tiền thoáng thở phào. Nàng bản thân tại giang hồ nguyệt báo trích phần trăm còn không phải ít, nhưng làm sao hết năm trong lúc đủ loại tặng quà đáp lễ và cùng tiểu tỷ muội đi thành tây đi dạo phố trong nháy mắt sẽ để cho nàng tiểu kim cố có lại không ít. Chớ đừng nhắc tới lần này nàng còn muốn phụ trách Mộ Dung Đằng ăn ở mặc đi lại để cho vốn có chút túng quẫn gia đình càng là tuyết thượng ra xương. Đương nhiên có thể vừa vặn bỏ ra như vậy một điểm điểm thù lao liền đổi lấy một vị tông sư cảnh giới soái ca thiếp thân bảo hộ cuộc mua bán này, nói thế nào đều là kiếm bộn không lỗ. Dùng một cái so sánh gần hơn hình dung Mộ Dung Tử hiện tại tâm tình chính là đau cũng khoái hoạt. Vậy thì cảm ơn nhạc trưởng môn ý tốt. Mộ Dung Tử ôm quyền chắc tay. Nhạc Bất Quần ôn hòa cười cười lại nhẫn nhịn không được ho khan hai tiếng bị Ninh Trung Tắc dịu đỡ lên lầu. Mộ Dung Tử suy nghĩ một chút từ trong hành lý lấy ra một tờ lá bùa đến là lúc trước Niết Tử Y ỉa đưa cho nàng phòng thân phụ lục rồi sau đó gọi lại Nhạc Bất Quần nói, nhạc trưởng môn có qua có lại tờ phụ lục này là cẩm ý vệ ta bằng hữu đưa cho ta dùng để phòng thân liền ngươi thu cất đi. Nhạc Bất Quần lên lầu bước một hồi quay đầu lại cười liền muốn cự tuyệt. Có thể Nhạc Linh San chính là trước một bước giúp hắn đáp ứng. Mộ Dung tỷ tỷ có hảo ý cha ngươi hãy thu đến đây đi, chờ ngày mai trên Tung Sơn nhìn thấy kia Tả Lãnh Thiện cũng tốt có chút niềm tin. Cẩm Ý Liễu vệ sử dụng phụ lục trong giang hồ cũng coi là truyền gia, đủ để chống cự tông sư võ giả chốc lát. Lần này Ngũ Nhạc đại hội giảng đạo lý nhất định là nói không thông, cuối cùng chỉ có thể sử dụng kiếm mà nói chuyện, cha hắn bị thương trên người Tả Lãnh Thiện lại một mực coi bọn họ Hoa Sơn phái vì là kình địch, không chừng lần này nhân cơ hội trừ rơi cha hắn. Có phụ lục phòng thân luôn là tốt. Linh San không được hồ nháo đùa này chính là Mộ Dung cô nương phòng thân chi vật ta. Khúc khúc ta há lại có thể nhận lấy. Nhạc Bất Quần nghiêm từ chối cự tuyệt, trong lời nói ngược lại cũng chân thành thật không có ngấp nghé phụ lục. Không có gấp hay không, ta có Mộ Dung đại ca ở đây, hắn võ công cao cường bảo hộ ta không thành vấn đề. Mộ Dung Tử thấy nhạc trưởng môn cự tuyệt khoát tay lia lịa cùng lúc đem Mộ Dung Đằng kéo qua. Nhạc Bất Quần mắt nhìn Mộ Dung Đằng lại nhìn mắt ánh mắt tụ vào tại trên người mình mẫu nữ hai người và Hoa Sơn phái một đám đệ tử cuối cùng vẫn thở dài, đã như vậy vậy ta liền nhận lấy đa tạ Mộ Dung cô nương một phen ý tốt. Chương 472, Hàng Sơn bị tập kích. Chương 472, Hàng Sơn bị tập kích. Lên lầu đóng cửa phòng. Mộ Dung Tử ngồi bàn trước, đốt ánh đến đem tờ giấy giải đều trầm tư hồi lâu thẳng đến bụng kêu lên đùng đùng tài, mới viết xuống ba hành, được, không mặn không lạt không có gì xem chút nội dung. Tính toán vẫn là trước tiên đi ăn cơm đi. Mộ Dung Tử xoa xoa bụng không miễn cơm nữa. Coi như là nàng tại không có rõ ràng bắt quái trước, cũng không biết ra được hảo văn chương đến. Chỉ hy vọng ngày mai trên Tung Sơn có thể lại đào một ít bắt quái đi ra đi. Trong tâm đang mong đợi nàng đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài gọi mụ ở bên cạnh Mộ Dung Đằng rời khỏi khách sạn chuẩn bị đi trên thị trấn kiếm ăn. Nhắc tới cái này gian khách sạn sinh ý kém không chỉ không có lý do dừng chân quá miễn cưỡng tạm thời không nói cung cấp thức ăn so với nàng ở trên đường ăn lương khô đều chẳng tốt đẹp gì. Cũng thật may tại đây cách xa kinh thành một ít thương gia vì là kiếm tiền sẽ không đi cố ý tuân thủ chế độ tiêu cấm thế cho nên hiện tại đã trời sắp tối tăm trên đường như cũ có tiểu lầu quán rượu vẫn còn ở kinh doanh. Không phải vậy Mộ Dung Tử tuyệt đối phải tan bỡ. Đương nhiên kém phân biệt chỗ tốt thật có thật là khó nơi. Ít nhất một gian khách sạn cơm nước sẽ không một hồi liền đếm ra đi nàng lượng tiền bạc. Từ tiểu lầu trong đó đi ra Mộ Dung Tử mắt nhìn ngày càng thon gầy ví tiền nhẫn nhịn không được thở dài. Cái chỗ chết tiệt này về sau không bao giờ đưa đến. Bên cạnh Mộ Dung Đằng cũng không để lại dấu vết gật đầu một cái. Hắn mặc dù đối với ham muốn ăn uống không có đặc biệt cao nhu cầu nhưng tại đây thức ăn đều thật lừa bị một ít. Đang suy nghĩ bất kể là Mộ Dung Đằng vẫn là Mộ Dung Tử cũng nghe được một hồi hoang giọng sai nhịp cười nhỏ nghe có một số quen thuộc liền nhẫn nhịn không được hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến. Chỉ thấy một cái lưng hông trường kiếm lãng đãng tử lúc này trong tay chính sách một cái hồ lô rượu lúc thỉnh thoảng liền muốn ngửa đầu dội lên một ngụm hô to một tiếng thông khoái. Chẳng phải là Hoa Sơn phái đại đệ tử Lệnh Hồ Sung? Lệnh Hồ thiếu hiệp. Thấy đối phương rõ ràng có vài phần men say Mộ Dung Tử liền tiến đến lên tiếng chào hỏi. Có câu nói rượu vào gan lớn, người tại uống say sau đó liền sẽ trở nên không chút kiêng kỵ kể một ít trong ngày thường không dám nói chuyện làm một ít trong ngày thường không dám làm chuyện. Mộ Dung Tử bây giờ có thể nói là lọt vào linh cảm khô kiệt giai đoạn cần bắt quái còn bổ sung một chút. Nếu là có thể từ nơi này vị Hoa Sơn phái đại đệ tử trong miệng biết được một ít môn phái bí mật hoặc là những môn phái khác bắt quái tin tức liền không thể tốt hơn nữa. Lệnh Hồ Sung chính sách hồ lô rượu chuẩn bị lại rót một ngụm liền nghe có người đang gọi mình men theo thanh âm nhìn đến liền thấy giữa ban ngày gặp qua hai cái Mộ Dung gia bây giờ cách chính mình cách đó không xa vị trí. Trong nháy mắt giật mình một cái tỉnh rượu một nửa. Với tư cách Hoa Sơn phái đại sư Minh hắn cũng không nghĩ tháng sau lại giang hồ nguyệt báo gặp nhau bên trên đến như vậy một thì tin tức, Hoa Sơn phái đại sư Minh đêm khuya mua say không biết là gặp phải bước bỏ vẫn là không có cơ hội gặp phải bước bỏ. Hắn lại không phải văn tự người làm việc dù sao thì cái ý này. Nguyên lai là Mộ Dung cô nương á, hai vị đêm khuya đi ra ngoài đây là. Lệnh Hồ Sung nhìn hai người cười hỏi. Chúng ta đi ra ăn cơm á, khách sạn này thức ăn thật sự là có một số. Khó nói lên lời. Mộ Dung Tử bất đắc dĩ buông tay một cái. Phàm là khách sạn thức ăn hương vị có đồng phúc khách sạn mức độ nàng đều không đến mức đi ra ngoài kiếm ăn. Lệnh Hồ Sung nghe nói như vậy tràn đầy đồng cảm, đang chuẩn bị oán giận khách sạn trong rượu vô ích, có thể một giây kế tiếp thần sắc chợt nghiêm túc, ánh mắt quét hướng về đông bắc phương hướng, cũng chính là tiểu trấn một bên khác cửa vào. Cùng hắn phản ứng tương đồng còn có một mực đợi tại Mộ Dung Tử bên người Mộ Dung Đằng, nhưng kẻ sau so với Lệnh Hồ Sung phản ứng không thể nghi ngờ mau hơn một chút, tại Mộ Dung Tử mở miệng thời điểm cũng đã quay đầu đi. Hiển nhiên tông sư cảnh giới cảm giác để cho hắn càng thêm nhẹ dễ dàng phát giác được bên ngoài trấn mặt thiên địa nguyên khí ba động. Có tông sư cảnh võ giả tại giao thủ hơn nữa số lượng không ít. Mộ Dung Đằng trong nháy mắt làm ra đánh giá. Lệnh Hồ Sung chính là nhướng mày một cái cùng hai người cáo lỗi một tiếng, sau đó liền bay người về phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Mộ Dung Tử hơi nghi hoặc một chút, gãi đầu một cái, nàng là duy nhất tại chỗ một cái không có nhận thấy được khác thường người lúc này hướng phía Mộ Dung Đằng ném đi hỏi thăm ánh mắt. Có cao thủ tại bên ngoài trấn giao thủ. Mộ Dung Đằng lời ít ý nhiều. Mộ Dung Tử sau khi nghe con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Dưới chân Tung Sơn có cao thủ giao thủ, đây hiển nhiên là không cho Tung Sơn phái cùng Tiếu Lâm phái mặt mũi a. Đến lúc đó nàng tại thêm chút nhuận sắc nói không được một thiên văn chương liền đi ra. Bất quá Mộ Dung Tử cũng không phải hoàn toàn nao tàn, vẫn là lý do an toàn hỏi một câu, thực lực đối phương như thế nào? Từ thiên địa nguyên khí ba động. Mộ Dung Đằng suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị từ góc độ chuyên nghiệp phân tích một làn sóng, lại thấy Mộ Dung Tử lớn mắt to tràn đầy nghi hoặc, liền thở dài giản lược nói tóm tắt, mấy cái lót đáy tông sư mà thôi, ngươi nếu như muốn đi ta có thể bảo vệ tính mạng ngươi không lo. Nghe nói như vậy Mộ Dung Tử lại không để ý đến tử. Tiểu trấn phía bắc là một nơi dốc đứng qua đi chính là hai ngọn núi, đường hẻm là một nơi cực tốt mai phục địa điểm. Thế cho nên Hàng Sơn phái dẫn đội định nhàn sư thái một cái sơ sẩy liền đến nói, bị tặc nhân lấy cổn thạch ám khí đánh lén vừa đối mặt liền hao tổn 7-8 tên đệ tử, còn sót lại cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu nhiều chút vết thương nhẹ. Ngay tại lúc này nhóm thứ hai cổn thạch ám khí từ vị trí cao rơi xuống trong đội ngũ, định nhàn sư quá cao giọng quát lên, đại gia đệ thấp, cẩn thận ám khí. Lập tức mọi người đệ thấp thân thể đứng ở phía trước, một ít các nữ đệ tử lúc này móc ra ám khí cố gắng hồi kích, nhưng lúc này trời sắp tối tăm, địch nhân thân ở vị trí cao lại ẩn nút với sau mỏm đá, dù là đám nữ đệ tử này công phu ám khí không tầm thường cũng tất cả đều đánh vào trên tảng đá, không có đối với tặc nhân tạo thành một chút ảnh hưởng. Ám khí như cũng như mưa. Định nhàn sư thái nghe tiếng gió đoán được tặc nhân nơi ở, lúc này tay áo bào quay một cái đem hướng chính mình kéo tới ám khí toàn bộ dùng tay áo bào rộng lớn bao lấy, lại một tia ý thức tất cả đều vung trở về. Ám khí trở về đường cũ tốc độ càng thâm, Hàng Sơn mọi người cái này tài mới nghe thấy tặc nhân âm thanh thảm thiết. Trong lúc nhất thời trên sườn núi cao phóng ra ám khí tần suất thấp kém đến. Định nhàn sư thái thấy vậy dưới chân liên tục bước ra mấy cái lên xuống liền lên dốc đỉnh, nhưng mà còn chưa chờ nàng đứng lại liền cảm giác tiếng gió kình tật một đầu thuộc đồng côn đập xuống giữa đầu. Nghe tiếng xe gió liền biết cực kỳ trầm trọng, lập tức không dám đón đỡ né người chật tránh muốn từ bên cạnh lướt qua. Nhưng mà ngay tại lúc này lại nghe bên hông lại chuyển tới hai đạo sắc bén tiếng xé gió, chính là hai thanh liên tử thương lúc lên lúc xuống cùng lúc đâm tới thương thế mãnh liệt. Nguyên lai trừ một đám phụ trách đẩy rơi xuống cổn thạch đầu xạ ám khí tặc nhân, cái này trên sườn núi cao còn mai phục ba vị cao thủ, vì là chính là phòng bị nàng loại này dũng mãnh hạ tướng. Vô sỉ. Định nhàn sư thái tức giận quát mắng một câu, để tay sau lưng rút trường kiếm ra phá vỡ song thương. Chính tại lúc này kia dựng thẳng bổ xuống thuộc đồng côn chợt biến chiêu chuyển trẻ thành quét, như là phải đem nàng chặn ngang đoạn gãy. Định nhàn sư thái trong lòng biết thuộc đồng côn thế đại lực trầm không nên ngạnh kháng, lúc này dùng cái xảo kính lấy kiếm phong đan chéo thuộc đồng côn thế công tạ tạ hướng lên lột bỏ, cố gắng bức bách đối phương chủ động bức bỏ binh khí. Nhưng mà tặc nhân có ba gặp nàng lần này cử động kia dùng thuộc đồng côn cao thủ còn không biết làm phản ứng gì, liền nghe tiếng xé gió lần nữa kéo tới một đầu liên tử thương đã đâm về phía nàng vai phải. Cùng này cùng lúc chỉ nghe dưới sườn núi nữ đệ tử một hồi kêu sợ hãi. Theo sát cục cục tiếng trầm không ngừng, nguyên lai là địch nhân lần nữa đem đại thạch từ chót vót trên sườn đồi đẩy hạ xuống. Đường núi eo hẹp lại thêm các nữ đệ tử lúc trước liền thụ thương, lúc này mặc dù thi triển khinh công trên dưới nhảy lên né tránh, nhưng cũng như cũ có mấy tên đệ tử né tránh không kịp bị cự thạch đập trúng rất nhanh liền không có tiếng động. Mà những cái kia lướt qua cự thạch các nữ đệ tử lúc này gặp phải cũng không tính được tốt. Các nàng mới vừa tung người lên đến liền nghe một hồi dày đặc tiếng xé gió kéo tới, chính là trên sườn núi lần nữa bỏ ra ám khí. Hàng Sơn một đám đệ tử lúc trước vì là né tránh cự thạch lúc này nhảy lên giữa không trung không có chút nào mượn lực, đáng nói tự nhiên cũng liền vô pháp tránh né. Cũng may đệ tử bên trong mấy tên đột phá tới tiên thiên mi cô trường kiếm trong tay liên tục vung ra thi triển Hàng Sơn kiếm pháp. Miên mật kiếm quang ở giữa không trung đan dệt ra một trường kiếm vong miễn cưỡng ngăn trở kéo tới ám khí. Nhưng mà hành động này đối với võ giả nội lực tiêu hao rất nhiều. Chỉ một lát sau công phu mấy tên nữ đệ tử liền có nhiều chút không chịu nổi. Trên sườn núi cao nhận thấy được một màn như thế, định nhàn sư thái trong tâm không miễn có một số nóng nảy, nhưng làm sao cùng trước mặt nàng ba người này đều là cao thủ chính nàng đều có chút hết cách phân thân. Lúc này chỉ thật là lớn tiếng nhắc nhở, đại gia quay đầu sườn dốc lại nói. Nghe nói như vậy nữ đệ tử bên trong mấy vị tiên tiên võ giả lưu lại cản ở phía sau trở ngại ám khí một đám thụ thương hoặc là thực lực yếu hơn đệ tử thì thật nhanh trở về đường cũ. Nhưng mà còn không chờ định nhàn sư thái thở phào liền nghe dưới sườn núi phương đồng bộ dáng truyền đến một hồi binh khí tấn công thanh âm. Cho nên ngay cả chân núi cũng mai phục địch nhân, đợi Hàng Sơn phái mọi người trên dốc đứng phía trên một phát khó liền hiện thân chặn lại đường lui. Phía dưới truyền trên tin tức, sư ba chặn đường tặc tử công phu cứng rắn cực kỳ, hướng không đi xuống. Tiếp tục lại truyền tin đi lên, hai vị sư tỷ thụ thương. Định Nhàn sư thái nghe tiếng giận dữ lúc này không còn chiếu cố đến Tiêu Hao, vẫn cứ đem hướng bản thân kéo tới thuộc đồng côn đẩy ra, theo sau đó xoay người thi triển khinh công gấp rút tiếp viện Hằng Sơn một đám đệ tử. Nhưng mà ngay tại nàng xoay người lại nháy mắt hai đạo liên tử thương như ảnh tùy hình một trái một phải mệnh bên trong bả vai nàng. Cũng may Định Nhàn sư quá khinh công rất tuấn, cái này hai thương chỉ phá vỡ ra thịt không bị thương cùng gân cốt. Sườn dốc Định Nhàn sư thái liền thấy hai cái hán tử cầm cương đao trong tay chính ép hai tên nữ đệ tử không được rút lui, lúc này một tiếng xích hô cùng lúc trường kiếm trong tay đâm ra. Kiếm khí mang theo đến tiên địa nguyên khí theo gió một bên dài trong nháy mắt liền có hơn trượng dài từ hai tên nữ đệ tử trung gian lướt qua, sau đó, đột nhiên nhất chuyển trẻ dọc biến càn quét hai tên hán tử một cái sơ sẩy bị chặn ngang cắt đứt. Nhưng mà một làn sóng vừa mới bình một làn sóng lại nổi lên. Định Nhàn sư thái bên này cứu nữ đệ tử đang chuẩn bị dẫn dắt các đệ tử lao xuống núi sườn núi, có thể nơi giữa sườn núi phụ trách ngăn trở ám khí mấy tên tiên tiên trong các đệ tử lực cấp báo. Như mưa ám khí lần nữa rơi xuống. Hơn nữa so với lúc trước Hằng Sơn các đệ tử chiếm cứ vị trí cao giữa sườn núi, tóm lại có một số chướng ngại vật làm che giấu, lúc này các nàng bị ngăn ở đường xuống dốc đoạn trừ dùng trường kiếm trong tay làm ngăn cản lại không nửa điểm biện pháp. Loại thời điểm này tốt nhất phương pháp phá cuộc không thể nghi ngờ là Định Nhàn sư thái dựa vào cao tuyệt võ lực nhất cử kích phá xuất khẩu chặn đường địch nhân mang theo chúng đệ tử từ trên sườn núi cao lui ra. Nhưng làm sao địch nhân cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Còn chưa chờ Định Nhàn sư thái có quá nhiều biểu hiện liền thấy trên sườn núi ba cái kia lúc trước liên thủ vây công nàng cao thủ lúc này tất cả đều phi thân tung tích. Dựa vào tông sư hộ thể cương khí tại thân hoàn toàn không để ý tới những ám khí kia độc tiêu. Định Nhàn sư thái trong tâm nóng này nhưng cũng biết lần này chính mình đoàn người này là giữ nhiều lành ít, lúc này quyết tâm trong lòng ôm lấy ngọc đá cùng vỡ tính toán tập trung nội lực chuẩn bị cùng đám này tập nhân liều cái đồng quy vu tận. Nhưng liền tại lúc này sườn núi cao bên trên lại truyền đến binh khí tiếng va chạm và một hồi kêu thảm thiết. Nghe được thanh âm này, Định Nhàn mừng rỡ trong lòng, kia ba vị vây công cao thủ chính là sắc mặt âm trầm xuống, nghĩ phải quay đầu xem kết quả một chút là cái nào không có mắt giá hỏa dám đến hỏng chính mình chuyện tốt. Nhưng này lần công thủ chi thế gì vậy? Định Nhàn sư thái chính là thi triển lên Hằng Sơn kiếm pháp cùng ba người quân đấu không cho bọn hắn xoay người lại gấp rút tiếp viện cơ hội. Không có trên núi cao ám khí cổn thạch chân núi Hằng Sơn các nữ đệ tử chịu đến áp lực trong nháy mắt giảm tốc độ rất nhiều tại các sư tỷ dưới sự chỉ huy kết xuất Hằng Sơn kiếm trận. Trong lúc nhất thời mặc dù không cách nào đột phá trùng vây nhưng lại cũng không có ai trọng thương nữa sắp chết. Không bao lâu sườn núi cao bên trên chiến đấu ngừng nghỉ. Vô luận là Định Nhàn sư thái cùng ba cái kia cùng với hắn chiến đấu tập nhân lúc này đều phân ra một tia tâm thần chú ý trên sườn núi tình huống. Nếu mà trên sườn núi tiếp tục có ám khí bay xuống liền chứng minh kia xen vào việc của người khác giá hỏa đã bị loạn đao chém chết. Nếu mà trên sườn núi không có ám khí tiếp tục bay xuống liền chứng minh người bọn họ đã bị đối phương loạn đao chém chết, cái này ba cái tập nhân liền muốn làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Rốt cuộc sẽ là loại nào tình huống? Bốn trong lòng người đang suy nghĩ liền thấy trên sườn núi bước lên ba đạo nhân ảnh đến trời sắp tối tăm không thấy rõ dung mạo nhưng loáng thoáng có thể thấy là hai nam một nữ, đây không thể nghi ngờ là để cho ba tên tặc người trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ trước chuyến này đến là không có mang nữ nhân, hơn nữa nếu như là người bọn họ lúc này căn bản cũng sẽ không ló đầu đi ra mà là tiếp tục ném ám khí. Định Nhàn sư thái chính là vui mừng lúc này đem nội lực vận đến nơi cổ họng cất cao giọng nói, không biết là đường nào giang hồ hào kiệt xuất thủ tương trợ bần nhi Định Nhàn tại đây cảm ơn trước, nếu là có thể tránh được kiếp này ngày sau nhất định đến nhà cảm ơn. Nàng vừa dứt lời liền nghe trên sườn núi cao truyền đến một thanh âm nam tử, nguyên lai là Định Nhàn sư thúc vãn bối Hoa Sơn phái lệnh bổ sung. Nói xong trên sườn núi cao nam tử liền thi triển Hoa Sơn phái khinh công mấy cái lên xuống liền đi tới nơi giữa sườn núi rút trường kiếm ra gấp rút tiếp viện Định Nhàn. Một tay cầm liên tử thương nam nhân nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm cũng không quay đầu lại, trong tay liên dây thường hất lên đầu thường trong nháy mắt từ dưới nách hướng phía sau lưng kéo tới trường kiếm đâm thẳng tới. Nhưng mà còn chưa chờ hắn liên tử thương mệnh bên trong liền đem Định Nhàn đã một kiếm quét tới ép hắn không thể không bức bỏ trở về thủ vẫn cứ lấy hộ thể cương khí tiếp lệnh hồ xung một kiếm này. Lệnh hồ thiếu hiệp tại đây từ bần nhi cản trở nhờ ngươi đi hiệp trợ ta những cái kia vô dụng đệ tử. Định Nhàn sư thái lúc này lên tiếng nói. Lệnh hồ xung thực lực nàng tự nhiên là hiểu rõ tại tiên tiên cảnh giới xem như một tay hảo thủ nhưng phải nói đối phó tông sư liền có chút miễn cưỡng. Nguyên lai chỉ là một tiên tiên cảnh tiểu tử. Kia ngăn trở lệnh hồ xung một kiếm nam tử cười lạnh một tiếng hắn còn tưởng rằng đến vị tông sư kết quả chỉ là một tiên tiên. Hôm nay Định Nhàn đã thụ thương bị thua cũng không quá là sớm muộn sự tình. Tại cao đoan chiến lực chưa tới dưới tình huống bên trong cấp thấp chiến lực cho dù tìm được tiểu quy mô bổ sung đối với cục diện chiến đấu cũng không được tính quyết định tác dụng. Đơn giản là bằng thêm thương vong thôi. Nhưng mà ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm liền thấy sườn núi cao bên trên lại lắc mình rơi xuống xuống, bên dưới, một đạo thân ảnh. Tuổi không lớn xuất thủ cũng không có trời đất nguyên khí ba động. Lại là một cái tiên tiên. Chương 473, giải vây chương 473, giải vây thiếu hiệp chớ lô mãng ba người này từ bẩn nhi chặn nhờ cậy thiếu hiệp đi tới viện trợ ta những cái kia vô dụng các đệ tử. Định Nhàn sư thái thấy trên sườn núi lần nữa bay xuống nhân ảnh vậy mà hướng phía tông sư xuất thủ trong tâm không miễn có chút khẩn trương. Tiên tiên cùng tông sư ở giữa cách một đạo danh trời. Không đề cập tới thiên địa nguyên khí đối chiêu thức uy lực gia tăng chính là tông sư hộ thể cương khí liền không phải tiên tiên võ giả có thể tùy tiện đánh bỡ. Huống chi trước mặt nàng là ba vị tông sư phạm là trong đó hai người đem nàng ngăn cản dư người tiếp theo đối với, đúng, vị kia thiếu hiệp xuất thủ. Đang suy nghĩ Định Nhàn sư thái nói thầm một tiếng không ổn. Nàng cũng có thể nghĩ ra được sự tình những này người xấu khẳng định cũng nghĩ đến. Lúc này Định Nhàn sư thái liền ngưng tụ kiếm thế muốn cùng ba người tiến hành chiến đấu nhưng vẫn là trễ một bước. Kia hai cái dùng liên tử thương nam nhân lúc này hợp lực chặn nàng công kích cho kia dùng thuộc đồng côn nam nhân tranh thủ được thời gian. Hàng Sơn phái không giống với Ngũ Nhạc còn lại bốn phái, bởi vì là nữ tử đương thời cho nên trong môn võ công cũng là để miên mật chặt chẽ cẩn thận làm chủ, giỏi thủ ngữ lại thế công chưa tới. Dù là Định Nhàn sư thái võ công so với ba người này tùy ý một người đan sách lên cũng cao hơn ra không chỉ một tuyến, có thể lúc này nàng cũng không cách nào đột phá hai người thế thủ cho kia dùng thuộc đồng côn nam nhân làm áp lực. Bất đắc dĩ nàng chỉ phải lớn tiếng hô, thiếu hiệp lại nghe bần nhi một khuyên chớ nên cùng kia tặc nhân đối đầu. Nói được nửa câu kia hai cái dùng liên tử thương nam nhân lại không cho nàng nói tiếp cơ hội, liên tử thương lúc lên lúc xuống giống như linh xà toán loạn không đoán được ép Định Nhàn sư thái chỉ phải đổi công làm thủ lại không cách nào phân tâm nhìn hắn. Tiểu tử kiếp sau chú ý một chút. Dùng thuộc đồng côn nam nhân mặt nạ xuống, bên dưới là một trương dữ tợn đáng sợ mặt, lúc này chính tại cười ác độc, trong tay trường số 10 cân thuộc đồng côn chém bổ xuống đầu như là muốn tương nên diện bọn tới thanh niên đánh cho nao tương vỡ toang. Nhưng mà cùng hắn tưởng tượng bên trong kinh hoàng khuôn mặt khác biệt, Mộ Dung Đằng trên mặt không có chút nào sợ hãi sắc, thậm chí còn mang theo một chút trầm trọng. Cái này khiến hắn vô ý thức cảm giác có chút không ổn, trên tay thu hai phần lực đạo thuận lợi chờ chút biến chiêu. Có thể giữa lúc hắn cho rằng thanh niên kia sẽ lấy tuyệt diệu thân pháp tránh khỏi hắn một côn này, thời điểm đối phương chính là không tránh không né, chỉ là xuề bàn tay ra nên đón. Lần này cử động trong nháy mắt liền bỏ đi cái này trong lòng nam nhân kinh nghi. Cái gì đó nguyên lai là một làm càn làm bậy. Hắn cái này thuộc đồng côn mang theo đến tiên địa nguyên khí, đừng nói là một cái tiên thiên võ giả, chính là sở trường hoành luyện cao thủ cũng không dám như vậy khinh thường. Đi chết đi. Trong tâm không do dự nữa, lúc trước thu làm biến chiêu chi dụng hai phần lực đạo lúc này cũng tận số truyền vào đến thuộc đồng côn bên trên. Chỉ một thoáng đỏ tía sắc trường côn mang theo đến kình gió hẳn là ở trong không khí đánh ra một tiếng nổ đùng, tiên địa nguyên khí phụ bên trên như là ngưng tụ thành một cái sặc sỡ mãnh hổ làm hổ khiếu sơn lâm thái độ mãnh hổ hạ sơn chi thế. Nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm kia hai cái dùng liên tử thương nam nhân cũng cười. Lão tam đây là nghiêm túc a, liền một chiêu này đều dùng đến tiểu tử kia sẽ không bị đánh cho thành thịt nát đi. Đừng nói như vậy, vạn nhất nhân gia luyện qua thiếu lâm thất truyền đã lâu kim cương bất hoại thần công đi. Một người khác cũng cười khẩy nói. Nhưng mà ngay tại hắn dứt tiếng không bao lâu liền nghe một đạo không đúng lúc âm thanh vang lên, kim cương bất hoại thần công sao? Ta còn thực sự chưa từng luyện đại lực kim cương chỉ nhưng lại có chút tâm đắc. Người nào nói chuyện? Nam nhân thân thể chợt cứng đờ, trong đầu hiện ra một cái không thiết thực suy nghĩ. Chẳng lẽ là người kia sống sót đi? Suy nghĩ hắn thử quay đầu lại muốn tìm tòi kết quả, nhưng mà hắn còn chưa có phó chư vu hành động liền thấy Định Nhàn sư thái đã một kiếm đâm tới. Tại nhất xuất kỳ bất ý địa phương đánh giết đi ra, đồng dạng là Hàng Sơn kiếm pháp tinh túy chỗ độc đáo. Trong lúc nhất thời hai người cho nên ngay cả quay đầu cơ hội đều không có, chuyên tâm ứng đối đến Định Nhàn như cuối xuân tiểu vũ một dạng, bình thường, miên mật kiếm thế. Nhìn lại bên kia dùng thuộc đồng côn nam nhân trên mặt đã tràn đầy kinh hãi chi sắc. Tại trước mặt hắn là lông tóc không hư hại Mộ Dung Đằng và bị đối phương chặt nắm chặt trong tay mơ hồ đã xuất hiện vặn bẹo chi thế thuộc đồng côn. Cái này không thể nào. Nam nhân không thể tiếp nhận một màn như thế. Đối phương tuổi tác nhìn rõ ràng là vẫn chưa tới 30 tuổi, làm sao có thể tiếp hắn công kích, hơn nữa còn là lấy loại này dễ như trở bàn tay phương thức. Không dám tin sao? Mộ Dung Đằng trên tay tiếp tục dùng lực hướng theo chỉ tiết đều lọt vào thuộc đồng côn bên trong, hắn chậm rãi lên tiếng nói, ban đầu ta cũng không thể tin được chính mình lại bị năm nay gần 20 tuổi quán chủ đánh bại hết ngồi đáy giếng, nói có lẽ chính là chúng ta loại người này đi. Bất quá, ta cái này hết xanh chính là muốn từ chiếc kia giếng cạn trong đó nhảy ra, ngươi sợ rằng liền không có cơ hội này. Hướng theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Mộ Dung Đằng tay đột nhiên phát lực đại lực kim cương chỉ toàn lực thúc giục hẳn là đem đủ có người thành niên cổ tay độ dày thuộc đồng côn từ trong nắm đoạn. Không thể nào. Dùng thuộc đồng côn nam tử lúc này vẫn là vẻ mặt biểu tình không dám tin, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ta cái này phục ma trượng pháp chính là tiền triều lưu truyền tới nay tuyệt thế thần công tương truyền, dùng Quách đại hiệp sư phó thành danh võ học, làm sao có thể thua ngươi cái này lông đều không có giải tể tiểu quỷ. Nói xong lời cuối cùng hắn đột nhiên giơ lên đứt đoạn thuộc đồng côn một thức rẽ mây, nhìn thấy mặt trời hướng phía Mộ Dung Đằng đầu đập tới. Ngươi còn chưa hiểu a, có vấn đề không phải võ công. Là người a? Mộ Dung Đằng vừa nói, nắm đấm đột nhiên siết chặt rồi sau đó tiếp tục bung ra. Nắm đấm cùng mang theo sắc bén đoạn khẩu thuộc đồng côn đụng phải người sau rốt cuộc không có chút nào sức chống cự, bị lần nữa đập gãy nắm cầm thuộc đồng côn nam nhân chỉ cảm thấy một luồng vô cùng tự lực từ thuộc đồng côn bên trên truyền đến, chấn động hắn nứt gan bàn tay chảy máu không ngừng. Mà đang ở nam nhân sắc bay ngược ra ngoài trong tích tắc liền thấy Mộ Dung Đằng đưa tay qua đây trong nháy mắt bóp vào nam nhân chỗ cổ tay mệnh môn, cùng lúc liền thấy hắn tập trung tinh thần điều động nó đan điền khí hải bên trong một đạo sinh cơ bừng bừng chân khí. Dùng cái này nói chân khí chia ra một tia tiến vào cái này thân thể nam nhân bên trong. Nam nhân đầu tiên còn không có từ không dám tin tâm tình trong đó đi ra ngoài, không có để ý, có thể dần dần làm hắn nhận thấy được bên trong đan điền nội lực chính đã xảy ra là không thể ngăn cản biến mất, trong nháy mắt hoảng sợ. Thất bại đối với hắn loại người này đến nói tuy nhiên khó có thể tiếp nhận nhưng lại không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Hướng theo thời gian rửa sạch một ngày nào đó hắn có thể hóa đau thương thành sức mạnh ôm lấy đánh bại đối phương suy nghĩ tiếp tục biến cường. Nhưng nội lực muốn là, nếu là, không, vậy coi như thật không có hy vọng. Hắn đều cao tuổi rồi, coi như là làm lại lần nữa chờ đến chết ngày nào đó còn có thể tích góp trong vài năm lực. Chúng chi không có nội lực hắn chính là phế nhân một cái. Tả sư minh còn có thể như lúc trước kia một dạng cho hắn cung cấp tu luyện dùng tư nguyên. Bởi vì trở lên đủ loại nam nhân trong nháy mắt khôi phục thần trí không tiếc bất cứ giá nào muốn từ Mộ Dung Đằng trong tay tránh thoát, cái này khiến Mộ Dung Đằng không khỏi nhíu mày, lúc nhàn rỗi bàn tay có chỉ liên tục tại trên người đối phương điểm ra. Sau đó liền nghe từng trận gãy xương âm thanh vang lên, nam nhân còn chưa phản ứng kịp chi lúc bị Mộ Dung Đằng điểm trúng vị trí cũng đã hóa thành một bãi thịt mềm lại không có xương cốt chi xương. Đây là thiếu lâm nghiêm hoa chỉ vì là nhuyễn công ngoại tráng thuần âm nhu chi kình chuyên luyện đầu ngón tay nắm lấy kình một trong loại công phu. Luyện trong thời gian bên ngoài đồng tu âm nhu kiêm dương cương mạnh, Công thành chi hậu ba ngón tay nắm lấy vật dù thế nào chắc chắn chi thạch đều có thể ứng chỉ vỡ nát. Đả thương người từ trong vô hình là hiếm có phòng thân tuyệt kỹ. Mà đang ở nam nhân không biết từ lúc nào sắp phát ra tiếng kêu thảm chi lúc Mộ Dung Đằng đã thu hồi độ vào thân thể nam nhân trong đó chân khí lúc này lại là một chỉ điểm ra cách ra thịt đánh nát hắn hầu cốt. Bởi vì phương hướng gây ra định nhàn sư thái nhìn thấy Mộ Dung Đằng tàn nhẫn đem kia người xấu giết hại một màn. Nhưng mà lúc này trong lòng nàng cũng không có một chút người xuất ra từ bi vì là trong lòng tín niệm ngược lại thì thấy đối phương giết thật đã. Vừa nghĩ tới đối phương xuất lĩnh người xấu ở chỗ này bố trí mai phục đem nàng vô số đệ tử đưa nhập luân hồi định nhàn sư thái liền cảm giác ăn tươi hắn thịt khát uống kỳ huyết cũng không đủ hạ giận. Trong nhà Phật người cũng sẽ không tức giận. Phải biết Phật gia cũng có kim cương trận mắt pháp tướng. Một khắc này kia thiếu hiệp đem cái này ba cái tập nhân bên trong một cái tàn nhẫn ngược xác định nhàn sư thái cũng có chủng suy nghĩ thông suốt cảm giác kiếm trong tay thế bộ phát sắc bén tam xích thanh phong bên trên mơ hồ có kiếm ý thành hình. Cái này lao ni cô muốn đột phá. Kia hai cái dùng liên tử thương nam nhân nhướng mày một cái. Bọn họ trước chuyến này đến chính là đến phục kích định nhàn sư thái nếu là đối phương lâm trận đột phá đừng nói là nhiệm vụ bọn họ thất bại liền là vẫn còn sống trở về chỉ sợ cũng khó có thể hướng về tả sư minh giao nộp. Lập tức hai người nhìn nhau cùng lúc hướng đối phương gật đầu một cái rồi sau đó không dám nhiều làm lưu lại liền muốn rút người ra rút lui. Đùa lao ni cô bản thân nội tình liền cực kỳ thâm hậu nếu là ở ngưng tụ kiếm ý trên người bọn hắn xác minh hàng sơn rất nhiều võ học tổng kết con đường phía trước kia đột phá tông sư trùng kỳ chẳng qua chỉ là sớm chưa tối sự tình. Chính là chiến cục biến hóa đến bây giờ đã không phải hai người muốn chạy là có thể chạy. Chỉ thấy hai người vừa mới nhảy lên mà lên ở tại đỉnh đầu nơi thuộc về tông sư võ giả trực giác liền tại trong lòng hai người vang lên cảnh báo. Một người tuân theo bản năng thà rằng cứng rắn kề bên định nhàn sư thái một kiếm cũng phải đem cổ lùi về. Một người khác liền hắn không có vận khí tốt. Bị một đạo ngọn lửa vô hình đao khí cắt đi đầu lâu chỗ đức không có một chút huyết dịch bắn tung tóe mà ra lúc gần lúc hiện giữa còn có thể ngửi được một tia đốt chuỗi thịt nướng vị. Nam nhân kia đầu lâu lăn trên mặt đất rơi xuống mấy vòng quay cùng sau đó, đồng tử đột nhiên trận to sau đó, lại mất đi tiêu cự vĩnh viễn cố định hình ảnh xuống. Sư Minh. Một người khác bi vẫn cùng cực nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay giết Sư Minh hắn lúc này xoay người liền muốn cùng Mộ Dung Đằng quyết tử chiến một trận. Nhưng mà Mộ Dung Đằng lại cũng không thèm nhìn hắn một cái hướng định nhàn sư thái phương hướng khẽ bước cảm liền thi triển khinh công hướng phía Hằng Sơn nữ đệ tử phương hướng bay vút qua. Định nhàn sư thái trong lòng tràn đầy cảm kích miệng thông báo một tiếng niệm Phật liền mang theo kiếm chặn nam tử vung ra liên tử thương lần nữa cùng hắn giao thủ xác minh tổng kết tự thân sở học. Bên kia dưới sườn núi, có lệnh hồ xung vị này tiên tiên cảnh số một số hai võ giả gia nhập các nữ đệ tử áp lực chợt giảm nhưng làm sao số lượng địch nhân thật sự quá nhiều. Dù là lệnh hồ thiếu hiệp một kéo ba khe kéo năm cũng như cũ thật nhiều tặc nhân liên miên bất tuyệt hướng còn sót lại các nữ đệ tử đánh tới. Kết mẹ kết đội nữ đệ tử còn tốt tạo thành 7 người kiếm trận thật cũng không sợ nhưng một ít thực lực không tốt lại lạc đàn nữ đệ tử liền không vẫn tốt như vậy. Cách đó không xa một vị thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi ni cô thiếu nữ lúc này như là có một số kiệt lực trường kiếm trong tay bị tặc nhân đánh bay ra ngoài bản thân cũng lảo đảo lùi về sau mấy bước cuối cùng bị một tảng đá vấp ngã, té ngồi dưới đất trên. Tần Lụa sư muội. Bên cạnh đã từng cùng nó sư muội hắn cùng nhau thi triển kiếm vong ngăn cản ám khí nghi hòa thấy một màn này kinh hô thành tiếng sau đó, vội gồ lên nội lực đem tặc nhân bức lui liền muốn phi thân gấp rút tiếp viện. Nhưng mà người nàng tại ngoài 3-4 trượng kia tập nhân cương đao lại không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ khoảng cách kia tiểu nhi cô cái cổ chỉ cũng chỉ có một thước khoảng cách. Nước xa không giải được gần hát. Ngay tại Tần Lụa bản năng nhắm hai mắt chờ đợi tử vong đã tới một khắc này chỉ nghe một đạo đinh linh âm thanh vang lên rồi sau đó chính là một tiếng bật nặng rơi xuống đất nặng nghề thanh âm cùng này cùng lúc tinh tinh điểm điểm ở bước tung tóe đến trên mặt nàng. Một luồng cay mũi mùi máu tanh chút vào lỗ mũi. A. Tiểu nhi cô Tần Lụa vô ý thức kêu thành tiếng. Không trách nàng tâm lý tố chất kém cỏi thật sự là nàng là hàng sơn phái nhất tiểu đệ tử trong ngày thường tuy nhiên cổ linh tinh quái một ít nhưng thấy huyết sát người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thi thể hoành trần đập vào mắt tất cả đều là tinh hồng một phiến có thể nhịn đến bây giờ tài mới kêu lên sợ hãi đã cực kỳ không dễ. Không có sao chứ. Chính tại lúc này Mộ Dung Đằng thanh âm truyền đến tựa hồ là có khắc thường ma lực trong nháy mắt đem tiểu cô nương trong tâm khủng hoảng xua tan. Nàng mở mắt ra nhìn lăn xuống tại trước người mình cách đó không xa đầu sợ hãi lại về phía sau sờ mấy bước chờ phản ứng lại kia người đã chết về sau trong tâm hoảng sợ cái này tài mới tiêu tán một ít. Lúc này ngẩng đầu lên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, liền thấy một vị phong thần tuấn tú công tử trong tay đao khí chỉ kình không ngừng bung ra mỗi một lần xuất thủ liền ít nhất có 2-3 người tuyệt tiếng thở. Khôi phục liền lên giết lùi những địch nhân này. Nhắc tới cũng là lợi hại người kia rõ ràng không có nhìn tới nhưng thật giống như đối với nàng mọi cử động cực kỳ dài. Thanh âm lần nữa truyền đến Tần Lụa đội vàng gật đầu từ trên lưng rút ra mặt khác một thanh trường kiếm lại lần nữa gia nhập chiến cục. Một vị tông sư cảnh giới võ giả có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến lớn dường nào ảnh hưởng? Trả lời, tính quyết định ảnh hưởng. Mộ Dung Đằng một người giết địch hiệu suất cơ hồ có thể so với ở đây sở hữu Hằng Sơn nữ đệ tử cộng thêm lệnh hồ thiếu hiệp tính gộp lại hiệu suất. Thời gian một chun trà cũng chưa tới liền kết thúc trận này mai phục chiến. Khắp nơi xác chết trừ lúc trước tử trận tại trên sườn núi các nữ đệ tử hẳn là chỉ có 2 tên đệ tử trọng thương còn sót lại đệ tử hoặc nhiều hoặc ít bị chút vết thương nhẹ nhưng cũng đều tính mạng không lo. Lấy ra chữa thương đan dược liền tại chỗ tu chỉnh. Đại đệ tử nghi hòa ra lệnh. Chúng đệ tử nghe vậy cũng không để ý bên trên có hay không vết máu trực tiếp ngồi trên mặt đất đều đâu vào đấy xử lý lên thương thế. Nghi cùng nhìn quanh trái phải một vòng thấy sư phụ chiến đấu vẫn chưa kết thúc lại cũng đã nắm chắc phần thắng liền không còn quan tâm đi nhanh đến lệnh hồ sung và Mộ Dung Đằng hai người trước người cảm kích thi lễ. Đa tạ nhị vị thiếu hiệp xuất thủ tương trợ nghi hòa thay Hằng Sơn mọi người ở chỗ này cảm ơn. Không biết thiếu hiệp có thể hay không lưu lại tính danh ngày khác ta Hằng Sơn nhất định đến nhà cảm ơn. Lệnh Hồ Sung nghi hay là biết được cho nên nàng lời này là đối với, đúng, Mộ Dung Đằng nói. Bất quá Mộ Dung Đằng chỉ là làm thuê chủ ủy thác cũng không liên quan đến nhân tình ở bên trong cho nên tại xác nhận ở đây địch nhân không có người sống sau đó, liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa trở lại trên sườn núi. Chương 474, đột phá chương 474, đột phá ta vị bằng hữu này cá tính nội liễm bất thiện lời nói nghi hòa sư tỷ chớ trách. Nhìn đến Mộ Dung Đằng biến mất phương hướng nghi hòa trên mặt hơi có chút lúng túng cùng lúc bên thai liền chuyển đến Lệnh Hồ Sung thanh âm nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vị thiếu hiệp này chịu vì ta Hàng Sơn giải vây bẩn nhi vô cùng cảm kích chính là không biết tính danh lai lịch về sau không biết làm sao báo đáp. Nàng nói lời này kỳ thực cũng là nói xa nói gần muốn từ Lệnh Hồ Sung bên này hiểu một chút Mộ Dung Đằng thân phận. Có thể Lệnh Hồ Sung không biết là không nghe ra đến trong lời nói của nàng ý tứ vẫn là không muốn lúc này không lên tiếng bên cạnh xem lên định nhàn sư thái chiến đấu. Đương nhiên cũng không phải hắn nhất định phải nhìn mà là Hàng Sơn các nữ đệ tử đã lần lượt bắt đầu xử lý vết thương. Nam nữ thụ thụ bất thân A Nghi Hòa thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài quyết định về sau trong cuộc sống mỗi ngày sớm muộn các thơm mát một trụ cho vị kia thiếu hiệp cầu nguyện phúc lộc bình an. Cùng này cùng lúc tiểu nhị cô Tần Lụa cũng có chút thất vọng thu hồi đầu chuyên tâm tại sư tỷ dưới sự giúp đỡ xử lý vết thương. Không bao lâu định nhàn sư thái chiến đấu cũng bước vào giai đoạn cuối. Kia dùng liên tử thương nam nhân hai cái tính gộp lại mới miễn cưỡng có thể kiểm chế định nhàn sư thái hôm nay chỉ còn lại một người thế công có thừa thủ ngự chưa tới chỉ là lại thêm đồng bạn liên tục bị giết. Hai mươi mấy chiêu chưa có thể đột phá định nhàn sư thái phòng ngự ngược lại thì bị định nhàn sư thái nắm lấy cơ hội một kiếm đeo đầu bước hắn bị kia đồng bạn bước sau. Sau khi chiến đấu kết thúc định nhàn sư thái cũng không đội vã rời khỏi mà là tại chỗ khoanh chân bắt đầu tính toán. Trong kinh mạch sao động nội lực còn không dừng lại liền dựa theo Hàng Sơn tâm pháp lại một lần nữa vận chuyển cùng này cùng lúc đan điền bên trong tiên thiên nguyên khí từ nội lực làm dẫn đến từ dưới lên vận hành mượn tam tiêu vì là thông đạo tung khắp trong lồng ngực lấy giúp hậu thiên chi tông khí. Phương xa Mộ Dung Tử thấy định nhàn sư thái kết thúc chiến đấu đang chuẩn bị tiến đến lăn lộn cái nhìn quen mắt thuận lợi về sau xen lấy một ít môn phái đại tin tức cái gì liền thấy đối phương đống nhiên ngồi trên mặt đất không miễn nghi hoặc nhìn về phía Mộ Dung Đằng. Mộ Dung Đằng trên mặt không thấy chút nào bất ngờ chi sắc dù sao lúc trước lúc chiến đấu hắn liền nhận thấy được đối phương khoảng cách tông sư trung kỳ chỉ kém một chân bước vào cửa. Hôm nay nhìn thấy Mộ Dung Tử cầu học như khát ánh mắt lúc này giải thích, nàng đây là muốn đột phá. Đột phá? Mộ Dung Tử ngẩn người một chút nàng tuy nhiên không là võ giả nhưng trong ngày thường tiếp xúc nhưng đều là nhiều chút chuyện giang hồ. Đối với thực lực võ giả có trình độ nhất định trên giải, tiêu giống với Ngũ Nhạc kiếm phái. Trong chốn giang hồ lưu truyền rộng rãi phiên bản là Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn tất cả đều là tông sư sơ kỳ võ giả trong môn có lẽ có một đạo hai tên tông sư sơ kỳ môn phái trưởng lão. Định Nhàn sư thái thân làm Hàng Sơn trưởng môn tự nhiên cũng là tông sư sơ kỳ. Đột phá mà nói, chính là tông sư trung kỳ. Kia chẳng phải là so với ngươi còn mạnh hơn. Mộ Dung Tử hơi kinh ngạc nhìn về Mộ Dung Đằng. Mộ Dung Đằng từ chối cho ý kiến. Võ giả cả đời hoặc nhiều hoặc ít đều muốn tiếp xúc được mấy cái giai đoạn. Nó vừa là hậu thiên cảnh giới. Võ giả tu luyện lấy tích góp nội lực làm chủ mục đích là đả thông cơ thể bên trong 12 cái chính kinh mạch lạc dùng nội lực ở trong người vận hành trên căn bản xướng hành, được, không trở ngại. Thứ hai vì là tiên thiên cảnh giới. Cái cảnh giới này tuy nhiên đồng dạng lấy quán thông kinh mạch làm chủ nhưng quán thông kỳ kinh bát mạch mục đích chính là vì là tập trung tung khắp toàn thân tiên thiên nguyên khí khiến cho trong đan điền hội tụ. Thứ ba vì là tông sư cảnh giới. Tông sư cảnh giới trung quy tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Mộ Dung Đằng bị giới hạn thực lực vô duyên tiếp xúc tông sư hậu kỳ viên mãn mật ân. Nhưng sơ kỳ trung kỳ trong mắt hắn vẫn là không có quá nhiều bí mật. Tông sư sơ kỳ cái giai đoạn này nói đơn giản chính là so với tiên tiên cảnh giới võ giả nhiều hơn toàn phương vị không có góc chết hộ thể cương khí và có thể chủ quan điều động thiên địa nguyên khí ra chỉ chiêu thức uy lực. Trừ chỗ đó ra tông sư sơ kỳ võ giả cùng tiên tiên cảnh võ giả cũng không khác nhau quá nhiều. Tông sư cảnh chính thức biến chất ở chỗ tông sư trung kỳ. Cũng chính là định nhàn sư thái hiện nay chính tại đột phá cảnh giới. Đến giai đoạn này võ giả sẽ lấy bên trong đan điền tiên tiên nguyên khí làm dẫn đến vận hành tự thân sở học nội công tâm pháp vận chuyển nội lực thúc đẩy tiên tiên nguyên khí từ dưới lên vận hành mượn tam tiêu vì là thông đạo tung khắp trong lồng ngực lấy giúp hậu thiên chi tông khí. Cuối cùng tại trung đan điền bên trong ngưng tụ một cái hạt giống. Nói là hạt giống kỳ thực máy làm sạch không khí cái này hình dung càng là thích hợp. Bởi vì một khi thành công đột phá đến tông sư trung kỳ võ giả liền có thể chiếu theo tự thân ý nguyện trình độ nhất định nuốt vào nhà ra thiên địa nguyên khí để mà tăng cường tự thân tông khí từ mà đưa đến tài trợ tiên tiên nguyên khí tác dụng. Có thể nói đến cái cảnh giới này võ giả tựa như cùng tỏa sáng thứ hai xuân. Sinh cơ thúc đẩy phía dưới, nói ít so với người khác nhiều việc, sống 4-50 năm. Tóc bạc mặt hồng hào cũng sẽ không là một câu phóng đại từ hình dung. Mà tiên thiên nguyên khí dư giả hậu thiên nguyên khí cũng lấy hoài không hết hai người liền tạo thành một cái lành tính tuần hoàn. Khiến cho võ giả cơ thể bên trong nội lực trở nên càng thêm hùng hậu sẽ không tùy tiện xuất hiện nội lực cấp báo tình huống. Chiêu thức uy lực càng là gấp mấy lần tăng lên. Đương nhiên thực lực võ giả để đạt trình độ cũng phải cần nhìn võ giả sở học công pháp. Phẩm cấp càng cao công pháp đối với thiên địa nguyên khí chuyển đổi hiệu suất liền càng cao cuối cùng đạt được lợi ích cũng càng lớn. Giống như là Mộ Dung Đằng lấy hắn thiên phú nếu mà đổi một môn thượng thừa vũ học đã sớm ngưng tụ tông khí loại đột phá tông sư trung kỳ. Nhưng như đột phá này đi lên tông sư trung kỳ đời này muốn là, nếu là, không có gì cơ duyên chỉ sợ cũng liền dừng bước tại này. Càng không cần phải nói Mộ Dung Đằng lúc này nắm chặt tiến hơn một bước cơ duyên. Nếu mà thành công tương lai chính là đột phá tông sư viên mãn cũng chưa hẳn không có hy vọng. Liên loại này một đám người đứng xem định nhàn sư thái đột phá. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ thời gian mây đen tản đi ánh trăng chiếu rượu tại sư thái tăng bảo bên trên vì đó tăng thêm một chút thanh khiết. Định Nhàn sư thái vị trí chỗ đó giống như là trong biển rộng đột nhiên xuất hiện cảm bấy vô số thiên địa nguyên khí hướng nàng gọi tới hóa thành một cái xoay tròn bên trong viên cầu đem nàng gói lại. Mà chính hôm đó địa nguyên khí tạo thành viên cầu bên trong, từng luồng sợi tóc một dạng dây nhỏ thuận theo sư thái hô hấp bước vào thân thể nàng từng bước bị biến thành hậu thiên tông khí. Lại tại nội lực dẫn dắt xuống, bên dưới, với đàn trung huyệt vị trí gieo xuống một cái tông khí chủng. Hạt giống vừa mới gieo xuống đan điền bên trong tiên tiên nguyên khí liền không bị khống chế hướng hạt giống truyền vào đi qua. Tựa như cùng vì là mới sinh trẻ sơ sinh cung cấp sinh trưởng cần thiết năng lượng một dạng, bình thường cung cấp cái này hạt giống. Không bao lâu Định Nhàn sư thái cơ thể bên trong tiên tiên nguyên khí liền biến mất tiêu hao hơn nửa, sư thái trên mặt cũng bắt đầu rải rác lên nếp nhăn. Mà cái này hạt giống vẫn như cũ như động không đáy một dạng tham lam cướp bóc tiên tiên nguyên khí. Hướng theo thời gian đưa đẩy Định Nhàn sư thái gương mặt gầy nhom giống như là mấy trăm năm thụ linh vỏ cây trên môi cũng tựa hồ là bởi vì thiếu hụt lượng nước bổ sung trở nên tràn đầy cái nước. Hàng sơn các nữ đệ tử trên mặt không có không xuất hiện lo âu chi sắc lại đều hết sức ăn ý không có lên tiếng rất sợ quấy rầy đến nhà mình trưởng môn đột phá. Lệnh Hồ Sung thì đi tới duy nhất tại chỗ tông sư Mộ Dung Đằng bên người còn chưa chờ mở miệng liền nghe xong người bỗng nhiên nói kết thúc. Lệnh Hồ Sung hơi sững sờ bên cạnh Mộ Dung Tử cũng không có nhìn ra manh mối trên mặt tràn đầy mở bức. Chính tại lúc này liền thấy ngồi trên mặt đất Định Nhàn sư thái trên mặt giống như cây khô gặp mùa xuân mở dạng bình thường, gương mặt bắp thịt vốn là giống như sung khí mở dạng bình thường, gồ lên rồi sau đó tấm kia tràn đầy nếp vốn ra mặt bỗng nhiên nứt ra lộ ra giống như trẻ sơ sinh mở dạng bình thường, trắng non nhắn nhủi ra thịt. Cùng này cùng lúc Định Nhàn sư thái áo bào bị một cổ vô hình khí kình chống lại tiếp theo liền nghe thấy một tiếng nổ đùng. Vô số bột phấn bay tán loạn chờ hết thảy đều kết thúc sau đó. Liền thấy Định Nhàn sư thái đã lại lần nữa đứng dậy chậm rãi hướng Hằng Sơn chúng đệ tử phương hướng bước đi. Sư phụ. Nghi Hòa nhìn hướng chính mình đi tới Ni cô không miễn há to mồm. Nàng có chút không dám nhận nếu mà không phải chính mình mắt thấy nhà mình sư tôn đột phá toàn bộ quá trình sợ rằng lúc này đều muốn cho rằng đây là cái nào không biết tên đi theo nữ đệ tử đi. Không đúng. Hàng Sơn tùy tính nữ đệ tử bên trong cũng không có có vị nào như trước mắt sư tôn cái này một dạng lóa mắt. Mắt ngọc mày ngài ra tuyết ngọc cốt ánh trăng trong ngần rơi xuống thật tốt giống như Bồ Tát một dạng, bình thường. Nghi Hòa làm sao sao? Định Nhàn mở miệng thanh âm đồng dạng thanh thúy thật giống như thật là từ nội ra ngoại tuổi trẻ 20 tuổi một dạng. Nghi Hòa từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại bận rộn lắc đầu một cái, đệ tử có một số giật mình trưởng môn sư bá càng như thế. Như thế, nàng tìm không đến một cái tốt từ hình dung để hình dung trước mắt Định Nhàn sư thái. Si Nhi dung mạo cho dù tốt cũng không quá một bộ thân xác tối tha thôi. Định Nhàn cười lắc đầu một cái như là rất không thèm để ý nhưng nếp mép lên nhưng thủy chung không có rơi xuống. Có thể thấy nhìn thấy Hằng Sơn mọi người phản ứng nội tâm của nàng vẫn là cực kỳ vui vẻ. Định Nhàn sư thái vừa nhìn về phía mấy cái thương thế hơi nặng đệ tử nhìn các nàng bị máu tươi thấm ướt và áo vây tay điểm trụ vài đạo nội lực đi qua. Hướng theo nội lực vào cơ thể mấy tên đệ tử trắng bệnh mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận. Máu vết thương cũng chân thực ngừng lại. Chính là vết thương còn không có hoàn toàn khép lại. Đây là nàng đột phá tông sư trung kỳ sau đó nắm giữ. Không phải nói là yên tâm dám dùng năng lực. Bởi vì cái này cũng không là lấy nội lực giúp đỡ đệ tử liệu thương mà là mượn từ nội lực đem chính mình tiên thiên nguyên khí chia lợi ích ra ngoài để mà tăng cường đệ tử tiên thiên bổn nguyên tử mà đưa đến tu bổ thương thế tác dụng. Bất quá hành động này tiêu hao rất nhiều dù là tông sư trung kỳ Định Nhàn sư thái sau chuyện này cũng ít nhất cần 3 đến 5 ngày thời gian mới có thể đem hao tổn nguyên khí khôi phục lại. Làm xong cái này hết thảy sau đó, Định Nhàn sư thái mang theo chúng đệ tử lần nữa lên sườn núi. Cái này một lần không có người xấu trở ngại đoàn người không bao lâu liền leo lên sườn núi đỉnh nhìn thấy còn chưa rời đi Lượng Mộ Dung và Lệnh Hồ thiếu hiệp. Hôm nay ta Hằng Sơn phái gặp đại nạn được, phải, lừa gạt nhị vị thiếu hiệp viện thủ cứu giúp đại ân đại đức không biết làm sao báo đáp có thể hay không thiếu hiệp lưu lại tính danh ngày sau bần nhi cũng tốt đến nhà cảm ơn. Định Nhàn nửa câu sau vẫn như cũ hướng về phía Mộ Dung Đằng nói. Bất quá cùng Nghi Hòa khác biệt cái này một lần Mộ Dung Đằng không có mặc kệ. Tầm mắt thiên về quay lại ánh mắt của hắn tại Định Nhàn trên thân quan sát một phen, cảm kích cũng không cần có thể hay không sư thái đem đột phá cảm ngộ viết một phần. Đây là tự nhiên. Định Nhàn tuy nhiên bất ngờ trước mắt người yêu cầu nhưng vẫn là không có quá nhiều do dự liền đáp ứng. Nàng là một biết lý lẽ Nico. Nếu không là đối phương làm biện thủ chính là nàng có thể ngăn cản kia ba vị tông sư cho các đệ tử tranh thủ chạy trốn cơ hội bản thân cũng khó thoát hai nạn cuối cùng rơi vào người chết đèn tắt hạ tràng. Có thể nói nàng bây giờ có thể đột phá tông sư trung kỳ trước mắt vị thiếu hiệp này ít nhất chiếm 6 thành công lao. Đem cảm ngộ giao cho đối phương cũng không phải cái gì không có thể tiếp nhận sự tình. Đạt được hứa hẹn Mộ Dung Đằng mới nói, van bối hồi phục họ Mộ Dung tên một chữ một cái nhảy chữ. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía bên người ánh mắt tử vừa mới bắt đầu liền rất thất lễ mà nhìn chằm chằm đến Định Nhàn sư thái Mộ Dung Tử giới thiệu, nàng gọi Mộ Dung Tử là giang hồ nguyệt báo người viết bản thảo cũng tương tự xem như ta cố chủ. Mộ Dung Tử nghe thấy lời ấy hướng Định Nhàn sư thái thi lễ một cái. Nghe thấy giang hồ nguyệt báo người viết bản thảo Mộ Dung Tử chờ từ ngữ sau đó, Định Nhàn sư quá đôi mắt đẹp có chút co lại. Danh tự này nàng có thể quá quen thuộc. Giới thiệu lần nữa một chút Định Nhàn sư thái Ngũ Nhạc kiếm phái trong đó số lượng không nhiều trạch nữ bình thường cực ít ra am nhưng đối với trên giang hồ các môn các phái nhân vật không có một không phải như lòng bàn tay. Ừ nói tới chỗ này chắc hẳn chư vị đang ngồi cũng đều minh bạch. Định Nhàn giang hồ nguyệt báo trung thực độc giả. Bất quá nàng cùng Trầm Bích Quân cái kia thích xem bắt quái không giống nhau nàng cực ít xem giang hồ bí mật bản khối chỉ là thỉnh thoảng còn lại bản khối nội dung bình bình đạm đạm không có gì xem chút nàng mới sẽ đi xem một phen. Cực kỳ trùng hợp là từ khi Mộ Dung Tử bắt đầu viết Tung Sơn cùng Thái Sơn ở giữa đại tin tức bắt quái giang hồ nguyệt báo lượng tiêu thụ liền tăng lên. Cho nên giang hồ nguyệt báo biên tập liền căn cứ vào Mộ Dung Tử tồn cảo giữ lại bản thảo kế hoạch tương lai mấy đợt cũng chính là năm mới từ đầu đến cuối mấy đợt Giang Hồ Nguyệt Báo đem trọng điểm điểm đặt ở đại tin tức bắt quái trên. Thế cho nên Định Nhàn sư thái nhìn mấy tháng Tung Sơn Thái Sơn kéo bức. Đối với, đúng, Mộ Dung Tử vị này mời riêng người viết bản thảo tên cũng sẽ không xa lạ. Nguyên lai là Mộ Dung thiếu hiệp Mộ Dung cô nương. Định Nhàn sư quá bình phục nội tâm. Chính tại lúc này bên cạnh Nghi Hòa đi tới, trưởng môn sư bá hôm nay sắc trời đã muộn chúng ta vẫn là mau mau bước vào tiểu trấn tìm một gian khách sạn ở lại đi. Ừm. Định Nhàn gật đầu một cái rồi sau đó đang muốn cùng trước mắt mấy người cáo biệt. Liền nghe lệnh Hồ Sung lúc này mở miệng nói, người sư thái kia không bằng cùng bọn ta ở một gian khách sạn lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rồi sau đó lệnh Hồ Sung lại đem sư phụ mình cũng tại trong khách sạn nghỉ ngơi tin tức báo cho Định Nhàn sư thái. Định Nhàn nghe thấy Nhạc Bất Quần cũng có mặt, lại nghĩ đến hôm nay gặp tập kích cũng không có cự tuyệt nữa khẽ bước cảm liền dẫn các đệ tử hướng phía tiểu trấn đi tới. Không bao lâu đoàn người đi tới một gian khách sạn trước cửa. Lệnh Hồ Sung chính muốn tiến lên gõ cửa liền thấy đại môn trước một bước bị đẩy ra một tuổi tác lớn hẹn tại hơn 30 tuổi nam tử từ trong khách sạn đi ra. Nhìn thấy người này Lệnh Hồ Sung không miễn sửng sốt một chút, nhị sư đệ. Người này chính là Lao Đức Nặc năm xưa mang nghệ yêu cầu sư bái nhập Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần môn hạ vì là Nhạc Bất Quần nhất mạch này kế Lệnh Hồ Sung về sau hạng hai đệ tử. Mặc dù tuổi tác so với Lệnh Hồ Sung muốn lớn hơn nhiều nhưng vẫn là miệng hô sư mình. Lao Đức Nặc nhìn thấy Lệnh Hồ Sung và phía sau hắn đoàn người trong mắt cũng nhỏ không thể thấy thoáng qua một vẻ bối rối nhưng rất nhanh sẽ đè xuống. Rồi sau đó không chút hoang mang nói ra chính mình đêm khuya đi ra ngoài mục đích, sư phó dùng tới áp chế nội thương thuốc uống hết, mệnh ta mang theo phương thuốc đi trên thị trấn hiệu thuốc bắt một ít trở về,